Chương 176, khảo hạch kết thúc. Vâng, bất quá ta khuyên ngươi thiếu có ý đồ với hắn, Chu sư đệ rất che chở Thạch Việt, không muốn bởi vì một chút ân oán cá nhân, chậm trễ tông môn đại sự, ngươi hiểu. Chu Thông Thiên nhẹ gật đầu, thâm ý sâu sắc nói. Trưởng môn sư huynh yên tâm, cái gì nhẹ cái gì nặng ta còn là biết đến. Trần Tướng Đông miệng đầy đáp ứng, ánh mắt chớp động không thôi, không biết đang suy nghĩ gì. Thạch Việt tìm một khối đất trống, ngồi xếp bằng. Thạch sư đệ, xem ra ta vẫn là coi thường ngươi a. Ngươi vậy mà có thể liên tiếp xông qua 7 tầng, xem ra lần khảo hạch này, ngươi xác định vững chắc có thể chen vào trước 20. Lý Phong đi tới, một mặt hâm mộ nói. Đúng vậy a. Thạch sư đệ, ngươi cũng quá lợi hại đi. Trần Hạnh Nhi gật đầu phụ hòa nói, nàng lập tức nhớ tới cái gì, tiếp lấy nói ra, đúng rồi, Thạch sư đệ, ngươi là thế nào thông qua tầng thứ 7? Lý sư huynh nói tầng thứ 7 là một con hỏa vân lôi sư, có thể phóng thích hỏa hệ cùng lôi hệ pháp thuật, rất khó đối phó, ngươi thế nào đánh bại nó? Có thể nói chuyện A. Để cho ta lát nữa tham khảo 1-2. Nghe lời này, Lý Phong trên mặt hiện ra một vòng vẻ tò mò, hắn cũng rất muốn biết Thạch Việt là thế nào đánh bại con kia cấp 2 hỏa vân lôi sư. Nam. Ta là dùng khôi lỗi thú cuốn lấy con kia hỏa vân lôi sư, thừa dịp bất ngờ, ném đi 2 tấm hỏa điểu phù nện trên người nó. Lại dùng ngự kiếm thuật đả thương nặng nó, cuối cùng dùng hơn 100 tấm phong nhận phù giết chết nó. Thạch Việt nghĩ, nói như vậy nói. Hắn cũng sẽ không nói ra mình là dùng phù bảo diệt sát hỏa vân lôi sư, phù bảo loại vật này 10 phần chân quý, đừng nói luyện khí kỳ tu sĩ, trúc cơ tu sĩ cũng chưa chắc có được. Nghe lời này, Trần Hạnh Nhi cùng Lý Phong cũng không tin tưởng, bất quá đã Thạch Việt không muốn nhiều lời, bọn hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Thời gian từng giờ trôi qua, có người liên tiếp xông qua 6 tầng. Cũng có người liên tục tầng thứ 2 đều không vượt qua nổi. Vượt qua số tầng nhiều đệ tử tự nhiên vẻ mặt tươi cười, vượt qua số tầng thiếu một mặt vẻ vải. Trần Hạnh Nhi hướng Thạch Việt cùng Lý Phong hỏi thăm phía trước 6 tầng vượt qua chi pháp, điểm này, Thạch Việt cùng Lý Phong ngược lại là không có dấu giếm, tỉ mỉ giải đáp, cũng cho Trần Hạnh Nhi để một chút đề nghị. Xếp hàng tham gia khảo hạch nhân số càng ngày càng ít, Trần Hạnh Nhi nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền đi xếp hàng. Nhìn thấy xếp tại đội ngũ sau cùng Trần Hạnh Nhi, Thạch Việt âm thầm gật đầu. Trần Hạnh Nhi lựa chọn cuối cùng tham gia khảo hạch là tốt nhất cách làm, thứ nhất có thể nhìn thấy những người khác thành tích, làm được trong lòng hiểu rõ, thứ hai còn có thể cùng những người khác tham khảo một chút vượt qua kinh nghiệm. Từ một điểm này có thể thấy được, Trần Hạnh Nhi tâm tư rất nhắn mịn. Đúng lúc này, chung quanh ngoại môn đệ tử rối loạn tương mừng, Thạch Việt vội vàng ngẩng đầu hướng Huyễn Linh Tháp nhìn lại. Thuận Thạch Việt ánh mắt nhìn lại, Huyễn Linh Tháp tầng thứ 7 sáng lên, hiển nhiên có người xông qua tầng thứ 6. Cũng không lâu lắm, tầng thứ 7 quang mang ảm đạm xuống, tầng thứ 8 lập tức sáng lên. Thạch Việt thấy cảnh này, trên mặt hiện ra một vòng vẻ tò mò. Theo bắt đầu vượt qua đến bây giờ, ngoại trừ hắn cùng Vương Hổ hai người bên ngoài, đây là cái thứ 3 xông qua tầng thứ 7 người. Tham gia khảo hạch người ở bên trong cao thủ cũng không ít, luyện khí tầng 13 cũng có hơn 10 người, nhưng đều không ngoại lệ, đều không có thông qua tầng thứ 7. Kim quang lóe lên, một thân ảnh theo tầng thứ 8 bên trong bay ra, thật nhanh hướng mặt đất rơi xuống. Một đoàn mấy trượng lớn nhỏ màu trắng đám mây theo trên mặt đất bay lên, nâng đạo thân ảnh này, chậm rãi hạ xuống tới. Một nam tử theo trong đám mây đi tới, xông Chu Thông Thiên túi người hành lễ. Lữ sư huynh. Thạch Việt thấy rõ ràng tên nam tử kia tướng mạo, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Tên này thông qua tầng thứ 7 không phải người khác, chính là Lữ Thiên Chính. Lữ Thiên Chính xưa nay không tham gia trong tông bất luận cái gì tỉ thí, toàn tâm toàn ý trồng linh dược, không nghĩ tới lần này hắn cũng tham gia Huyễn Linh Tháp khảo hạch. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lữ Thiên Chính đã là nội môn đệ tử, vì sao hắn muốn tham gia hôm nay khảo hạch đâu? Mặt khác, Lữ Thiên Chính chưa từng tham gia bất luận cái gì đấu pháp tỷ thí, không nghĩ tới lần này Huyễn Linh Tháp khảo hạch, thế mà có thể liên tiếp xông qua 7 tầng, điều này nói rõ hắn kinh nghiệm thực chiến không ít, nếu không có khả năng liên tiếp xông qua 7 tầng. Xem ra, vị này Lữ sư huynh bình thường là tại dấu rốt, Thạch Việt thậm chí nghĩ Lữ Thiên Chính đoán chừng có thể thông qua 9 tầng cũng khó nói. Lữ Thiên Chính nói với Chu Thông Thiên mấy câu về sau, liền nhấc chân hướng nơi xa đi đến, tìm cái đất trống ngồi xếp bằng, ngồi xuống điều tức. Thạch Việt nghĩ, nhấc chân hướng Lữ Thiên Chính đi đến. Lữ sư huynh, chúc mừng a. Liên tiếp xông qua 7 tầng. Thạch Việt xông Lữ Thiên Chính mỉm cười, chúc mừng. Vi huynh chỉ là may mắn thôi, ngược lại là Thạch sư đệ, chỉ có luyện khí 8 tầng, thế mà liên tiếp xông qua 7 tầng, để cho người ta giật nảy cả mình. Lữ Thiên Chính lắc đầu, giọng nói vừa chuyển. Thâm ý sâu sắc nói. Tiểu đệ cũng chỉ là may mắn thôi. Thạch Việt có chút hàm hồ nói. Lữ Thiên Chính khép cười một cái, không nói gì thêm, bất quá trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này, đám người chung quanh rối loạn tương mừng, Thạch Việt cùng Lữ Thiên Chính nhao nhao hướng Huyễn Linh Tháp nhìn lại. Huyễn Linh Tháp tầng thứ 7 lại phát sáng lên, cũng không biết tầng thứ 8 có thể hay không sáng lên. Thời gian từng giờ trôi qua, sở hữu ngoại môn đệ tử ánh mắt nhìn chằm chằm Huyễn Linh Tháp tầng thứ 7. Đột nhiên, Huyễn Linh Tháp tầng thứ 7 quang mang ảm đạm xuống. Một bóng người theo tầng thứ 7 bay ra, nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống, một đạo bạch quang theo mặt đất bay lên, đem nó cuốn về mặt đất. Sau đó, lần lượt có người đi vào Huyễn Linh Tháp tiến hành khảo hạch, bất quá hiếm người có thể thông qua 6 tầng, đại đa số dừng bước 6 tầng. Sau 2 canh giờ, Trần Hạnh Nhi làm người cuối cùng, đi vào Huyễn Linh Tháp. Tầng thứ nhất rất nhanh liền sáng lên, cũng không lâu lắm vừa tối nhạt đi, tầng thứ 2 lập tức sáng lên, tiếp lấy tầng thứ 3. Non nửa khắc sau, tầng thứ 6 sáng lên. Thạch Việt nhìn qua Huyễn Linh Tháp tầng thứ 6, nhíu mày. Hắn cùng Trần Hạnh Nhi ở chung được lâu như vậy, cảm thấy Trần Hạnh Nhi làm người rất tốt, hy vọng Trần Hạnh Nhi có thể thông qua tầng thứ 6. Một lát sau, tầng thứ 6 quang mang ảm đạm xuống, tầng thứ 7 lập tức sáng lên. Thấy cảnh này, Thạch Việt hơi thở dài một hơi. Kim quang lóe lên, Trần Hạnh Nhi theo tầng thứ 7 bay ra, nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống, một đầu thật dài lụa trắng thật nhanh vòng quanh nàng chuyển vài vòng, đưa nàng cuốn về mặt đất. Trần Hạnh Nhi mặt không có chút máu, một bộ pháp lực hao tổn quá độ bộ dáng, cũng may nàng thông qua được tầng thứ 6. Trần Hạnh Nhi sau khi ra ngoài, trận này khảo hạch cũng kết thúc. Trần Tường Đông xông theo đệ tử chấp sự trên tay tiếp nhận kim sắc mâm tròn, ở phía trên một trận khoa tay về sau, Song Chu Thông Thiên thấp giọng nói vài câu. Trần Tường Đông quét đám người một chút, trầm giọng nói ra, khảo hạch kết quả ra, phía dưới ta niệm đến danh tự người, đều đi đến trước mặt ta. Nghe lời này, tham gia khảo hạch đệ tử trong lòng căng thẳng, không dám thở mạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tường Đông. Lữ Thiên Chính, Vương Hổ, Thạch Việt, Trần Minh, Lý Phong, Trần Hạnh Nhi, cái này 20 người là lần này khảo hạch 20 người đứng đầu, niệm đến danh tự lập tức đến trước mặt ta tập hợp, những người khác tán đi đi. Cụ thể thành tích kết quả, tối nay sẽ gián tiếp ra, cung cấp người thẩm tra đối chiếu. Trần Tường Đông từng chữ từng câu nói. Chương 177, Nhập Thúy Vân Phong. Thạch Việt nghe vậy, sắc mặt vui mừng, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt các loại 20 tên luyện khí kỳ tu sĩ xuất hiện tại Trần Tường Đông trước mặt, cái khác ngoại môn đệ tử ai cũng bận rộn, có lưu lại xem náo nhiệt. Các ngươi rất may mắn, có thể lấy luyện khí cảnh tu vi trở thành bản môn nội môn đệ tử. Hiện tại các ngươi lập tức trở về thu thập hành lý, xử lý xong trên tay tạp vụ, ngày mai đến chấp sự điện báo đến. Chu Thông Thiên uy nghiêm ánh mắt theo 20 tên đệ tử trên thân từng cái lướt qua, một mặt ngưng trọng nói. Tuân mệnh, trưởng môn sư tổ, trưởng môn sư thúc. Đám người chăm miệng một lời nói. Nói xong, Thạch Việt bọn người liền tản ra mà ra, tất cả về các nơi. Thạch Việt trên tay không có cái gì tạp vụ, chính là thần đan điện sự tình muốn thông báo một chút. Hắn ngự khí đi vào thần đan điện. Nói với Triệu Viễn Hải một chút về sau, Triệu Viễn Hải cũng không có làm khó, rất sảng khoái liền đáp ứng xuống tới, nói là các loại Thạch Việt trở về lại tiếp tục luyện đan, bất quá không có nộp lên đan dược, thần đan điện là sẽ không cấp cho linh thạch. Tổ sư đường, Chu Thông Thiên cùng 6 vị kết đan kỳ tu sĩ tổng hợp một đường. Đang ngồi sư đệ sư muội đều là một phong phong chủ, hiện tại tân tấn nội môn đệ tử danh sách đã ra tới, các ngươi làm bên trong 6 phong phong chủ, xem bọn hắn tư liệu bối cảnh, mình chọn lựa đi. Chu Thông Thiên nhìn hai bên trái phải kết đan kỳ tu sĩ một chút, mở miệng nói ra. Vương Hổ là lão phu tàng tôn, hắn về chúng ta Kim Dương Phong, cái khác sư đệ sư muội không có ý kiến chứ. Kim Dương Phong phong chủ Vương Thiên Cực hai mắt nhíu lại, trầm giọng hỏi. Liêu thần cùng Từ Lang tu luyện chính là hỏa linh công, chúng ta hỏa vân phong là lấy hỏa thuộc tính công pháp làm chủ, hai người bọn họ liền về chúng ta hỏa vân phong đi. Hỏa vân phong phong chủ Hàn Tĩnh cười tủm tỉm nói. Cũng không thể nói như vậy. Mã sư đệ tu luyện Xích Viêm Bí Điển thế nhưng là đỉnh giai hỏa thuộc tính công pháp, hai người này về chúng ta Thiên Tuyển Phong tương đối phù hợp. Thiên Tuyển Phong phong chủ Nhạc Loan lắc đầu nói. Nhạc sư huynh, các ngươi Thiên Tuyển Phong hỏa thuộc tính linh khí cũng không nồng đậm, hai người này về chúng ta Hỏa Vân Phong, tiến vào phiếu miểu bí cảnh trước đó tu vi khả năng tiến thêm một bước, từ đó mang ra càng nhiều linh dược tới. Hàn Tĩnh mở miệng phản bác. Hừ, chúng ta sẽ ban thưởng đan dược trợ bọn hắn đột phá, tu luyện mấy tháng chưa hẳn có thể tiến đến giai. Vẫn là về chúng ta Thiên Tuyển Phong đi. Nhạc Loan không có một tia phải nhượng bộ ý tứ. Tốt, hai người các ngươi ý tứ ta đều nghe rõ, không cần lại tranh hạ đi. Chu Thông Thiên nhướng mày, mở miệng đánh gây hai người tranh chấp. Hai vị sư huynh tiếp tục tranh chấp xuống dưới, cũng không có cái gì kết quả. Vẫn là để trưởng môn sư huynh đến quyết định đi, dù sao vô luận phân cho tòa nào sân phong, đều là chúng ta Thái Hư Tông đệ tử, cái này lại có gì hay đâu mà tranh giành. Thúy Vân Phong phong chủ Viên Yến gật đầu phụ hòa nói. Viên sư mọi ngươi còn không biết xấu hổ nói, Chu Hồng Vị kia tiềm phục tại bản tông thám tử chính là các ngươi Thúy Vân Phong A. ngươi thân là Thúy Vân Phong phong chủ, liên tục môn hạ đệ tử là của người khác để tài nói chuyện cũng không biết. Hàn Tĩnh khẽ hừ một tiếng, tức giận nói. Hừ, Hàn sư huynh thân là Hỏa Vân Phong phong chủ, môn hạ đệ tử tham ô nhận hối lộ, ngươi lại thế nào nói? Viên Yến khỏe miệng nổi lên một vòng niệm ai. Tốt, các ngươi nhao nhao đủ chưa? Hôm nay gọi các ngươi tới là chọn lựa tân tấn nội môn đệ tử, không phải để các ngươi cãi nhau. Chu Thông Thiên sầm mặt lại, mở miệng đánh gây hai người cãi lộn. Nghe lời này, hai người đều không nói gì nữa. Liêu Thần về Hàn sư đệ Hỏa Vân Phong, Từ Lang về Nhạc sư đệ Thiên Tuyền Phong. Chu Thông Thiên dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí nói, hắn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, Thạch Việt các ngươi ai muốn? Nghe lời này, sáu phong phong chủ hai mặt nhìn nhau, đều không có mở miệng. Lần này nội môn khảo hạch là vì phiếu miểu bí cảnh chuẩn bị, Thạch Việt bọn người sẽ bị phái nhập phiếu miểu bí cảnh bên trong, cái nào một phong đệ tử mang ra linh dược nhiều, ngày sau phân phối đến tài nguyên liền sẽ càng nhiều. Thạch Việt mặc dù là ba hạng đầu, nhưng tu vi còn tại đó, một luyện khí 8 tầng tu sĩ ngắt lấy không có bao nhiêu linh dược. Xem ở đã chết Thạch sư đệ phân thượng, Thạch Việt về chúng ta Thúy Vân Phong đi. Viên Yến một phen tư lượng, mở miệng nói ra. Hiện tại 4 tên tân tấn nội môn đệ tử có thuộc về, còn thừa lại 15 vị, Trương sư đệ, Trịnh sư đệ, các ngươi lựa chọn một đi. Chu Thông Thiên mở miệng phân phó nói. Lữ Thiên Chính vốn là nội môn đệ tử, tự nhiên không ở chỗ này bên trong. Nghe lời này, Tử La Phong cùng Sích Nguyệt Phong phong chủ tất cả chọn lựa một đệ tử. Sau đó, Chu Thông Thiên cùng 6 phong phong chủ một trận cãi cọ thảo luận về sau, mỗi một phong phong chủ tất cả chọn lựa 2 tên đệ tử, còn lại một người, Chu Thông Thiên phân cho Kim Dương Phong. Ngày thứ 2, Thạch Việt các loại 20 tên tân tấn nội môn đệ tử xuất hiện tại chấp sự điện, Chu Thông Thiên cùng bên trong 6 phong phong chủ cũng xuất hiện tại chấp sự điện. Cái này 6 vị là bên trong 6 phong phong chủ, các ngươi về sau liền về bọn hắn quản. Chu Thông Thiên chỉ vào Vương Thiên Cực 6 người, mở miệng giới thiệu nói. Đệ tử bái kiến sư thúc. Thạch Việt bọn người chăm miệng một lời nói, thần sắc 10 phần kích động. Bọn hắn mặc dù đều là luyện khí kỳ đệ tử, nhưng đã tiến vào nội môn, dựa theo Thái Hư Tông môn quy, nội môn đệ tử nhìn thấy kết đan kỳ tu sĩ, xưng hô một tiếng sư thúc là đủ. Chu Thông Thiên ánh mắt theo Thạch Việt bọn người trên thân từng cái lướt qua, nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, các ngươi có thể đi vào 20 người đứng đầu. Nói rõ các ngươi là có bản lĩnh thật sự, các ngươi nhất định phải không ngừng cố gắng, không cần thiết lười biếng tu luyện, hiện tại cho các ngươi cấp cho ban thưởng, mỗi người 5 khối trung phẩm linh thạch, một kiện thượng phẩm pháp khí tự hành rút ra, rút đến cái gì chính là cái gì. Nói xong, hai tên đệ tử chấp sự tất cả bưng lấy một cái khay đi đến, trên khay đều có một đống trung phẩm linh thạch cùng một cái tinh mỹ túi chữ vật. Mỗi người đều cầm 5 khối trung phẩm linh thạch, cũng theo trong túi chữ vật rút ra pháp khí. Thạch Việt cũng không để ý. Trên người hắn thượng phẩm pháp khí cũng không ít, không thiếu món này, đến phiên hắn thời điểm, hắn tại trong túi chữ vật tùy tiện bắt một vật. Hắn mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, mở ra trong lòng bàn tay xem xét, chỉ gặp một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ màu vàng xuất hiện trên tay hắn. Hắn mở ra hộp gỗ xem xét, chỉ gặp bên trong trưng bày 3 cái màu xanh biếc châm nhỏ, mỗi mai châm nhỏ chỉ có dài gần tấc, mặt ngoài có lục quang lưu chuyển. Phi châm pháp khí. Thạch Việt trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, thần sắc có chút mừng rỡ. Nói thật, Thạch Việt còn là lần đầu tiên nhìn thấy phi châm pháp khí, bất quá hắn nghe nói qua phi châm pháp khí ác độc câm tàn. Phi châm pháp khí uy lực so cùng giai pháp khí uy lực muốn thấp một chút, nhưng là bởi vì thể tích nhỏ, tốc độ phi hành lại nhanh, là đánh lén ám toán tốt nhất lợi khí, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đương nhiên, bởi vì thể tích nhỏ nguyên nhân, luyện chế phi châm pháp khí vật liệu tương đối đặc thù, luyện chế độ khó tương đối cao, cái này pháp khí so phi hành pháp khí còn ít ỏi hơn. Thạch Việt không nghĩ tới mình tùy tiện bắt một vật chính là phi châm pháp khí, vẫn là một bộ, có 3 cái nhiều. Trong hộp gỗ khắc lấy bích ảnh châm 3 cái chữ nhỏ, hẳn là bộ này phi châm danh tự. Chương 178, phiếu miểu bí cảnh. Pháp khí rút ra hoàn tất về sau, hai tên đệ tử chấp sự liền lui ra ngoài. Vương sư đệ, các ngươi đem người mang về đi. Nhớ kỹ trong khoảng thời gian này muốn cho bọn hắn nhiều một chút trợ giúp, tận khả năng tăng lên thực lực. Chu Thông Thiên xông Vương Thiên Cực bọn người phân phó nói. Lão phu là Kim Dương Phong phong chủ, Vương Hổ, Nô Giai, Lý Phong, 3 người các ngươi đứng ra, theo ta đi. Vương Thiên Cực đơn giản giới thiệu một câu, mở miệng phân phó nói. Nghe lời này, Vương Hổ, Lý Phong cùng một dáng người cao gầy nam tử lúc này đi ra, cùng Vương Thiên Cực rời đi. Ta là Thúy Vân Phong phong chủ Viên Yến, Thạch Việt, Trần Hành Nhi, Lâm Thanh, 3 người các ngươi ra. Viên Yến tiến lên một bước, mở miệng phân phó nói. Thạch Việt nghe vậy, vội vàng đứng dậy, Trần Hành Nhi cùng một thân hình cao lớn nam tử áo xanh cũng đứng dậy. Bái nhập Thúy Vân Phong, đây là hắn muốn nhất kết quả, trong lòng âm thầm vui mừng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Thúy Vân Phong đệ tử, cùng ta về Thúy Vân Phong. Viên Yến bước xuống một câu, nhấc chân đi ra ngoài. Thạch Việt ba người vội vàng đi theo. Đi ra chấp sự điện về sau, Viên Yến ngọc thủ vừa nhấc, một mặt màu xanh khăn gấm từ đó bay ra, nên phong gặp tăng lơ lửng tại ba người trước người. Viên Yến thân hình thoát một cái, dẫn đầu nhảy lên, Thạch Việt ba người đi theo nhảy lên. Đi. Viên Yến quát khẽ một tiếng, một đạo pháp quyết đánh vào dưới chân màu xanh khăn gấm bên trên, màu xanh khăn gấm lập tức thanh quang đại phóng, chở bốn người hướng Thúy Vân Phong bay đi. Cũng không lâu lắm, màu xanh khăn gấm tại Thúy Vân Phong đỉnh núi một cái thanh thạch bình trên đài hạ xuống tới. Tại thanh thạch bình trên đài, có một tòa hơn 20 trượng cao màu xanh cung điện, ba, bốn người ôm hết thô trên trụ đá điêu khắc đại lượng hoa cỏ cây cối, mặt ngoài có linh quang lưu chuyển, có chút bất phàm, cổng bảng hiệu bên trên viết Thúy Vân Điện ba chữ to. Sư phó, ngài trở về. Viên Yến vừa hạ xuống địa, một mi thanh mục tú lục váy nữ tử bước nhanh tiến lên đón. Viên Yến nhẹ gật đầu, mang theo Thạch Việt mấy người tại, đi vào màu xanh cung điện. Nói một chút, các ngươi lại huyễn linh tháp kinh lịch, Thạch Việt, ngươi nói trước đi. Viên Yến ngồi ở chủ vị, trên dưới đánh giá ba người một chút, thản nhiên nói. Thạch Việt nghe vậy, trong lòng căng thẳng, hắn không nghĩ tới Viên Yến sẽ hỏi vấn đề này. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, kiên trì nói đến kinh nghiệm của mình, trước 6 tầng kinh lịch ngược lại là không có nói sai, bất quá tầng thứ 7 nha, Thạch Việt đem công lao đều thuộc về với hắn trên người khôi lỗi cùng mấy trường trung cấp hỏa địa phủ. Để Thạch Việt cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Viên Yến vậy mà không có chút nào hoài nghi, nhẹ gật đầu, liền để Trần Hạnh Nhi giảng thuật kinh nghiệm của nàng. Nghe xong Thạch Việt ba người trần thuật, Viên Yến suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, các ngươi có biết vì sao bản tông sẽ tổ chức lần khảo hạch này? Thạch Việt ba người hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Ba người bọn họ bất quá là ngoại môn đệ tử, nơi nào sẽ biết loại này cao tầng mới biết sự tình. Nói thật cho các ngươi biết, chính là vì phiếu miểu bí cảnh mà chuẩn bị, các ngươi ai biết phiếu miểu bí cảnh? Phiếu miểu bí cảnh. Thạch Việt nghe vậy, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Tại lúc nhỏ, Thạch Việt nghe phụ mẫu nói qua phiếu miểu bí cảnh, trước không lâu tại Phong Hỏa môn cùng Chu Chấn Vũ trong miệng cũng đều có đề cập qua. Phiếu miểu bí cảnh là một mảnh bị thủy thuộc tính cổ cấm phong đóng chặt khu vực, cái này thủy thuộc tính cổ cấm mỗi qua 200 năm thời gian liền sẽ có một tháng suy yếu kỳ, nếu có mấy tên kết đan kỳ tu sĩ tại trong lúc này cùng một chỗ thi pháp cưỡng ép phá cấm, có thể tạm thời mở ra một đầu thông lộ, để số lượng nhất định tu tiên giả tiến vào. Bí cảnh bên trong có một loại cổ quái cấm chế, đem trúc cơ kỳ trở lên tu tiên giả gạt ra khỏi đi, chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ mới có thể tiến nhập ngắt lấy linh dược. Kể từ đó, mỗi qua 200 năm, Đại Đường Ngũ Tông liền phái một nhóm luyện khí kỳ đệ tử tiến vào cấm địa, đi ngắt lấy đại lượng linh dược, đương nhiên, trúc cơ đan chủ dược là trong đó quan trọng nhất. Ngay từ đầu lúc, từng cái môn phái đệ tử còn có thể làm được tơ hào không phạm, riêng phần mình làm việc. Bất quá theo bí cảnh bên trong cao năm linh dược dần dần thưa thớt, từng cái môn phái đệ tử vì hái tới càng nhiều linh dược ra tay đánh nhau, thậm chí đồng môn ở giữa tàn sát lẫn nhau. Theo một lần kia bắt đầu, phiếu miểu bí cảnh dần dần biến thành một cái công nhiên giết người đoạt bảo địa phương. Đối với cái này, Đại Đường Ngũ Tông có hiệp định, mặc kệ tại phiếu miểu bí cảnh kết bao lớn thâm cừu đại hận, ra bí cảnh ai cũng không cho phép trả thù. Nếu có người bởi vì môn hạ đệ tử bị sát mà tiến hành trả thù, đám người khác lên mà công chi. Mặc dù 200 năm mới mở ra một lần, nhưng bí cảnh bên trong cao năm linh dược vẫn là tại dần dần giảm bớt, mà phiếu miểu bí cảnh bên trong tranh đoạt một lần so một lần kịch liệt, một lần so một lần huyết tinh, mỗi lần còn sống sót đệ tử đều càng ngày càng ít, thậm chí xuất hiện không người muốn ý đi cục diện khó xử. Ngay từ đầu, Đại Đường Ngũ Tông dứt khoát liền cưỡng ép cắt cử, đệ tử tỷ lệ sống sót là tăng lên không ít, thế nhưng là hái tới linh dược thiếu đi hơn phân nửa, dù sao người ta không phải thật tâm tiến vào cấm địa tìm dược, khẳng định sẽ qua loa cho xong, tìm một chỗ trốn đi. Chờ thời gian vừa đến lại bình yên rời đi, tự nhiên không có bao nhiêu linh dược nộp lên. Càng về sau, Đại Đường Ngũ Tông cũng bắt đầu dùng trọng thưởng đến chiêu mộ tiến vào phiếu miểu bí cảnh đệ tử, theo phiếu miểu bí cảnh bên trong mang đi ra ngoài linh dược càng nhiều, đạt được khen thưởng thì càng nhiều. Lấy Thái Hư Tông làm thí dụ, trong tông văn bản rõ ràng quy định, chỉ cần được tuyển chọn tiến vào phiếu miểu bí cảnh đệ tử, trước hết ban thưởng một kiện thượng phẩm pháp khí cùng 5 khối trung phẩm linh thạch, lấy tư cổ vũ. Còn sống theo bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, y theo ngắt lấy ra số lượng linh dược cùng giá trị tiến hành khen thưởng, ban thưởng bao gồm trong tông bí tàng trúc cơ đan, có không ít đệ tử tại trúc cơ đan kích thích hạ tiến vào bí cảnh ngắt lấy linh dược. Tuy nói có trọng thưởng tất có dũng phu, nhưng tỷ lệ sống sót vẫn là để không ít người dừng bước. Trọng thưởng về sau có thể còn sống rời đi phiếu miểu bí cảnh đệ tử không đến 1/4, mà lại còn sống đệ tử bên trong, có thể mang ra linh dược người ít càng thêm ít, đại đa số người còn mang trọng thương. Cho dù tỷ số thương vong cao tới 3/4, nhưng trúc cơ đan dụ hoặc vẫn là để không ít đệ tử điên cuồng. nếu là có đủ nhiều điểm cống hiến, cũng có thể tại trong tông hối đoái trúc cơ đan, bất quá một viên trúc cơ đan cần 6 vạn điểm cống hiến, đại đa số đệ tử quanh năm suốt tháng mệt gần chết, chỉ là dạy đến hơn 1.000 điểm cống hiến, muốn góp nhặt đến 6 vạn điểm cống hiến, cần 60 năm, mà khi đó, đã qua tốt nhất trúc cơ tuổi tác. Dưới loại tình huống này, những đệ tử này chọn tiến vào phiếu miểu bí cảnh, liều mạng một lần, ý đồ có thể thu hoạch một viên trúc cơ đan, bất quá người thành công lắc đắc không có mấy. Coi như trưởng thiên không gian thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 20 lần, thế nhưng là luyện chế trúc cơ đan linh dược đều muốn mấy trăm năm tuổi trở lên, cần 20 năm trở lên mới có thể trồng ra, tiêu giao tử thúc linh dược giống như có thời gian hạn chế, cụ thể tình hình Thạch Việt không rõ ràng. Nghe nói qua, phiếu miểu bí cảnh tựa như là một cái tiểu thế giới, tựa như là 200 năm mở ra một lần, Trần Hạnh Nhi suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Chương 179, trúc cơ đan phương. Ừm, ngươi nói không sai. Cách mỗi 200 năm chúng ta đại đường ngũ tông đều sẽ chọn phái đi 20 tên luyện khí kỳ đệ tử tiến vào phiếu miểu bí cảnh ngắt lấy linh dược, bởi vì bí cảnh bên trong sinh trưởng không ít cao năm linh dược, trong đó có không ít là luyện chế trúc cơ đan linh dược, tất cả tông phái phái đệ tử đi vào phần lớn là vì ngắt lấy trúc cơ linh dược cùng 200 năm trở lên năm linh dược, bản tông cũng giống như vậy, mà lần này tổ chức khảo hạch. Cũng là bởi vì phiếu miểu bí cảnh sắp mở ra, lúc này mới tại trong tông cử hành khảo hạch. Chọn lựa thực lực mạnh nhất 20 tên đệ tử đi vào, bất quá các ngươi có thể yên tâm, khoảng cách phiếu miểu bí cảnh mở ra thời gian còn có mấy tháng, tại trong lúc này, ta sẽ cho 3 người các ngươi tập huấn 3 tháng, tranh thủ chọn thêm hái một chút linh dược ra, để cho bản phong phân phối đến nhiều tư nguyên hơn. Đương nhiên, Thúy Vân Phong lấy được tài nguyên càng nhiều, các ngươi ban thưởng cũng sẽ càng phong phú. Viên Yến nhẹ gật đầu, mỗi chữ mỗi câu giải thích nói. Nói xong, bàn tay nàng lật một cái, trên tay liền nhiều 6 cái màu trắng bình sứ. Phân cho Thạch Việt 3 người, mỗi người 2 bình. Cái này mấy bình dưỡng khí đan là ta tự mình luyện chế, hiệu quả so bên ngoài bán ra dưỡng khí đan còn tốt hơn, liền ban cho các ngươi phục dụng đi. Hy vọng các ngươi trong 3 tháng này tu vi có thể tiến thêm một bước. Viên Yến một mặt ngưng trọng nói, nàng hơi dừng một chút, tiếp lấy nói ra, đúng rồi, đã các ngươi đã tấn thăng nội môn, mau chóng chuyển tới đi. Có thể trên Thúy Vân Phong chọn lựa một tòa viện. Nghe lời này, Thạch Việt sắc mặt vui mừng, hắn một chút do dự. Mở miệng nói ra, xin hỏi viên sư thúc, đệ tử nghĩ ở tại Chu Hồng ở lại viện tử, được sao? Viên Yến nghe vậy, lông mày nhíu một cái, một phen tư lượng, gật đầu đáp ứng. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Thạch Việt phụ mẫu mặc dù qua đời, nhưng vẫn là có Chu Trấn Vũ cái này chấp pháp điện điện chủ trông nom. Sau đó, Viên Yến chỉ điểm một chút Thạch Việt 3 người tu luyện, cũng tại chỗ đem Trần Hạnh Nhi thu làm ký danh đệ tử, hứa hẹn đợi nàng trúc cơ về sau lại thu làm thân truyền đệ tử. Để Thạch Việt cùng Lâm Thanh Dị thường hâm mộ. Viên Yến dặn dò vài câu về sau, liền để Thạch Việt 3 người rời đi, để bọn hắn 3 người sau 3 ngày lại đến Thúy Vân Điện. Rời đi Thúy Vân Phong về sau, Thạch Việt ngự khí đi Tàng Kinh Các. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt tìm được trúc cơ đan phối phương, đem phối phương phục chế đến một viên không bạch ngọc giản bên trong. Trở lại Thúy Vân Phong, Thạch Việt lúc này lấy ra phỏng chế ngọc giản, dán vào mi tâm. Một lát sau, Thạch Việt gỡ xuống mi tâm ngọc giản, lông mày nhíu chặt. Dựa theo trong ngọc giản nói, luyện chế trúc cơ đan cần mười mấy loại 4-500 năm phụ dược, còn cần 3 loại 7-800 năm chủ dược mới có thể luyện chế trúc cơ đan. Trường thiên không gian muốn trồng ra 7-800 năm linh dược, chỉ sợ cần 30 năm mới được, khi đó Thạch Việt đã qua tốt nhất trúc cơ tuổi tác. Thạch Việt trong mắt đi lòng vòng về sau, hắn tiến vào trường thiên không gian, đi vào thạch ốc trước mặt, mở miệng hỏi. Tiêu giao tử tiền bối, nếu là cho ngươi một viên hạt giống, ngươi có thể hay không đem nó thúc thành vài trăm năm linh dược? Không thể, lão phu nếu là có bản sự này đã sớm cùng ngươi nói chuyện, mặc kệ bất luận cái gì năm linh dược, bằng vào ta thực lực trước mắt, nhiều nhất để kỳ gia tăng 50 năm dược linh, cùng một gốc linh dược, chỉ có thể thúc một lần, làm sao? Ngươi không muốn vào nhập cái này phiếu miểu bí cảnh. Tiêu giao tử ngữ khí rất bình thản. Nói thật, không quá nghĩ, nếu ngươi có thể đem một viên hạt giống thúc thành vài trăm năm linh dược, ta tìm Chu Thế Bá không tham gia lần này phiếu miểu bí cảnh chuyến đi. Cha ta năm đó cũng đi vào qua phiếu miểu bí cảnh, theo hắn nói bên trong 10 phần nguy hiểm, bất quá trúc cơ linh dược ở trên thị trường 10 phần chân quý, có linh thạch cũng mua không được, ngoại trừ phiếu miểu bí cảnh, địa phương khác rất khó tìm đến luyện chế trúc cơ đan linh dược, nếu là tại trưởng thiên không gian. Chồng, muốn hơn 20 năm mới thành thục, thế nhưng là phiếu miểu bí cảnh quá nguy hiểm, tỷ số thương vong rất cao. Thạch Việt chi tiết trả lời, mặt mũi tràn đầy vẻ do dự. Hắc hắc, cái này lão phu có thể không giúp được ngươi. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, ngươi suy nghĩ kỹ càng mới quyết định đi. Tiêu giao tử cười hát hát nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, rơi vào trầm tư. Hắn trầm mặc nửa ngày, cũng không nói thêm cái gì, liền thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Xem ra, lần này phiếu miểu bí cảnh chi hành hắn không đi không được, nếu không coi như hắn có trưởng thiên châu, muốn trúc cơ vẫn tương đối khó khăn. Thạch tiểu tử, trên tay của ta có một loại khác trúc cơ đan đan phương, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Tiêu giao tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một loại khác trúc cơ đan đan phương. Ngươi nói là những cái kia không có cải tiến qua đan phương đi. Ngươi cảm thấy phía trên linh dược ta có thể thu tập hợp đủ toàn A. Thạch Việt tức giận nói. Trúc cơ đan liên quan đến lấy một môn phái hương suy, luyện chế trúc cơ đan linh dược không ngừng giảm bớt, thế là hậu nhân ngay tại lúc đầu trên phương thuốc cải tiến, tìm kiếm vật thay thế, từ đó diễn biến thành hôm nay trúc cơ đan đan phương. Thạch Việt coi là Tiêu Giao Tử nói là không có cải tiến đan phương, muốn từ hắn cái này lừa gạt linh thạch, hắn đương nhiên sẽ không mắc lừa. Lão phu đương nhiên biết không cải tiến trên phương thuốc linh dược ngươi khẳng định thu thập không đủ, ta nói chính là dùng yêu thú nội đan luyện chế trúc cơ đan, ngươi đây chưa từng nghe qua đi. Tiêu Giao Tử có chút đắc ý nói, dùng yêu thú nội đan luyện chế trúc cơ đan. Thạch Việt hơi sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại phương pháp này. Đúng vậy, giá cả cũng không quý, chỉ cần 3.000 linh thạch, phần này đan phương dùng yêu thú nội đan thay thế mấy loại chủ dược, phụ dược số lượng cũng có chỗ giảm bớt, thế nào? Muốn hay không nhìn một chút? Tiêu Giao Tử dùng một loại dụ hoặc ngữ khí nói. Thạch Việt có chút động tâm, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, một phần đan phương mà thôi, 3.000 khối linh thạch ra quá mắc, lại nói, ta làm sao biết ngươi cho đan phương nhất định có thể luyện chế ra trúc cơ đan đến. Ngươi trước kia cũng không có bất làm loại chuyện này, một ngụm giá, 500 khối linh thạch. 1.500 khối linh thạch, thiếu một khối không bàn nữa, chớ cùng ta kỷ kỷ hoài hoài, không có 1.500 khối linh thạch ngươi liền đi vào phiếu miểu bí cảnh mạo hiểm đi. Tiêu Giao Tử lạnh lùng nói. Nghe lời này, Thạch Việt lông mày nhíu lại, hắn càng nghĩ, gật đầu đáp ứng, đem 15 khối trung phẩm linh thạch cùng một viên không bạch ngọc giản ném vào thạch ốc. Cũng không lâu lắm, một viên thẻ ngọc màu vàng theo trong nhà đá bay ra. Thạch Việt một phát bắt được thẻ ngọc màu vàng, dán vào mi tâm. Sau một lát, hắn lấy xuống mi tâm ngọc giản, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Phần này đan phương dùng cấp 5 yêu thú nội đan thay thế mấy loại 7-800 năm chủ dược, phụ dược số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Có chút phiền phức chính là, đại đường tu tiên giới cấp 2 yêu thú cũng tương đối ít gặp, chớ nói chi là cấp 5 yêu thú. Cũng may phiếu miểu bí cảnh không có nhanh như vậy mở ra, Thạch Việt còn có cơ hội tìm tới cấp 5 yêu đan. Thạch Việt nhớ tới, Bắc Yên quốc thiên tinh các mở kim hà cốc có không ít bán ra yêu thú tài liệu cửa hàng, nơi nào có cấp 5 yêu đan bán ra cũng không nhất định. Thạch Việt đem trong linh điền linh quả mầm non từng cái đào lên, dùng hộp gỗ sắp xếp gọn, ngự khí hướng Thúy Vân Phong bay đi. Chương 180, kiếm trên lệch giá. Đi vào Chu Hồng nơi ở, không đúng, đi vào mình mới chỗ ở về sau, nhìn qua 10 mẫu trống trải linh điền, Thạch Việt trên mặt lộ ra một vòng ý cười, về sau cái địa phương này chính là hắn. Thạch Việt đem đào ra linh quả mầm non từng cái loại hồi linh trong ruộng, cùng sử dụng linh tuyển chi thủy đổ vào. Làm xong đây hết thảy, Thạch Việt liền đi ra viện tử, ngự khí hướng bên ngoài tông bay đi. Một ngày sau đó, Thạch Việt xuất hiện tại Kim Hà Cốc trên đường phố. Lúc này, hắn hóa thành một thân hình cao lớn mặt tròn nam tử. Thạch Việt tại trong phường thị chuyển hai vòng, đi tới một tòa cao mười mấy trượng tinh mỹ lầu các, cổng bảng hiệu bên trên viết đa bảo các ba chữ to. Vừa mới đi vào, chạm mặt tới chính là một cái mười phần rộng lớn sáng tỏ đại sảnh, mười mấy tên tu tiên giả chính ghé vào mấy cái trước quầy, cùng phía sau quầy áo lam nhân viên cửa hàng nói gì đó. Thạch Việt nhìn một cái cách đó không xa thông hướng lầu hai thang lầu, nhấc chân hướng một tiết không người quầy hàng đi đến. Vị khách quan kia, muốn nhìn một chút cái gì? Pháp khí vẫn là đan dược hoặc là phụ triện. Áo lam nhân viên cửa hàng mặt mỉm cười mà hỏi. Trên tay của ta có chút hoang dại linh mật nghĩ ra bán, các ngươi thu a? Thạch Việt truyền âm hỏi. Trên người hắn linh thạch không nhiều lắm, cần bán ra một chút linh mật mới được. Đương nhiên thu, mời đi theo ta. Áo lam nhân viên cửa hàng đi ra quầy hàng, đem Thạch Việt dẫn tới lầu 3, tiếp đại hắn chính là một dáng người đầy đặn trung niên mỹ phụ, theo kỳ trên người sóng linh khí đến xem, rõ ràng là một trúc cơ tu sĩ. Áo lam nhân viên cửa hàng bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, liền lui xuống. Trung niên mỹ phụ thả ra thần thức hướng Thạch Việt quét tới, lại không cảm giác được mảy may pháp lực ba động, trong mắt của nàng nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, mặt mỉm cười nói ra, thiếp thân là đa bảo các trưởng quỹ Khổng Lan, nghe người phía dưới nói, đạo hữu có hoang dại linh mật bán ra. Chính là, Khổng đạo hữu nhìn xem khối này linh mật giá trị bao nhiêu linh thạch. Thạch Việt vừa nói, một bên theo túi trữ vật lấy ra một khối cánh cửa lớn nhỏ linh mật. Hắn tại trưởng thiên trong không gian ngây người 3 năm, phệ linh phong tổ ong cũng càng lúc càng lớn, cái này một khối linh mật chất lượng so trước kia bán ra linh mật tốt hơn nhiều, dù sao cũng là thu thập nhiều loại đóa hoa mật hoa sản xuất ra. Nhìn thấy Thạch Việt lấy ra linh mật, Khổng Lan trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, tiếp nhận linh mật, cẩn thận tra xét. Không tệ, chất lượng thượng giai, hiện tại hoang dại linh mật đã rất ít gặp, giống như thế khối lớn càng là hiếm thấy, thiếp thân nguyện ý ra 5.000 khối linh thạch thu mua, không biết đạo hữu ý như thế nào. Khổng Lan suy nghĩ một chút, mở ra 5.000 khối linh thạch giá cao. Thành giao, đúng, Khổng đạo hữu, ngươi nơi này có cấp 5 yêu đan bán ra a? Thạch Việt nhẹ gật đầu, giọng nói vừa chuyển, mở miệng hỏi. Cấp 5 yêu đan? Không có. Khổng Lan lắc đầu, nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, tiếp lấy nói ra, bất quá ngày mai thiên tinh các tổ chức đấu giá hội bên trên, trong đó một kiện áp trục vật phẩm đấu giá chính là cấp 5 yêu đan, đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi tham gia cạnh tranh, địa điểm tại Tinh Nguyệt Cung. Nói xong, nàng theo trong túi chữ vật lấy ra 50 khối trung phẩm linh thạch, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt cảm ơn một câu, nhận lấy linh thạch rời đi. Ra đa bảo các, Thạch Việt vòng quanh phường thị chuyển vài vòng, tìm một cái khách sạn ở lại, khi hắn đi ra khách sạn về sau, đã biến thành một cao cao gầy teo nam tử. Thạch Việt cải biến khuôn mặt, chạy mấy nhà cửa hàng lớn cửa hàng, đem một khối cánh cửa lớn nhỏ linh mật điểm số lần bán ra ngoài, đổi hơn 5.000 khối linh thạch. Hắn cùng mấy nhà cửa hàng trưởng quỹ nghe ngóng, lần hội đấu giá này là thiên tinh các trăm năm một lần tổ chức đấu giá hội, sẽ lên chẳng những có linh đan rượu dược pháp khí đấu giá, trong đó một kiện áp trục vật phẩm đấu giá chính là một viên cấp 5 yêu đan. Thạch Việt mặc dù không biết cấp 5 yêu đan muốn bao nhiêu linh thạch, bất quá đã có thể làm áp trục vật phẩm đấu giá, muốn đấu giá được tay, không có mấy vạn linh thạch là không đủ. Bán hai khối cánh cửa lớn nhỏ linh mật về sau, Thạch Việt trên thân nhiều hơn một vạn khối linh thạch, bất quá muốn cạnh tranh cái này mai cấp 5 yêu đan, một vạn khối linh thạch còn thiếu rất nhiều. Hắn chạy mấy nhà linh dược cửa hàng, dùng hơn một vạn khối linh thạch, theo mấy cái linh dược cửa hàng mua 10 cây hơn 460 năm linh dược, sau đó để Tiêu Giao Tử hỗ trợ thuốc, cho mỗi gốc linh dược tăng lên 50 năm dược linh, lại chuyển tay bán ra ngoài. Mặc dù chỉ là chênh lệch 50 năm, nhưng giá cả thế nhưng là kém một mảng lớn, một gốc hơn 460 năm linh dược giá cả tại 1.000 linh thạch tả hữu, 500 năm phần linh dược giá cả tại 2.000 khối linh thạch tả hữu, chênh lệch giá hơn 1.000 khối linh thạch, trục tới cho Tiêu Giao Tử 500 khối. Thạch Việt còn kiếm 500 khối linh thạch, 10 cây chính là 5.000 khối linh thạch. Cứ như vậy, Thạch Việt không ngừng xuyên thẳng qua từng cái linh dược cửa hàng, mua sắm 450 năm trở lên linh dược, sau đó để Tiêu Giao Tử thuốc, lại chuyển tay bán ra ngoài. Kiếm 3 vạn khối linh thạch, tăng thêm bán linh mật 1 vạn khối linh thạch, Thạch Việt trong túi chứa vật nhiều 4 vạn khối linh thạch. Mặc dù Thạch Việt rất cẩn thận, nhưng vẫn là đưa tới mấy vị thương gia hoài nghi, bọn hắn phái người đi theo Thạch Việt đằng sau, cũng may bị Thạch Việt bỏ rơi. Cứ như vậy, loại này phương pháp cũng không thể dùng nữa. Ngày thứ hai, Thạch Việt xuất hiện tại một tòa vàng son lộng lẫy cung điện trước mặt, cổng treo một khối ngân sắc bảng hiệu, phía trên rồng bay phượng múa viết Tinh Nguyệt Cung 3 chữ to. Hai tên luyện khí 10 tầng hộ vệ canh giữ ở cổng, tham gia đấu giá hội người nhất định phải nộp lên 20 khối linh thạch mới có thể tiến nhập Tinh Nguyệt Cung tham dự cạnh tranh. Thạch Việt giao cho cổng hộ vệ 20 khối linh thạch, đạt được một khối khắc lấy 107 tấm bảng gỗ, đi vào. Tại một áo lam thị nữ dẫn đầu dưới, Thạch Việt xuyên qua một đầu thật dài đá xanh hành lang, đi vào một cái lớn gần mẫu tiểu nhân đại sảnh. Đại sảnh bốn phía trên vách tường có một tầng màn ánh sáng màu vàng, chớp động không thôi, rõ ràng là cấm chế lợi hại nào đó. Trong đại sảnh là một cái hình tròn đài cao, phía trên trưng bày một trương hoàng sắc bàn gỗ, mà tại hình tròn đài cao phụ cận thì là mấy trăm tấm chiếc ghế, hơn phân nửa đều có người ngồi, tham gia đấu giá hội nam nữ già trẻ đều có, tu vi theo luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ không giống nhau. Bất quá phần lớn là trúc cơ kỳ tu sĩ. Thạch Việt tìm một cái dựa vào sau vị trí, ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từng giờ trôi qua, đại sảnh tu tiên giả càng ngày càng nhiều. Ken 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 ba tiếng vang dội tiếng chuông vang lên, Thạch Việt mở hai mắt ra. Lúc này, một thân hình cao lớn nam tử trung niên đứng tại hình tròn trên đài cao, trên bàn gỗ trưng bày hai cái chướng phình lên túi chữ vật, đại sảnh lối ra, nhiều một cái dày đặc màn ánh sáng màu vàng, cùng trên vách tường màn ánh sáng màu vàng hưởng ứng. Tại Hạ Phùng Viễn, phụ trách chủ trì lần này đấu giá hội, hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây tham gia chúng ta thiên tinh các tổ chức đấu giá hội, không nói nhiều nói, người trả giá cao được, linh thạch không đủ có thể cầm đồ vật thế trước, hiện tại đấu giá hội bắt đầu. Nam tử trung niên giới thiệu sơ lược hai câu về sau, liền tuyên bố lần này đấu giá hội bắt đầu. Hắn đưa tay hướng một con túi chữ vật một chảo, một thanh linh quang loẹ loẹ trường kiếm liền xuất hiện trên tay, thân kiếm tựa như là một con rắn uốn lượn mà thành. Đôi rắn cấu thành mũi kiếm đầu rắn dấu cùng chuôi kiếm. Chương 181, Phù Bảo Bình Sơn Ấn. Thượng phẩm pháp khí kim xà kiếm, dùng trăm năm tinh thiết tăng thêm kim khê sa rèn đúc mà thành, giá quy định 300 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. 400. Ta ra 405. 500 khối linh thạch. Trải qua một phen kịch liệt cạnh tranh, cái này thượng phẩm pháp khí kim xà kiếm lấy 700 khối linh thạch bị người quay đi. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, thượng phẩm pháp khí tử la nhận 2 thanh. Cái này 2 thanh phi đao là dùng tử la nhận lợi trảo tăng thêm 100 rèn tinh thiết luyện chế mà thành. Giá quy định 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. Nam tử trung niên lấy ra 2 thanh tử sắc phi đao, mở miệng giới thiệu nói. 600. 700. 750 khối linh thạch. Ra giá người liên tiếp, cuối cùng lấy 1.500 khối linh thạch thành giao. Thạch Việt cũng không thiếu thượng phẩm pháp khí, nếu là có cực phẩm hỏa thuộc tính phi kiếm lời nói, hắn có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Sau đó, trên đài cao nam tử trung niên lần lượt lấy ra pháp khí, đan dược, yêu thú tài liệu các loại đồ vật, mỗi một kiện đều vô ra không tệ giá cả, không khí của hội trường dần dần lửa nóng. Quay đi một bình trúc cơ kỳ tu sĩ sau khi phục dụng đan dược về sau, nam tử trung niên theo trong túi chữ vật lấy ra một thanh hồng quang loẹ loẹ trường kiếm. Cực phẩm pháp khí hỏa vân kiếm, dùng hỏa vân thạch tăng thêm kim la sa luyện chế mà thành, giá quy định 800 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. 800. Ta ra 900 khối linh thạch. 1.000 khối. Nam tử trung niên tiếng nói vừa dứt, liền có mấy người mở miệng cạnh tranh. Thạch Việt hai mắt sáng lên, mở miệng hô, 1.000 mốt. Hắn tu luyện phần thiên kiếm quyết cần hỏa thuộc tính phi kiếm mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, trước đó không có nhiều như vậy linh thạch, Thạch Việt cũng không có mua sắm, hiện tại trong túi trữ vật có 4 vạn khối linh thạch, hắn đương nhiên sẽ không buông tha trước mắt thanh này cực phẩm hỏa thuộc tính phi kiếm. 1.200. Một đạo thanh thúy nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. 1.400. 1.500. Thạch Việt nhướng mày, thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, phát hiện ra giá là một dáng người thướt tha nữ tử áo đỏ, trên thân cong 2 thanh hồng sắc đoản kiếm. 1.700. Thạch Việt không có chút nào nhượng bộ, thanh này hỏa vân kiếm hắn chắc chắn phải có được. 1.800. Nữ tử áo đỏ một chút do dự, tăng thêm 100 khối linh thạch. 2.000. Thạch Việt ngữ khí rất bình thản. Nghe được 2.000 khối linh thạch báo giá, nữ tử áo đỏ không tiếp tục mở miệng. Cuối cùng, thanh này hỏa vân kiếm bị Thạch Việt đấu giá thắng. Hắn tiến lên thanh toán linh thạch về sau, đem hỏa vân kiếm thu hồi trong túi trữ vật, về tới chỗ ngồi. Cái tiếp theo vật phẩm đấu giá, cực phẩm pháp khí tử trúc kiếm. Nam tử trung niên lấy ra một thanh trường kiếm màu tím, trên thân kiếm có một ít tử sắc đường vân. Kiếm này là lấy 500 năm tử trúc luyện chế mà thành, chém sắc như chém bùn, giá quy định 500 khối linh thạch, mỗi lần mấy nhà không thể ít hơn 100. 600. 700. 800. Trải qua một vòng kịch liệt cạnh tranh, thanh này tử trúc kiếm cuối cùng lấy 1.700 khối giá cả bị nữ tử áo đỏ quay đi. Sau đó, nam tử trung niên lần lượt lấy ra vài kiện cực phẩm pháp khí, mỗi một kiện đều vô ra giá cao, trong đó có thành tựu bộ phi đao, 3 thanh phi đao, mỗi một chiếc đều là cực phẩm pháp khí, cuối cùng lấy 5.000 khối linh thạch giá cả bị một đầu đội áo choàng nam tử áo xanh quay đi. Quay đi một bình trúc cơ kỳ tinh tiến pháp lực đan dược về sau, nam tử trung niên theo trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ màu vàng nóng, mỉm cười nói ra, đoán chừng có chút đạo hưu đã đợi đã không kịp, phía dưới là lần này đấu giá hội áp trục bảo vật cạnh tranh thời gian, kiện thứ nhất áp trục vật phẩm đấu giá, phù bảo bình sơn ấn, giá quy định 1.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. Nói xong, hắn mở ra hộp gỗ, từ bên trong tay lấy ra kim quang lóng lánh phụ triện, phía trên có một cái kim sắc con dấu đồ án. Phù bảo. Thạch Việt hai mắt sáng lên, hắn nhưng là rõ ràng, nhiều cái phù bảo hộ thân, thời khắc mấu chốt không chừng liền có thể thêm ra một mạng. Ta ra 1.500. 1.800 khối linh thạch. 2.000. Vừa dứt lời, lập tức liền có mấy người ra giá cạnh tranh, giá cả rất nhanh liền đạt đến 2.000 khối linh thạch. 2.500. Thạch Việt con ngươi đảo một vòng, tăng thêm 500 khối linh thạch. 3.000. Một đạo có chút thô khoáng thanh âm nam tử theo nơi hẻo lánh bên trong truyền đến. 3.500. 4.000. 5.000. Thạch Việt thái độ rất kiên quyết. 5.500 thô khoáng thanh âm nam tử vang lên. Thạch Việt nhướng mày, phát hiện kêu giá người là một đầu đội áo choàng nam tử áo xanh, cùng quay đi một bộ cực phẩm phi đao chính là cùng một người. Từ trên người người nọ sóng linh khí đến xem, rõ ràng là một trúc cơ tu sĩ. 6.000. Thạch Việt nghĩ, vẫn là tăng thêm 500 khối linh thạch. Những vật khác coi như xong, đây chính là một trương phù bảo, Thạch Việt nói cái gì cũng không thể để cho người khác, dù là lại bởi vậy đắc tội một trúc cơ tu sĩ cũng ở đây không tiếc. 7.000. Nam tử áo xanh thanh âm tăng thêm. 8.000. Thạch Việt bất vi sở động, thản nhiên nói. Nam tử áo xanh hướng phía Thạch Việt trông lại, lại không có thể phát hiện Thạch Việt chân thực tu vi, hắn một chút do dự, không có tiếp tục mở khẩu. Cuối cùng, chương này Bình Sơn ấn phù bảo, bị Thạch Việt lấy 8.000 khối linh thạch quay đi. Thanh toán linh thạch về sau, Thạch Việt đem tấm bùa này bảo thu hồi túi trữ vật, về tới chỗ ngồi. Hắn nhạy cảm phát hiện, chung quanh có không ít người dùng ánh mắt không có hảo ý dò xét. Đối với cái này, Thạch Việt làm như không thấy, thần sắc như thường, trong lòng lại là cười khổ không thôi, xem ra chính mình đã khiến cho một chút làm loạn chi đồ chủ ý, rời đi thời điểm phải cẩn thận. Nếu không phải ẩn nặc tu vi, Thạch Việt đoán chừng nghĩ đối với hắn mưu đồ bất chính người sẽ càng nhiều. Lúc này, trên đài cao nam tử trung niên đã lấy ra kiện thứ hai áp chụp vật phẩm đấu giá, một viên lớn chừng trái nhãn ngân sắc viên châu. Duy nhất một lần pháp khí thiên lôi tử, kết đan kỳ tu sĩ lấy ra sấm sét đất trời cô đọng mà thành, liền xem như trúc cơ tu sĩ ngạnh kháng này lôi, cũng sẽ hôi phi yên diệt, giá quy định 1.500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. Ta ra 2.000, 2.500, 3.000. Nam tử trung niên tiếng nói vừa dứt, liền có mười mấy người ra giá cạnh tranh, giá cả rất nhanh liền đạt tới 3.000 khối linh thạch giá cao. Kết đan kỳ tu sĩ luyện chế duy nhất một lần pháp khí. Thạch Việt có chút tâm động, nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này, không nói đến hắn là vì viên kia cấp 5 yêu đan tới, viên này thiên lôi tử là duy nhất một lần vật dụng, dùng một lần liền không có, hắn vẫn là giữ lại linh thạch cạnh tranh cấp 5 yêu đan đi. Trải qua một vòng kịch liệt cạnh tranh, viên này thiên lôi tử cuối cùng lấy 6.000 khối linh thạch, bị một cô gái áo đỏ quay đi, chính là cùng Thạch Việt đấu giá phi kiếm nữ tử kia. Cuối cùng một kiện áp chụp vật phẩm đấu giá, cấp 5 yêu thú phong hỏa thú nội đan. Giá quy định 5.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Nam tử trung niên lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ, đánh mà mở về sau, lộ ra một viên lớn chừng cái trứng gà hồng sắc viên cầu, mở miệng giới thiệu nói. 6.000. Thạch Việt thần sắc có chút kích động, không kịp chờ đợi mở miệng hô. 7.000. 8.000. 9.000. Ra giá người liên tiếp, rất nhanh liền đạt đến 9.000 khối linh thạch. GS3V3. Chương 182, đạo hữu xin dừng bước. Lão phu ra một và năm, ai cũng chớ cùng lão phu tranh. Một đạo hùng hậu thanh âm nam tử theo nơi hẻo lánh bên trong truyền đến. Vừa dứt lời, một cỗ kinh người linh áp theo nơi hẻo lánh bên trong xông ra. Kết đan kỳ tu sĩ. Một tới gần nơi hẻo lánh trúc cơ tu sĩ cảm nhận được cỗ này kinh ngạc, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kinh ngạc nói. Thạch Việt nhướng mày, quay đầu hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp một khuôn mặt trắng loan áo bào đỏ lão giả đứng tại nơi hẻo lánh. Dương sư tổ. Thạch Việt trong lòng giật mình. Áo bào đỏ lão giả thình lình chính là Dương Chí Long, không nghĩ tới hắn cũng tham gia lần này đấu giá hội. Hừ, Dương lão quỷ, nơi này cũng không phải các ngươi Thái Hư Tông Thái Hư Cốc, 1.500.000 khối linh thạch liền muốn cầm xuống một viên cấp 5 yêu đan, buồn cười, lão phu ra 2.000. Một đạo có chút mỉa mai thanh âm lúc trước sắp xếp truyền đến. Vừa dứt lời, một cỗ kinh người linh áp lúc trước sắp xếp trên chỗ ngồi nhảy lên ra, một khuôn mặt khô gầy áo lam nam tử đứng lên. Là ngươi, Hắc Phong lão quái, làm sao? Lần trước giao huấn còn chưa đủ a, ngươi nghĩ lại đánh một trận a? Dương Chí mặt rồng sắc châm xuống, lạnh giọng nói. Hừ, đánh liền đánh, ai sợ ai? Áo lam nam tử khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói. Hai vị đạo hữu, chúng ta nơi này là đấu giá hội, không phải cãi nhau địa phương. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một khuôn mặt uy nghiêm áo bào màu vàng lão giả từ trên trời giáng xuống, đáp xuống hình tròn trên đài cao. Khí tức so Dương Chí Long cùng áo lam nam tử còn mạnh hơn mấy phần. Hai vị đạo hữu nếu là cạnh tranh, chúng ta hoan nghênh, nếu là nghị đấu pháp, mời đến Kim Hà Cốc bên ngoài mặt, chúng ta tuyệt không can thiệp, bất quá nếu là trên đấu giá hội động thủ, đừng trách chúng ta Thiên Tinh Các không khách khí. Áo bào màu vàng lão giả thản nhiên nói, ngữ khí rất bình thản, nhưng tràn đầy cảnh cáo hương vị. Vị đạo hữu này không nên hiểu lầm, lão phu là đến cạnh tranh, cũng không phải là tới quấy rối, ta ra 2.5. Dương Chí Long nhướng mày, mở miệng giải thích. Ta ra 3.000. Áo lam nam tử trầm ngâm một lát, tăng thêm 5.000 khối linh thạch. Cấp 5 yêu đan giá trị không tại ngàn năm linh dược phía dưới, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, 3.000 linh thạch có thể cạnh tranh thêm một viên tiếp theo cấp 5 yêu đan cũng là không lỗ. Hừ, ngươi một cái tán tu, cùng lão phu so linh thạch, 4.000. Dương Chí Long khỏe miệng nổi lên một vòng niệm ai. Nghe hai tên kết đan kỳ tu sĩ đấu giá, Thạch Việt cười khổ không thôi, xem ra viên này cấp 5 yêu đan hắn là đừng suy nghĩ. 4.000.000. Áo lam nam tử một chút do dự, mở miệng nói ra. 5.000. Dương Chí Long nhãn đều không nháy mắt, lấy hắn Thái Hư Tông thứ nhất luyện đan sư thân phận, 5.000 khối linh thạch không đáng kể chút nào. Nghe được 5.000 linh thạch báo giá, áo lam nam tử cau mày, cuối cùng không có tiếp tục kêu giá. Hắn cũng không phải là ra không dậy nổi 5.000 linh thạch, bất quá hắn là tán tu xuất thân, thân gia không có Dương Chí Long giàu có, coi như hắn tiếp tục tăng giá, Dương Chí Long cũng sẽ đi theo tăng giá, so linh thạch, hắn căn bản không sánh bằng Dương Chí Long. Cuối cùng, cái này mai cấp 5 yêu đan bị Dương Chí Long lấy 5 vạn khối linh thạch giá cao quay đi, đấu giá hội cũng theo đó kết thúc. Mà Thạch Việt, từ kết đan tu sĩ bắt đầu đấu giá lên, hắn liền không có ở dám tranh hạ đi. Không nói mình tài lực không sánh bằng những cái kia kết đan lão quái, coi như mình có tài lực đập đến, hắn cũng sẽ không đi cầm mạng nhỏ nói đùa. Áo bào màu vàng lão giả triệt tiêu cấm chế, để đám người có thứ tự rời đi. Vị đạo hữu này, xin dừng bước. Thạch Việt đi ra Tinh Nguyệt cung thời điểm, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên theo phía sau hắn truyền đến, đồng thời một tay nắm đập vào Thạch Việt trên vai hữu mặt. Thạch Việt nhướng mày, xoay người lại, phát hiện quay bả vai hắn chính là tên kia cùng hắn đấu giá phù bảo nam tử áo xanh. Đạo hữu, có chuyện gì a? Thạch Việt cau mày nói, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Tại hạ muốn theo đạo hữu mua sắm tấm bùa kia bảo, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện như thế nào? Nam tử áo xanh ngữ khí rất thành khẩn. Thật có lỗi, tại hạ không muốn ra bán. Thạch Việt nói xong, xoay người rời đi, không chút nào cho nam tử áo xanh mặt mũi. Thạch Việt căn bản sẽ không đem phù bảo truyền tay, huống chi đối phương là một trúc cơ tu sĩ, ai biết đối phương có thể hay không thiết hạ cái gì cả bấy, hắn vẫn là sớm một chút rời đi vi diệu. Thạch Việt vòng quanh phường thị chuyển vài vòng, đem sau lưng mấy tên người theo dõi vứt bỏ về sau. Đi vào một cái khách sạn. Một khắc đồng hồ về sau, khi Thạch Việt đi ra khách sạn thời điểm, đã đổi một bộ khuôn mặt. Đi ra khách sạn về sau, Thạch Việt vòng quanh phường thị chuyển vài vòng, xác nhận không ai theo dõi về sau, lại đi vào một cái khách sạn, lại đổi một bộ khuôn mặt, liền y phục đều đổi. Hắn trên đường chuyển hai vòng, xác nhận không có gì thường về sau, nên ngang hướng phường thị lối ra đi đến. Ra Kim Hà Cốc, Thạch Việt thả ra Hồng Nguyệt Bàn, ngự khí hướng Thái Hư Tông bay đi. Hắn chân trước vừa đi, một nam tử áo xanh liền đuổi tới, bàn tay hắn vỗ bên hông linh thú đại, một con gần trượng lớn nhỏ màu xanh cự ưng từ đó bay ra. Nam tử áo xanh nhảy đến màu xanh cự ưng trên lưng, bàn tay vỗ màu xanh cự ưng phần lưng. Màu xanh cự ưng hai cánh mở ra, nhanh chóng đằng không mà lên, chở nam tử áo xanh hướng Thạch Việt đuổi theo, tốc độ còn nhanh hơn Thạch Việt mấy phần. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, chỉ gặp một đạo điểm đen nhanh chóng hướng hắn bay tới. Thạch Việt gặp đây, trong lòng căng thẳng, trong lòng có loại không tốt suy nghĩ. Hắn không nói hai lời, vội vàng điều khiển Hồng Nguyệt Bàn, đáp xuống trong một khu rừng rậm rạp. Thạch Việt thấy rõ ràng, điểm đen cũng từ trên cao hướng rừng rậm hạ xuống, xem ra, hắn là bị để mắt tới. Thạch Việt không nói hai lời, lấy ra một trương độn địa phù bóp mà nát, cả người tại một mảnh hoàng quang bao khỏa bên trong, chui vào lòng đất không thấy. Hắn chân trước vừa đi, nam tử áo xanh liền hạ xuống tới. A, độn địa đi. Nam tử áo xanh khẽ ồ lên một tiếng, đem màu xanh cự ưng thu hồi linh thú đại, cũng vãng thân thượng quay một trương độn địa phù, chui vào lòng đất không thấy. Nam tử áo xanh không nhìn thấy Thạch Việt thân ảnh, chỉ có thể buông ra thần thức, hắn mơ hồ cảm nhận được, phía trước mấy chục trượng địa phương, có một cỗ sóng linh khí. Thạch Việt bằng vào thần thức, cũng cảm ứng được nam tử áo xanh tồn tại. Hắn nhãn châu xoay động, nhanh chóng hướng mặt đất bay lên. Phanh một tiếng, Thạch Việt phá đất mà lên, về tới mặt đất. Hắn không nói hai lời, tay lấy ra hồng quang loẹ loẹ phù triện bóp mà nát, cả người tại một áng lửa bọc vào, tán loạn không thấy. Phanh một tiếng, nam tử áo xanh phá đất mà lên. Vừa vặn nhìn thấy Thạch Việt hóa thành một áng đỏ biến mất không thấy. Trung cấp phù triện hỏa đột phù. Nam tử áo xanh sắc mặt có chút khó coi. Hắn mặc dù là trúc cơ tu sĩ, thần thức có thể kéo dài đến bên ngoài mấy dặm, nhưng là không có cách nào khóa chặt một cái đặc biệt mục tiêu. Bên ngoài mấy dặm một mảnh bình nguyên bên trên, một ánh lửa bỗng nhiên nổi lên, lộ ra Thạch Việt thân ảnh. Thạch Việt tế ra thành phong dực. Pháp lực tuôn ra mà vào, nhanh chóng hướng Thái Hư Tông bay đi. Một ngày sau, có chút chật vật Thạch Việt về tới Thái Hư Tông. Trở lại chỗ ở về sau, Thạch Việt nỗi lòng lo lắng triệt để xuống, nếu không phải hắn dùng một trường trung cấp hỏa độn phù vứt bỏ nam tử áo xanh, lần này chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Nói cho cùng, Thạch Việt vẫn là thực lực không đủ, bằng không hắn căn bản không cần đến đi đường, trực tiếp cùng nam tử áo xanh cứng rắn cứ duy trì như vậy là được. Thạch Việt phát hiện trong viện treo lấy một trường truyền âm phù, hắn kiểm tra một hồi nội dung, phát hiện là Chu Chấn Vũ gửi tới, đại ý là để hắn đi một chuyến chấp pháp điện. Chương 183, Băng Phách Hoa. Thạch Việt cũng không có suy nghĩ nhiều, ngự khí đi tới chấp pháp điện, rất nhanh liền gặp được Chu Chấn Vũ. Thạch Việt, ngươi biết mình sẽ bị phái nhập phiếu miểu bí cảnh A. Có muốn hay không đi? Chu Chấn Vũ trên dưới đánh giá Thạch Việt một chút, nhàn nhạt hỏi. Biết, không muốn đi, nhưng là phải đi. Thạch Việt gật đầu nói. Lẽ ra Chu Chấn Vũ đã sớm biết lần này nội môn khảo hạch là vì phiếu miểu bí cảnh chuẩn bị, lúc trước không có sớm nói cho hắn biết, lúc này lại hỏi như vậy, Thạch Việt cũng không biết Chu Trấn Vũ là ý gì. Hắn không thể vỗ xuống cấp 5 yêu đan, chỉ có thể tiến vào phiếu miểu bí cảnh thử thời vận, lấy trước mắt hắn thực lực, tăng thêm mấy cái khôi lỗi thú trợ giúp, chỉ cần không đụng tới quá lợi hại đối thủ, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Vì sao? Chu Trấn Vũ có chút hiếu kỳ. Lấy chất nhi tư chất, coi như Chu Thế Bá trợ giúp, một hai khỏa trúc cơ đan chỉ sợ không cách nào trúc cơ, tiến vào phiếu miểu bí cảnh ngắt lấy linh dược mặc dù nguy hiểm, nhưng mang ra linh dược càng nhiều, đạt được trúc cơ đan cũng càng nhiều, chỉ có dạng này, chất nhi mới có thể tại 40 tuổi trước đó trúc cơ. Thạch Việt vẻ mặt thành thật nói. Ừm, ngươi có thể nghĩ như vậy ta rất vui mừng, nam nhi tốt coi như muốn trải qua ngàn khó vạn hiểm, ma luyện ý chí, năm đó cha ngươi cùng ta đều từng tiến vào phiếu miểu bí cảnh. Dốc hết sức bình sinh mới đến lấy tại bí cảnh bên trong thu hoạch được không ít linh thảo linh dược, năm đó cha ngươi còn tại phiếu miểu bí cảnh bên trong đã cứu ta một mạng. Cái này Thanh Vân Ngọc Bội là một kiện thượng phẩm phòng hộ pháp khí, ngươi cầm phòng thân đi. Chu Trấn Vũ một bên cảm thán, một bên lấy ra một khối màu xanh ngọc bội, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt cảm ơn một câu, tiếp nhận ngọc bội lập tức đeo ở trên thân. Sau đó, Chu Trấn Vũ nói lên năm đó mình tiến vào phiếu miểu bí cảnh kinh lịch, đối với một chút địa phương nguy hiểm, liên tục căn dặn Thạch Việt để hắn nhất thiết phải cẩn thận. Thạch Việt trong lòng ấm áp, không nghĩ tới Chu Trấn Vũ cùng cha hắn vẫn là trải qua sinh tử hảo huynh đệ. Nhớ tới cha mẹ, Thạch Việt không khỏi có chút xuất thần. Tốt, ngươi trở về đi. Chu Trấn Vũ hạ lệnh chủ khách. Rời đi chấp pháp điện về sau, Thạch Việt chạy một chuyến Thái Hư Cốc, bỏ ra 1.700 khối linh thạch, mua 2 con hắc ứng khôi lỗi cùng 1 con hổ hình khôi lỗi. Thạch Việt còn muốn nhiều mua mấy cái, bất quá hắn trước mắt chỉ có thể đồng thời điều khiển 8 con khôi lỗi. Lại nhiều liền không khống chế được. Hắn trở lại Chiêu Hà Phong thời điểm, đã là hoàng hôn. Thạch Việt kinh ngạc phát hiện, Mộ Dung Hiểu Hiểu vậy mà canh giữ ở hắn bên ngoài viện, tựa hồ là đang chờ hắn. Mộ Dung sư thúc, có việc gì thế? Thạch Việt thu hồi phi hành pháp khí, thuận miệng hỏi. Thạch Việt, ta lần này đến, là có một cái chuyện rất trọng yếu, muốn ngươi hỗ trợ. Mộ Dung Hiểu Hiểu một mặt ngưng trọng nói. Mộ Dung sư thúc mời nói, đệ tử khả năng giúp đỡ được nhất định giúp. Ta nghe nói ngươi trúng tuyển 20 người đứng đầu, sẽ đại biểu bản tông tiến vào phiếu miểu bí cảnh ngắt lấy linh dược, đúng không?
Đúng vậy.
Thạch Việt nhẹ gật đầu. Ta hy vọng ngươi tiến vào bí cảnh giúp ta ngắt lấy một gốc 800 năm trở lên băng phách hoa, dựa theo quy củ tông môn, tại phiếu miểu bí cảnh bên trong hái tới linh dược, ngoại trừ trúc cơ linh dược, các linh dược khác có thể lưu lại 1/10, chỉ cần Thạch sư điệt chịu đáp ứng hỗ trợ, đến lúc đó sau khi chuyện thành công, ta nhất định có thâm tạng, ý của ngươi như nào? Mộ Dung Hiểu Hiểu đôi mắt đẹp nhất chuyển, từng chữ từng câu nói. Mộ Dung sư thúc vì sao không đi tìm những người khác, đệ tử chỉ có luyện khí 8 tầng. Thạch Việt một phen tư lượng, tò mò hỏi. Băng phách hoa sinh trưởng địa phương có một đầu một cấp cao dài băng giáp mãng, ở vào giá lạnh khu vực, đầu này băng giáp mãng thực lực không tại cấp 2 yêu thú phía dưới, rất khó đối phó, chỉ có 3 người xông qua 7 tầng, lữ sư đệ mở ra bảng giá quá cao, vương hổ là thể tu, chưa chắc là băng giáp mãng đối thủ. Ta nghe Hạnh Nhi nha đầu kia nói ngươi là kiếm tu, ngươi xuất thủ, nắm chắc sẽ lớn một chút. Mộ Dung Hiểu Hiểu chậm rãi nói, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Nghe lời này, Thạch Việt trên mặt lộ ra một bộ suy nghĩ hình. Nói thật, có trưởng Tiên Châu, Linh Thạch, pháp khí cùng phụ triện hắn căn bản cũng không thiếu, bất quá Mộ Dung Hiểu Hiểu là thái thượng trưởng lão tầng tôn nữ, hắn cũng không tốt đắc tội. Thạch Việt trầm ngâm nửa ngày, mở miệng hỏi, không biết Mộ Dung sư thúc nguyện ý xuất ra thứ gì làm thù lao? Đồ vật đệ tử cũng không thiếu. Ta nhớ được ngươi chăn nuôi một đám vệ linh phong đi. Ta cái này có một bình tự linh hoàn, nếu để cho ông chúa ăn vào, tiến giai nắm chắc cũng lớn hơn một chút, bản tông mặc dù cũng đối ra ngoài bán, bất quá số lượng rất ít, tự linh hoàn ở trên thị trường là có tiền mà không mua được, ngoại trừ một bình tự linh hoàn, gốc kia 800 năm phần băng phách hoa giá trị bao nhiêu linh thạch, ta sẽ trả cho ngươi bao nhiêu linh thạch, như thế nào? Mộ Dung Hiểu Hiểu vừa nói, một bên lấy ra một cái màu trắng bình sứ. Tự linh hoàn là loại kia có thể để cho linh thú tiến giai đan dược. Thạch Việt có chút tâm động. Đúng vậy, bất quá cái này một bình tự linh hoàn chỉ có 9 quả, hình thể lớn hơn một chút linh thú chỉ sợ không dùng được, cho ngươi con kia phệ linh phong phục dụng ngược lại là không sai biệt lắm. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, mở miệng đề nghị. Tốt a. Chuyện này đệ tử đáp ứng, không biết Mộ Dung sư thúc có thể hay không cáo chi băng phách hoa vị trí cụ thể. Thạch Việt nghĩ nghĩ, đáp ứng. Băng phách hoa tại Tuyết Phong Sơn. Vị trí ta cho ngươi đánh dấu ra. Mộ Dung Hiểu Hiểu lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam, tính cả trên tay bình sứ, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt tiếp nhận ngọc giản cùng bình sứ, thiếp thân cất kỹ. Tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi, hy vọng ngươi có thể mang ra một gốc 800 năm phần băng phách hoa tới. Nói xong, Mộ Dung Hiểu Hiểu ngự khí rời đi. Đóng cửa phòng, Thạch Việt tiến vào trưởng thiên không gian. Phệ Linh Phong Vương đã là một cấp cao giai, Thạch Việt đương nhiên sẽ không để Kỳ phục dụng tự linh hoàn, vạn nhất để Kỳ tiến vào cấp 2, vậy liền không dễ khống chế. Hoàng Phong Nưu liền sẽ đất cày, đấu pháp tạm thời không thể rút, chỉ còn lại Tuyết Vân Điêu cùng Tơ Vàng Tằm. Thạch Việt một phen tư lượng, nhấc chân hướng vạc nước đi đến. Hai đầu toàn thân trắng như tuyết tằm cưng ghé vào tràn đầy phân và nước tiểu trong chung nước, từng ngụm gặm ăn tươi non lá dâu. Thạch Việt đem hai đầu tằm cưng thân thể rửa giấy sạch sẽ, bỏ vào nước sạch trong vạc, gỡ ra nắp bình, từ đó đổ ra hai hạt lớn chừng hạt đậu màu trắng rực hoàn, ném vào trong chung nước. Hai đầu tằm cưng tựa hồ ngửi thấy thức ăn ngon hương vị, nhanh chóng bò qua, tất cả ăn hết một hạt tự linh hoàn. Thạch Việt cho chúng nó hái một chút tươi non lá dâu, để vào trong chung nước. Làm xong đây hết thảy, Thạch Việt bàn tay vô bên hông linh thú đại, một đạo hoàng quang từ đó bay ra, chính là Tuyết Vân Điêu. Tuyết Vân Điêu tựa hồ ngửi thấy cái gì khí vị, tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng linh điền chạy đi. Nó vòng quanh linh điền dạo qua một vòng, có chút thất vọng về tới Thạch Việt bên người. Trong linh điền linh dược dược linh đều rất thấp, mới loại không bao lâu, Vân Chồn đối với thấp như vậy năm linh dược cũng không cảm thấy hứng thú. Thạch Việt cười khổ một cái, đổ ra hai hạt tự linh hoàn. Tuyết Vân Điêu cái mũi giật giật, há mồm phun ra phấn hồng lưỡi dài, đem Thạch Việt trên tay hai hạt tự linh hoàn cuốn về miệng bên trong. Miệng của nó rào động một chút, một mặt thỏa mãn. Ngươi về sau liền ở lại đây, không cho phép ăn vụng linh dược, đúng, không được đi gian kia Thạch Úc. Thạch Việt cưng chiều sờ lên Tuyết Vân Điêu đầu, mở miệng phân phó nói. Thạch tiểu tử, ngươi nói gì vậy, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng Lao Phu sẽ mưu hại cái này một cấp đê giai linh thú. Tiêu Giao Tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, giọng nói có chút bất mãn. Thực sự không chịu nổi, ngày hôm nay liền hai canh. Chương 184, tiến về. Khu khu, ta đây không phải lo lắng nó xúc phạm ngài a. Ngươi cũng biết, nó có thể cái gì cũng đều không hiểu, vạn nhất nó ở bên trong đi tiểu sẽ không tốt. Thạch Việt ngượng ngùng cười một tiếng, mở miệng giải thích. Đột nhiên, Thạch Việt cảm thấy dưới chân nóng hầm hập. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp Tuyết Vân Điêu tại đi tiểu, vừa vặn nhắm ngay dưới chân của hắn. Tuyết Vân Điêu tại Thạch Việt trên chân gắn đi tiểu về sau, ngẩng đầu nhìn Thạch Việt, một mặt vô tội. Thấy cảnh này, Thạch Việt khỏe miệng nhịn không được có quắp một chút. Ha ha, Thạch tiểu tử ngươi nói không sai, gia hỏa này cái gì cũng không hiểu. Tiêu Giao Tử có chút trêu tức nói. Thạch Việt nghe lời này, cười khổ một cái, hởi phong linh giày, dùng thanh thủy rửa sạch sẽ mặc thêm vào. Hắn xếp bằng ở cây ăn quả dưới, ngồi xuống tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Việt thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian, đi Thúy Vân Điện, Trần Hạnh Nhi cùng Lâm Thanh đã ở nơi nào chờ. Cũng không lâu lắm, Viên Yến mang theo mấy tên đệ tử theo lệnh trong phòng đi ra, nàng quét ba người một chút, mở miệng nói ra. Vì đề cao tỷ lệ sống sót cùng hái tới càng nhiều linh dược, ta sẽ cho các ngươi tập huấn 3 tháng, nội dung bao quát thực chiến, phân biệt linh dược 5 kỹ xảo, phối hợp với nhau, giao lưu tu luyện tâm đắc, tại trong lúc này, các ngươi không được cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng lại nhận chặt chẽ bảo hộ. Tuân mệnh, Viên Sư Thúc, Sư Phó. Thạch Việt ba người chăm miệng một lời đáp. Viên Yến nhẹ gật đầu. Mang theo Thạch Việt ba người đi và ở vào Thúy Vân Phong dưới đáy một gian tầng hầm, có mấy trăm trượng lớn nhỏ, hai bên trái phải là mấy gian thạch thất. Tình Nhi, bọn hắn liền giao cho ngươi, nhất định phải nghiêm ngặt huấn luyện bọn hắn, minh bạch chưa? Viên Yến xông một mi thanh mục tú lục váy nữ tử phân phó nói. Đệ tử tuân mệnh, đệ tử nhất định sẽ không để cho sư phó thất vọng. Lục váy nữ tử đáp ứng. Chấp pháp điện. Chu Trấn Vũ cùng một ngũ quan đoan chính nam tử áo xanh khoanh chân ngay tại chỗ đối với một bàn đen nhánh bàn cờ đánh cờ. Tiết sư đệ, tiếp qua mấy tháng, phiếu miểu bí cảnh liền muốn mở ra, trưởng môn sư huynh để chúng ta chấp pháp điện phái người dẫn đội, lúc ta không có ở đây, ngươi thay thế ta xử lý không ít chuyện vụ, hiện tại ta trở về, cũng không cần ngươi vất vả, ngươi thân là chúng ta chấp pháp điện phó điện chủ, liền làm phiền ngươi đi một chuyến đi. Chu Trấn Vũ thuận miệng nói, không có vấn đề, dù sao ta vừa bế quan ra, đang muốn ra ngoài hít thở không khí. Nam tử áo xanh miệng đầy đáp ứng xuống. Đúng rồi, có cái gọi Thạch Việt đệ tử. Hắn là Thạch sư đệ con trai độc nhất, ngươi trên đường chiếu cố nhiều hơn một chút. Chu Trấn Vũ mở miệng dặn dò. Minh bạch. Sau đó 3 tháng, Thạch Việt ba người đều tại Thúy Vân Phong dưới đáy tầng hầm huấn luyện. Buổi sáng, từ trúc cơ tu sĩ điều khiển khôi lỗi thu cùng Thạch Việt bọn người đấu pháp, có đơn đả độc đấu, cũng có bao nhiêu người hôn chiến, cũng tăng thêm lời bình, chỉ ra chỗ thiếu sót. Giữa trưa, từ hai tên Thúy Vân Phong luyện đan sư dạy bảo phân biệt linh dược 5 kỹ xảo cùng ngắt lấy phương pháp. Đối với thủ hộ linh dược yêu thú cũng có giới thiệu. Ban đêm, từ mấy tên trúc cơ tu sĩ truyền thụ tu luyện tâm đắc, cùng pháp khí, pháp thuật sử dụng tiểu kỹ xảo, đối với những tông môn khác đối địch thủ đoạn cùng công pháp đặc tính cũng có giới thiệu. Trừ cái đó ra, mỗi hơn phân nửa tháng, Viên Yến cũng sẽ ở trên việc tu luyện cấp cho chỉ điểm, để Thạch Việt ba người được ích lợi không nhỏ. Tại cái này cường độ cao huấn luyện dưới, Thạch Việt đám người kinh nghiệm thực chiến càng phát ra phong phú, tri thức mặt cũng phong phú không ít. Thúy Vân Điện linh khí là Thúy Vân Phong nồng nặc nhất địa phương, lại thêm Viên Yến thỉnh thoảng ban thưởng dưỡng khí đan, Thạch Việt cùng Trần Hạnh Nhi tu vi đều đề cao một tầng. Thạch Việt tiến vào luyện khí 10 tầng, bất quá hắn ý nguyên thu liễm sóng linh khí, để cho người ta nhìn chỉ có luyện khí 8 tầng. Để Thạch Việt cao hứng nhất là, tơ vàng tầm trưởng thành, đã bắt đầu nhả tơ, mặc dù số lượng không phải rất nhiều, bất quá chờ hắn theo phiếu miểu bí cảnh trở về, đoán chừng có thể góp nhặt đến không ít tơ vàng, đây cũng là một số lớn tài phú. Thời gian 3 tháng, trong chớp mắt, một ngày này, Thạch Việt các loại 20 tên tân tấn nội môn đệ tử đi vào chấp sự điện phía ngoài rộng lớn trên bình đài. Một ngũ quan đoan chính nam tử áo xanh cùng Chu Thông Thiên đã tại trên bình đài chờ đã lâu, trừ cái đó ra, còn có hơn 10 người trúc cơ tu sĩ. Một đầu hơn 20 trượng dài hai đầu dao long bàn nằm tại trên bình đài, này dao toàn thân màu xanh, trên thân trải rộng màu xanh lân thiến, trên đầu một cặp dài gần tấc màu xanh sừng rồng, lộ ra dữ tợn kinh khủng. Lão phu tiếp nhân, phụ trách mang các ngươi tiến về phía miểu bí cảnh, tất cả mọi người nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, người kháng mệnh nghiêm trị không tha. Tất cả mọi người đến ta này đôi đầu giao phía trên tới. Nam tử áo xanh đơn giản giới thiệu hai câu về sau, mở miệng ra lệnh, nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, liền xuất hiện tại hai đầu giao long trên thân. Nghe lời này, Thạch Việt bọn người nhao nhao ngự khí bay đến hai đầu giao long phía trên. Đi! Các loại người cuối cùng bay lên hai đầu giao long trên thân về sau, nam tử áo xanh quát khẽ một tiếng. Hai đầu giao long thân thể uốn éo, chở đám người nhanh chóng hướng chân trời bay đi, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Trên đường đi, ngoại trừ mỗi ngày lúc ban đêm nghỉ ngơi mấy canh giờ, thời gian khác, tất cả mọi người là tại hai đầu giao long trên thân vượt qua. Hành động lần này, Thái Hư Tông phái ra một kết đan kỳ tu sĩ, ngoại trừ Thạch Việt các loại 20 tên luyện khí kỳ đệ tử, còn có 20 tên trúc cơ kỳ đệ tử, để Thạch Việt cảm thấy kỳ quái là, Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng ở bên trong. Đám người đàng hoàng ngồi tại hai đầu giao long trên thân, không có cái gì trò chuyện. Một tháng sau, hai đầu giao long xuất hiện tại một tòa hoang vu phía trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ diện tích không tính lớn, hiện lên bất quy tắc hình khuyên kết cấu, nam cao bắc thấp, linh khí 10 phần mờ nhạt, thuyền nhỏ bốn phía là mênh mông vô bờ biển cả. Màu xanh giao long một cái xoay quanh về sau, tại phía nam cao nhất đỉnh một ngọn núi bộ bên trên hạ xuống tới. Trên đỉnh núi đứng đấy mười mấy tên tu tiên giả, từ trên người bọn họ quần áo đến xem, thình lình chia hai phái. Một đám người xuyên xanh xanh đỏ đỏ, bên hông đều treo một cái hoặc là nhiều cái linh thú đại không phải cổ động không thôi, tựa hồ có đồ vật gì muốn ra. Dẫn đội là một mặt mũi nhăn nheo kim bảo lao hậu, mắt sắc Thái Hư Tông đệ tử nhận ra nhóm này mà người thân phận, rõ ràng là Vạn Thú Tông đệ tử. Vạn Thú Tông đệ tử tinh thông ngự thú khu trùng chi thuật, bọn hắn thuần dưỡng linh thú linh trùng, hung hãn không sợ chết, 10 phần khó chơi, một Vạn Thú Tông tinh nhuệ đệ tử, tương đương với 2 tên trở lên cùng giai tu sĩ. Một cái khác hỏa nhi thân người xuyên thống nhất áo đỏ, trên thân tản ra mãnh liệt hỏa thuộc tính linh khí, rõ ràng là phong hỏa môn đệ tử, dẫn đội là một hồng quang đầy mặt áo bào đỏ đạo sĩ. A, lần này là Tiết Nhân đạo hữu dẫn đội, bần đạo Hỏa Vân tử hữu lễ. Áo bào đỏ đạo sĩ đi đến Tiết Nhân trước mặt, mặt mỉm cười nói. Nguyên lai là Hỏa đạo hữu, đúng, Cổ Kiếm môn cùng Thải Hà cốc người còn chưa tới a. Tiết Nhân xông áo bào đỏ đạo sĩ mỉm cười, thuận miệng hỏi. Còn không có, đoán chừng cũng sắp. Hai người đều không có phản ứng Kim Bảo Lao Hầu, Kim Bảo Lao Hầu cũng không có tiến lên tự chuốc nhục nhã, chỉ là lạnh lùng quét Thái Hư Tông chúng đệ tử một chút, liền không lại chú ý. Chương 185 Bí cảnh chi môn. Đây cũng không phải Tiết Nhân hai người khinh thị Bạch Bảo Lao Hầu, mà là Kim Bảo Lao Hầu là đại đường nổi danh Lao Yêu Bà, 10 phần chán ghét nam tu sĩ. Kim Bảo Lao Hầu lúc còn trẻ dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, người theo đuổi rất nhiều, nàng cuối cùng cùng trong tông một anh tuấn nam tu sĩ kết làm song tu đạo lữ, đáng tiếc bạn lữ của nàng có nàng ở bên ngoài câu tam đắc tứ, còn liên hợp những người khác nghĩ mưu hại nàng. Mặc dù nàng khám phá âm mưu may mắn sống tiếp được, cũng giết chết đôi cẩu nam nữ kia. Bất quá nàng một đêm trắng cả tóc, khuôn mặt cũng biến thành già nua vô cùng, ngoại nhân đều lấy Kim Hoa bà xưng hô nàng, Kim Hoa bà bình thường đều không chào đón nam tu sĩ, đặc biệt là dáng dấp anh tuấn nam tu sĩ. Liền xem như kết đan kỳ nam tu sĩ cùng Kim Hoa bà chào hỏi, Kim Hoa bà cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt, dần ra, cũng không có cùng giai nam tu sĩ nguyện ý phản ứng Kim Hoa bà. Dưới sự chỉ huy của nội môn đệ tử, Thạch Việt bọn người tìm một khối đất trống nghỉ ngơi. Cũng dò xét Phong Hỏa Môn cùng Vạn Thú Tông đệ tử. Phong Hỏa Môn cùng Vạn Thú Tông cũng phái ra 20 tên luyện khí kỳ đệ tử, trong đó Phong Hỏa Môn đệ tử hơi mạnh hơn một chút, đều là luyện khí 10 tầng trở lên, Vạn Thú Tông phái ra luyện khí kỳ đệ tử tu vi không phải đặc biệt cao, luyện khí 8 tầng 9 tầng cũng có, bất quá bên hông treo mấy cái linh thú đại. Thạch Việt âm thầm nhớ kỹ tu vi cao nhất mấy tên phong hỏa môn đệ tử cùng mấy tên bên hông treo mấy cái linh thú đại đệ tử, theo những người này trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm đến xem, bọn hắn tựa hồ đối với chuyến này tràn đầy lòng tin. Mau nhìn, Cổ Kiếm Môn cùng Thải Hà Cốc người đến. Đột nhiên, có người la lớn. Nghe lời này, đám người nhao nhao đem ánh mắt hướng trời cao nhìn lại. Chỉ gặp một đỏ một trắng hai đạo ánh sáng điểm ở chân trời xuất hiện, dần dần hướng đảo nhỏ bay tới. Cũng không lâu lắm, hai đạo ánh sáng điểm đã đến phía trên đảo nhỏ. Hồng quang rõ ràng là một chiếc dài chừng 10 trượng hồng sắc phi thuyền bên ngoài điêu khắc đại lượng hoa cỏ cây cối, một cái cự đại màn sáng màu đỏ đem phi thuyền bao khỏa ở bên trong, bong tàu bên trên đứng đấy mười mấy tên ngũ quan diễm lệ nữ tử, một thiếu phụ ăn mặc váy đỏ nữ tử đứng tại phía trước nhất. Bạch quang rõ ràng là một thanh dài mười mấy trượng ngân sắc cự kiếm, phía trên đứng đấy mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi, trên thân đều có kiếm khí, một khuôn mặt uy nghiêm ngân bảo nam tử đứng tại phía trước nhất. Hồng sắc phi thuyền cùng ngân sắc cự kiếm chậm rãi tại Thạch Việt bọn người chỗ đỉnh núi hạ xuống tới, gần trăm tên tu tiên giả phân biệt theo hồng sắc phi thuyền cùng ngân sắc cự kiếm bên trong đi xuống. Kim Hoa tỷ tỷ, hai vị sư huynh, tiểu muội Hồng Trần hữu lễ. Váy đỏ thiếu phụ thu hồi hồng sắc phi thuyền, xông Tiết Nhân ba người đi thi lễ, mỉm cười nói. Tiết Nhân cùng Hỏa Vân tử không dám thất lễ, vội vàng hoàn lễ. Kim Hoa bà xông váy đỏ thiếu phụ nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Tại hạ Đinh Long, gặp qua mấy vị đạo hữu. Ngân bào nam tử mặt mỉm cười xông Tiết Nhân bọn người ôm quyền nói. Đinh Long, xin hỏi quý phái Đường Ngọc là Đinh đạo hữu người nào? Tiết Nhân thần sắc khẽ động, tò mò hỏi. Kia là tiện nội, làm sao, vị đạo hữu này nhận biết tiện nội? Ngân bào nam tử thuận miệng hỏi. Tại hạ cũng không nhận biết Đinh đạo hữu phu nhân, bất quá tại hạ ngược lại là nghe nói qua hai vị đạo hữu tên tuổi, chắc hẳn Cổ Kiếm Môn đại danh đỉnh đỉnh Thái Bạch Tiên Lư chính là Đinh đạo hữu hai người đi. Tiết Nhân lắc đầu, mỉm cười nói. Đúng vậy. Đinh Long nhẹ gật đầu. Lão phu nghe nói Thái Bạch Tiên Lữ vẫn luôn là như hình với bóng, làm sao hôm nay cũng chỉ có Đinh đạo hữu một người. Hòa Vân tử xoay chuyển ánh mắt, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Xem ra vị đạo hữu này đối với chúng ta vợ chồng hai người tình huống hiểu rất rõ mà. Một đạo êm thai nữ tử thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo dài hơn một trượng bạch quang từ đằng xa chân trời kích xạ mà đến, bạch quang tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, liền rơi vào đỉnh núi. Bạch quang thu vào, lộ ra một dáng người thước tha nữ tử áo trắng thân ảnh. Tốt, chúng ta không phải đến ôn chuyện, đã năm phái đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu phá cấm đi. Đi sớm về sớm. Một đạo có chút thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên. Đám người thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Phát hiện mở miệng chính là Kim Hoa bà. Kim tỷ tỷ nói đúng lắm, vậy tiểu muội trước hết tới đi. Váy đỏ thiếu phụ cười mỉm đồng ý. Nói xong, nàng khoát tay, một mặt lam sắc tiểu kỳ theo trong tay háo bay ra. Nên phong gặp trướng đến mấy trượng lớn nhỏ, mặt cờ bên trên trải rộng lam sắc phù văn, tản ra kinh người linh khí, lam sắc cờ phướn một cái xoay quanh, hóa thành một đạo lam quang, thật nhanh hướng nơi xà kích xạ mà đi. Lam quang phi độn đến trên mặt biển phương mấy trăm trượng cao hư không về sau, liền đông nhiên biến mất không thấy, hư không tiêu thất. Sau một khắc, một trận không gian ba động về sau, một cái cao trăm trượng lam sắc quang môn đông nhiên nổi lên, quang môn kết nối lấy nước biển, phảng phất là đứng vững ở trong biển. Nhìn thấy lam sắc quang môn, Phong Hỏa Môn áo bào đỏ đạo sĩ tay háo lắc một cái, một thanh trường kiếm màu đỏ lóe lên mà ra, nên phong gặp trướng đến dài mười mấy trượng, nhanh chóng hướng lam sắc quang môn bổ tới. Cùng lúc đó, nữ tử áo trắng cùng ngân bảo nam tử đồng thời há mồm phun ra một thanh trường kiếm màu bạc, một trận xoay quanh bay múa về sau, hai thanh trường kiếm màu bạc hợp hai là một, hóa thành một thanh hơn 30 trượng dài ngân sắc cự kiếm, mang theo một cỗ khí thế kinh người hướng lam sắc quang môn một chạm mà đi, tốc độ so hồng sắc cự kiếm còn nhanh mấy phần. Tiết Nhân cùng Kim Hoa bà tay háo lắc một cái, đều có một đạo lam quang bắn ra, theo sát tại ngân sắc cự kiếm đằng sau. Phanh một tiếng, ngân sắc cự kiếm hung hăng bổ vào lam sắc quang môn bên trên, lam sắc quang môn quang mang ảm đạm xuống, liền bị chém làm hai đoạn, một đạo dài chừng 10 trượng khe hở mơ hồ xuất hiện tại lam sắc quang môn bên trên, chói mắt bạch quang lập tức sáng lên. Sau một khắc, bốn phía nước biển quay cuồng một hồi phun trào, đại lượng nước biển hướng lam sắc quang môn dũng mãnh lao tới, khe hở mơ hồ muốn khép lại. Đúng lúc này, hồng sắc cự kiếm bay vụt mà tới, hung hăng nện ở trên cái khe, khe hở bỗng nhiên làm lớn ra không chỉ một lần, ngay sau đó hai đạo lam quang bay vụt mà đến, thật nhanh chui vào lam sắc quang môn phía dưới nước biển bên trong. Bạch quang lóe lên, nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, mấy hơi thở không đến, lấy lam sắc quang môn làm trung tâm, phương viên mấy trăm trượng mặt biển đều kết băng, lam sắc quang môn cuồng thiểm mấy lần, quang môn ảm đạm xuống. Nhanh, 20 người một đội, từng nhóm tiến vào phiếu miểu bí cảnh. Ngân bào nam tử mở miệng phân phó nói. Năm tên kết đan kỳ tu sĩ sắc mặt đều có chút tái nhợt, hiển nhiên hao tổn pháp lực không ít. Vừa dứt lời, vạn thú môn 20 tên đệ tử ngự khí hướng lam sắc quang môn bay đi, bọn hắn là nhóm đầu tiên. Sau đó, đại đường cái khác tứ tông 80 tên luyện khí kỳ tu sĩ, liên tiếp bay vào trong cái khe không thấy. Đến lúc cuối cùng một luyện khí kỳ đệ tử bay vào khe hở về sau, ngân bào nam tử bọn người pháp quyết vừa thu lại. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tầng băng vỡ vụn ra, đại lượng nước biển hướng lam sắc quang môn dũng mãnh lao tới. Lam quang lóe lên, khe hở khép lại. Thạch Việt theo một trận trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê sau khi tỉnh lại, làm chuyện làm thứ nhất, bàn tay vội vàng vỗ ngực Thanh Vân Eo, thanh quang lóe lên, một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh bỗng nhiên nổi lên, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Chương 186, tiến vào. Làm xong đây hết thảy, Thạch Việt phóng nhãn hướng chung quanh nhìn lại. Lúc này, hắn ở vào một mảnh mênh mông vô bờ trên thảo nguyên, một bóng người cũng không có, liền liên tục yêu thú đều không có một con. Thạch Việt lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam, dán tại mi tâm. Cũng không lâu lắm, hắn lấy xuống ngọc giản, triệt tiêu màn sáng, dưới chân thanh quang lóe lên, nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi. Đại đường năm tông đã tiến vào phiếu miểu bí cảnh mấy chục lần, đối với phiếu miểu bí cảnh địa hình rõ như lòng bàn tay. Tiến vào phiếu miểu bí cảnh trước đó, Thạch Việt bọn người đạt được một viên truyền tống ngọc phù cùng một viên ghi chép phiếu miểu bí cảnh địa đồ. Lúc này, Thạch Việt là tại Thanh Phong trên thảo nguyên, Thanh Phong thảo nguyên bởi vì trên thảo nguyên sinh hoạt đại lượng Thanh Phong khuyển mà gọi tên. Thanh Phong khuyển cấp bậc cũng không cao, bất quá số lượng khổng lồ, bình thường là hàng trăm hàng ngàn xuất hiện. Mặc dù chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ mới có thể tiến nhập phiếu miểu bí cảnh, nhưng đem đối ứng, phiếu miểu bí cảnh bên trong không có cấp 2 trở lên yêu thú, đều là cấp 2 hoặc là trở xuống. Phiếu miểu bí cảnh bên trong chẳng những có đại lượng hung ác tẩu thú, còn có không ít ở trên không xoay quanh yêu cầm. Trần Tường Đông liên tục căn dặn Thạch Việt bọn người, tuyệt đối không nên ngự khí bay đến giữa không trung, bởi vì đó chẳng khác nào muốn chết. Một canh giờ sau, Thạch Việt vẫn chưa ra khỏi mảnh này bắt ngát thảo nguyên, cũng may hắn cũng không có gặp được bất kỳ yêu thú gì. Đúng lúc này, phía trước cao mấy chục trượng sườn đất đằng sau truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoảng, tựa hồ có người nào tại tranh đấu. Thạch Việt thần sắc khẽ động, bước nhanh đi lên sườn đất. Hắn ghé vào sườn đất bên trên, thận trọng nhìn qua phương xa. Thuận Thạch Việt ánh mắt nhìn lại, hàng ngàn con sinh ra hai cái đầu màu xanh ác quyển đem mấy chục cái cao nửa trượng hồng sắc yêu mã vây quanh, mười mấy con hồng sắc yêu mã ngã xuống trong vũng máu, thân thể một mảnh máu thịt bé bét. Quyển vương cao khoảng một trượng, dài hơn hai trượng, dưới sự chỉ huy của nó, hàng ngàn con màu xanh ác quyển nhao nhao há miệng, tất cả phun ra mấy đạo màu xanh phong nhận, hướng hồng sắc yêu mã kích xạ mà đi. Nhìn thấy lít nha lít nhít màu xanh phong nhận đánh tới, mấy chục cái hồng sắc yêu mã nhao nhao há mồm phun ra mấy viên dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, nên đón tiếp lấy. Phô thiên cái địa màu xanh phong nhận tiếp xúc màu đỏ hỏa cầu lúc này tán loạn ra, đại lượng màu xanh phong nhận hung hăng chạm tại hồng sắc yêu mã trên thân. Hình thể khá lớn hồng sắc yêu mã còn tốt, trên thân nhiều đại lượng nhỏ bé vết máu, hình thể nhỏ bé hai con hồng sắc yêu mã thì ngã xuống trong vũng máu. Hồng sắc yêu mã tựa hồ nhìn ra tình thế không ổn, hình thể lớn nhất hồng sắc yêu mã há miệng phát ra một tiếng quái minh về sau, tứ chi khẽ động, miệng phun màu đỏ hỏa cầu hướng đông bên cạnh phóng đi, phía đông màu xanh ác khuyển số lượng ít nhất. Khuyển vương cũng sẽ không để bọn chúng như ý, nó há miệng phát ra hét dài một tiếng về sau, sở hữu màu xanh ác khuyển riêng phần mình phun ra mấy đạo màu xanh phong nhận, hướng mấy chục cái hồng sắc yêu mã kích xạ mà đi. Màu xanh phong nhận tốc độ cực nhanh, lít nha lít nhít màu xanh phong nhận đánh vào vết thương chồng chất hồng sắc yêu mã trên thân. Mấy cái chạy ở phía sau nhất hồng sắc yêu mã phát ra vài tiếng gào thét về sau, ngã xuống trong vũng máu. Đối với cái này, xông vào trước mặt hồng sắc yêu mã coi như không thấy, dẫn đầu còn lại đồng bạn tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Mười mấy con màu xanh ác quyển bị mấy chục khỏa màu đỏ hỏa cầu đập trúng, đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, hàng ngàn con màu xanh ác quyển nhanh chóng hướng hồng sắc yêu mã xông tới, chạy trước tiên mấy chục cái màu xanh ác quyển bị mấy chục khỏa màu đỏ hỏa cầu đập trúng, đốt không còn sót lại một chút cạn. Hồng sắc yêu mã thủ lĩnh vọt tới màu xanh ác quyển trước mặt về sau, sau lưng còn có hơn 10 tên vết thương chồng chất đồng bạn. Bọn chúng còn chưa khai thác động tác khác, liền bị lít nha lít nhít màu xanh ác quyển chém mất. Non nửa khắc sau, trên mặt đất còn lại mấy chục bộ bạch cốt, nhìn kỳ cốt cách đại nhỏ cùng hình dạng, rõ ràng là hồng sắc yêu mã lưu lại. Diệt đi bọn này hồng sắc yêu mã về sau, khuyển vương mang theo đông đảo thủ hạ, hướng tây chạy đi, cũng không lâu lắm liền biến mất tại mênh mông thảo nguyên. Thấy cảnh này, Thạch Việt hơi thở dài một hơi. Hắn thật đúng là lo lắng bọn này Thanh Phong khuyển sẽ hướng chỗ hắn ở chạy tới đâu. Ghé vào sườn đất bên trên hướng nơi xa ngắm nhìn. Thạch Việt mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh rậm rạp rừng cây, bất quá khoảng cách hơi xa. Hắn cẩn thận quan sát một hồi, xác nhận không có yêu thú trải qua về sau, nhanh chóng chạy về phía trước. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt bỗng nhiên ngừng lại, thần sắc mười phần khẩn trương, hàng ngàn con thanh phong khuyển đâm đầu đi tới. Cầm đầu khuyển vương phát hiện Thạch Việt, há mồm phát ra một tiếng quái hống, hàng ngàn con thanh phong khuyển nhanh chóng hướng phía Thạch Việt đánh tới, bọn chúng một bên chạy nhanh, một bên há mồm phun ra mấy đạo màu xanh phong nhận, hướng Thạch Việt kích xạ mà đi. Thấy cảnh này, Thạch Việt biến sắc, tay áo giương lên, vài trương màu xanh phủ triện lóe lên mà ra, hóa thành số chắn cao mấy trượng màu xanh phong tường ngăn tại phía trước. Lít nha lít nhít màu xanh phong nhận đánh vào màu xanh phong tường bên trên, màu xanh phong nhận trèo trống không đến một lát liền vỡ vụn. Lúc này, Thạch Việt đã bóp nát một trương truyền âm phủ, chui vào lòng đất không thấy. Sau gần nửa canh giờ, Thạch Việt chui ra mặt đất, phát hiện mình ở vào trong một khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm khắp nơi đều là cao mấy chục trượng đại thụ che trời, che bóng cả ngày, rừng rậm tia sáng có chút lờ mờ, không khí lộ ra ở mức. Thạch Việt lấy ra Hồng Nguyệt kiếm, chậm rãi đi thẳng về phía trước, ánh mắt cảnh giác nhìn qua chúng quanh. Thời gian một chén trà công phu về sau, Thạch Việt đột nhiên thần sắc khẽ động, dừng bước. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, một viên đại thụ che trời phía dưới, sinh trưởng 7-8 gốc màu đen cỏ nhỏ, tản mát ra trận trận dị hương. Hắn đưa tay hướng trong ngực sờ một cái, móc ra một bản màu vàng kim nhạt thật dày điển tịch đến, mặt ngoài viết linh dược bách khoa toàn thư các loại tứ cái ngân sắc chữ lớn, cũng thật nhanh là xem. Cuốn sách này là bọn hắn theo tông môn ra đến phát lúc, Chu Thông Thiên đặc biệt phân phát cho 20 tên đệ tử, để phòng bọn hắn lọt mất cái gì linh dược chân quý. Dù sao bọn hắn những này luyện khí kỳ tu sĩ bước vào tu tiên giới thời gian còn thiếu, mặc dù cũng biết một chút linh dược, nhưng phần lớn chỉ là hàng thông thường, đối với một chút trong truyền thuyết linh dược là không thể nào tiếp xúc qua. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt hai mắt sáng lên, đứng tại nào đó trang. Quả nhiên là Hắc La Thảo, thứ này thế nhưng là luyện chế một chút giải độc đan dược phụ trợ linh dược, tại ngoại giới thế nhưng là rất hiếm thấy, không nghĩ tới nơi này liền có thể nhìn thấy 7-8 gốc, năm còn giống như không thấp dáng vẻ, đều có 100 năm trở lên dược linh. Thạch Việt nhìn một chút trên điển tịch hình ảnh, thấy lại nhìn một cái màu đen cỏ nhỏ, có chút mừng rỡ thì thào nói. Thạch Việt thận trọng đào ra những này gốc Hắc La Thảo, dùng hộp gỗ từng cái sắp xếp gọn. Tầm gần nửa canh giờ về sau, Thạch Việt tại phụ cận cái khác hai viên cây khô bên trên vừa tìm được mấy chục gốc Hắc La Thảo, trong đó một gốc Hắc La Thảo cũng đã có hơn 300 năm dược linh. Mặc dù lưu lại lục soát khẳng định sẽ có cái khác thu hoạch, nhưng Thạch Việt vẫn là cưỡng chế lấy hưng phấn trong lòng, rời đi phiến khu vực này. Phiếu miểu bí cảnh chỉ mở ra một tháng, hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, vẫn là tìm kiếm linh dược chân quý tương đối tốt. Chương 187, có thu hoạch riêng. Không đến 2 canh giờ, Thạch Việt trong túi trữ vật liền nhiều hơn trên 100 gốc linh dược, chủng loại có 5-6 loại nhiều. Thạch Việt đống nhiên bước chân dừng lại, hai mắt híp lại nhìn phía trước một gốc đại thụ che trời. Phía sau cây sàn sạt âm thanh một vang về sau, leo ra ngoài một đầu dài 2 trượng con rết màu xanh lục, xúc tu kỳ dài, toàn thân xanh biếc, cũng từ trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra tử sắc xương độc, để cho người ta xem xét, liền biết kỳ tuyệt đối không phải phổ thông độc trùng. Thạch Việt sắc mặt lạnh lẽo, cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm khí màu đỏ quét sạch mà ra, thẳng đến con rết màu xanh lục kích xạ mà đi. Mấy chục đạo kiếm khí màu đỏ đánh vào con rết màu xanh lục trên thân, biến thành một mảnh màu đỏ hỏa diễm, che mất thân thể của nó. Sau một khắc, trong biển lửa toát ra một cỗ tử sắc xương độc, đem màu đỏ hỏa diễm quét sạch mà diệt. Con rết màu xanh lục lông tóc không tổn hao gì, trên thân nhiều mấy chục đạo nhàn nhạt bạch ấn. Con rết màu xanh lục trong mắt hung quang lóe lên, miệng phun tử sắc xương độc hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt dưới chân thanh quang lóe lên, thân thể nhanh chóng hướng sau lưng thối lui, đang lùi lại đồng thời, cổ tay hắn lắc một cái, mấy chục đạo kiếm khí màu đỏ quét sạch mà ra, nên đón tiếp lấy. Ngay sau đó, hắn đem Hồng Nguyệt kiếm hướng trước người ném đi, mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, 30 mấy đem hồng sắc kiếm ảnh bỗng nhiên nổi lên. Đi. Thạch Việt đưa tay xông đối diện con rết màu xanh lục nhẹ nhàng một chỉ. 30 mấy đem hồng sắc kiếm ảnh một cái xoay quanh, thẳng đến đối diện kích xạ mà đi. Lúc này, mấy chục đạo kiếm khí màu đỏ lần lượt bổ vào con rết màu xanh lục trên thân, cuồn cuộn liệt diễm che mất thân thể nó. Một tràng tiếng xe gió vang lên, 30 mấy đem hồng sắc kiếm ảnh thật nhanh không có vào trong biển lửa. Một trận châm đục, hồng sắc kiếm ảnh tựa như là đâm vào cái gì vật cứng phía trên. Thạch Việt tay háo lắc một cái, 3 đạo yếu ớt không thấy lục quang lóe lên mà ra, thật nhanh không có vào trong ngọn lửa không thấy. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán đi, con rết màu xanh lục nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Thạch Việt vẫy tay một cái, 3 đạo lục quang liền bay trở về ống tay háo của hắn không thấy. Hắn dùng một cái mới tinh túi chữ vật thu hồi con rết màu xanh lục thi thể, dự định ra ngoài lại phân giải vật liệu đổi linh thạch. Thạch Việt tại con rết màu xanh lục leo ra phía sau đại thụ, tìm được một gốc cao gần tấc tử sắc cỏ nhỏ, hắn một mặt hưng phấn đào đi cái này gốc 300 năm tử nhị thảo, dùng hộp gỗ giả thành thu vào chữ vật đại, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Cùng một thời gian, một cái nương tựa một mặt dốc đứng vách đá bí ẩn đầm nước phụ cận, Lữ Thiên chính thôi động một thanh trường kiếm màu bạc, cùng trong đầm nước một đầu dài 7-8 trượng lam sắc cự mãng kịch đấu. Trên vách đá sinh trưởng vài cọng dài hơn thước đóa hoa màu xanh lam, tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Lam sắc cự mãng trong mắt hung quang lóe lên, há mồm phun ra hơn 10 đạo dài hơn thước trong suốt thủy tiễn, hướng Lữ Thiên Chính kích xạ mà đi. Lữ Thiên Chính cổ tay rung lên, trên trăm đạo kiếm khí màu trắng quét sạch mà ra, nên đón tiếp lấy. Trong suốt thủy tiễn tiếp xúc kiếm khí màu trắng, liền tán loạn ra, trên trăm đạo kiếm khí màu trắng hung hăng bổ vào lam sắc cự mãng trên thân, bổ la thập mấy cái lam sắc lân phiến, ngay sau đó, hắn phát ra quát khẽ một tiếng, 10 ngón thật nhanh biến hóa thủ thế, trường kiếm màu bạc nhanh chóng chuyển động, hóa thành một cái gần trượng lớn nhỏ ngân sắc mâm tròn, hướng cự mãng đầu một chảm mà đi. Một tiếng hét thảm, lam sắc cự mãng bị ngân sắc mâm tròn chém xuống một cái, cự mãng thi thể chìm vào đầm nước dưới đáy, tóe lên đại lượng sóng nước, tuôn trào ra máu tươi nhuộm đỏ đầm nước. Lữ Thiên Chính vẫy tay một cái, ngân sắc mâm tròn hóa thành một thanh trường kiếm màu bạc, bay trở về ống tay áo của hắn bên trong không thấy. Tay phải hắn giương lên, một chồng lam sắc phù triện rời khỏi tay, hóa thành hơn 10 đạo lam quang chui vào trong đầm nước. Rất nhanh, trong đầm nước nước liền kết lên băng đến, tầng băng có tiếp tục dày. Lữ Thiên Chính dẫm tại thật dày tầng băng bên trên, hướng dốc đứng vách đá đi đến, đem kia vài cọng đóa hoa màu xanh lam ngắt lấy đi. Nào đó phiến bí ẩn rừng rậm, sinh trưởng mấy chục gốc phấn hồng đóa hoa. Màu hồng phấn đóa hoa cao khoảng một trượng, cánh hoa mở rộng, trên thân tràn đầy gai nhọn. Tại mấy chục gốc màu hồng phấn đóa hoa xúm lại ở giữa, một gốc dài hơn thước huyết sắc nhân sâm lặng yên sinh trưởng ở nơi nào. Một phong hỏa môn đệ tử đuổi theo một con màu xanh báo. Đến chỗ này, màu xanh báo vết thương chồng chất, khí tức hết sức yếu ớt. Màu xanh báo cũng không có suy nghĩ nhiều, tứ chi khẽ động, nhanh chóng chui vào màu hồng đóa hoa bên trong. Đúng lúc này, nguyên bản nhìn như tử vật màu hồng phấn đóa hoa, mở rộng cánh hoa hướng màu xanh báo trùng tới. Màu xanh báo không kịp làm ra phản ứng, đầu liền bị một đóa nửa trượng lớn nhỏ màu hồng cánh hoa bao vây lại. Một tiếng hét thảm, màu xanh báo lập tức không có khí tức, đại lượng huyết dịch thuận rộng mở cánh hoa, chui vào lòng đất không thấy. Màu xanh báo một thân huyết nhục đều bị hút không còn một mảnh, màu hồng phấn đóa hoa nhan sắc trở nên tiên diễm mấy phần. Mắt thấy toàn bộ quá trình phong hỏa môn đệ tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức khẽ hừ một tiếng, từ trong ngực tay lấy ra màu lam nhạt phụ triện, hướng phía trước ném đi, hóa thành một đạo lam quang hướng huyết sắc nhân sâm bay đi. Đến huyết sắc nhân sâm trên không về sau, phốc phốc một tiếng, lam sắc phụ triện vỡ ra, hóa thành một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam, đem huyết sắc nhân sâm gắn vào bên trong. Ngay sau đó, tên này phong hỏa môn đệ tử theo trong tay áo lấy ra một thanh xích hồng sắc quạt lông, rót vào pháp lực về sau, màu đỏ quạt lông hào quang tỏa sáng, tản ra một cỗ nhiệt độ cao. Chỉ gặp hắn đem màu đỏ quạt lông hướng màu hồng phấn đóa hoa vung lên, đại lượng hồng quang bỗng nhiên nổi lên, nhanh chóng ngưng tụ số tròn khỏa dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, hướng màu hồng phấn đóa hoa đập tới. Màu đỏ hỏa cầu tiếp xúc màu hồng phấn đóa hoa, lúc này kịch liệt bốc cháy lên, thế lửa thật nhanh lan tràn ra. Mấy chục gốc màu hồng phấn đóa hoa bị màu đỏ hỏa diễm che mất, phát ra trận trận quái minh âm thanh, cũng không lâu lắm, liền bị màu đỏ hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán đi, một cái màn ánh sáng màu xanh lam bao lại một gốc huyết sắc nhân sâm, huyết sắc nhân sâm hoàn hảo không chút tổn hại. Tên này phong hỏa môn đệ tử thu hồi màu đỏ quạt lông, nhanh chân hướng màn ánh sáng màu xanh lam đi đến. Cái nào đó dưới mặt đất trong huyệt động. Tại hang động nơi hẻo lánh, mọc ra một gốc cao 5-6 trượng hoàng sắc cây ăn quả. Phía trên treo mười mấy quả lớn chừng quả đấm trái cây màu vàng, tản mát ra trận trận mê người mùi thơm. Hai con chiều cao 2 trượng, lớp 10 trượng màu xanh cự lang, chính miệng phun màu xanh phong nhận cùng đối diện ba đầu dài hơn 3 trượng hoàng sắc thằn lằn kịch đấu. Tại trên hang động không, con lượn vòng lấy một con gần trượng lớn nhỏ hồng sắc hỏa điểu, hai cánh run run phía dưới, mấy viên dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu lóe lên mà ra, hướng phía dưới hoàng sắc thằn lằn đập tới. Tại màu xanh cự lang sau lưng vài chục trượng địa phương, đứng đấy một thanh niên áo lam cùng một hoàng váy nữ tử, hai người bên hông đều treo mấy cái linh thú đại. Cũng không lâu lắm, tại hai con màu xanh cự lang cùng hồng sắc hỏa điểu liên thủ công kích đến, ba con hoàng sắc thằn lằn yêu thú ngã xuống trong vũng máu. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, hài lòng nhẹ gật đầu, nhấc chân hướng hoàng sắc cây ăn quả đi đến. Chương 188, đánh cược. Một cái bí ẩn to lớn trong sơn động, một con vỏ kiếm nam tử áo trắng thúc đẩy ba thanh trường kiếm màu trắng, cùng một con gần trượng lớn nhỏ màu đen con rơi đánh túi bụi. Sơn động nơi hẻo lánh Lý trưởng lấy mấy chục gốc dài gần tấc huyết sắc tiểu hoa, trên mặt đất tán lạc mấy trăm con màu đen con rơi thi thể. Nam tử áo trắng quát khẽ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, bạch quang lóe lên, ba thanh trường kiếm màu trắng biến thành ba mặt màu trắng mâm tròn, từ khác nhau phương hướng hướng màu đen con rơi kích xạ mà đi. Màu trắng mâm tròn tốc độ cực nhanh, hai cái chớp động đã đến màu đen con rơi trước người. Màu đen con rơi hai cánh lắc một cái, hơn 10 đạo dài hơn thước màu xám phong nhận lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy, ngay sau đó, nó há mồm phun ra một đạo trắng xóa sóng âm. Nam tử áo trắng khỏe miệng nổi lên một vòng vẻ trâm trọng, một tay bấm niệm pháp quyết, trên trăm đạo kiếm khí màu trắng theo ba mặt màu trắng mâm tròn bên trong bắn ra. Màu xám phong nhận cùng sóng âm bất quá trèo trống một lát, liền tán loạn không thấy, mấy chục đạo kiếm khí màu trắng xuyên thủng màu đen con rơi thân thể, nó theo giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Nam tử áo trắng vẫy tay một cái, ba mặt màu trắng mâm tròn khôi phục bản thể, bay vào ống tay áo của hắn không thấy, hắn nhấc chân hướng nơi hẻo lánh bên trong mười mấy gốc huyết sắc tiểu hoa đi đến. Nào đó phiến xanh um tươi tốt trong rừng trúc, hai tên thải hà cốc nữ đệ tử phân biệt khu xử một thanh tử sắc phi đao, cùng hai con gần trượng lớn nhỏ màu xanh nhện đấu tối bụi. Tại màu xanh nện sau lưng vài chục trượng địa phương, sinh trưởng mười mấy gốc xanh biêng biếc cỏ nhỏ, tản ra nồng đậm mùi thuốc. Hai con màu xanh nện chân trước vung lên, mấy đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận liền lóe lên mà ra, hàm dưới một trường, đều có một đạo lục quang từ đó bắn ra, hóa thành hai tấm mấy trượng lớn nhỏ tấm vong lớn màu xanh lục, hướng hai nữ che đậy tới. Mấy đạo màu xanh phong nhận bổ vào trên thân hai người màn sáng màu đỏ bên trên, màn sáng màu đỏ chỉ là rất nhỏ lắc lư mấy lần. Tuổi con nhỏ nữ tử tay phải giương lên, một chồng hồng sắc phù triện rời khỏi tay, hóa thành mười mấy quả dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, đánh vào hai tấm tấm vong lớn màu xanh phía trên, nhưng cũng không lâu lắm, hỏa diễm thu vào, tấm vong lớn màu xanh hoàn hảo không chút tổn hại. Tuổi lớn hơn nữ tử lấy ra một thanh màu hồng quạt lông, hung hăng một cái, một cỗ màu hồng phấn xương mù tuôn trào ra, nên hướng hai tấm tấm vong lớn màu xanh. Hồng sắc xương mù tiếp xúc tấm vong lớn màu xanh, tấm vong lớn màu xanh lập tức toát ra một làn khói xanh, chia năm xẻ bảy. Hiển nhiên, hồng sắc xương mù có chứa kịch độc. Phá mất hai tấm tấm vong lớn màu xanh về sau, hồng sắc xương mù thật nhanh hướng hai con màu xanh nện quét sạch mà đi. Một con màu xanh nện không tránh kịp, tiếp xúc hồng sắc xương mù, thân thể liền bốc lên một làn khói xanh, biến thành một vũng máu. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm, một cái khác màu xanh nện quay người liền muốn chạy trốn. Đúng lúc này, một đạo thanh quang bay vụt mà đến, gắn vào trên người nó. Màu xanh nện chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, không thể động đậy. Nhân cơ hội này, hồng sắc xương mù cuốn tới. Một tiếng hét thảm, cái này màu xanh nện cũng biến thành một vũng máu. Hai nữ liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhẹ gật đầu, thu hồi pháp khí, nhấc chân hướng mười mấy gốc màu xanh cỏ nhỏ đi đến. 3. Trên đảo nhỏ, cao nhất trên một ngọn núi, trên trăm tên trúc cơ tu sĩ, chia năm cái phương vị, ngay tại vội vàng kiến tạo thạch ốc, mà mấy tên kết đan trưởng lão ngồi vây quanh ở giữa trên đất trống, trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào. Xem ai môn hạ đệ tử mang ra linh dược càng nhiều, ta cầm một viên cấp 5 yêu đan làm tiền đặt cược. Đinh Long xoay chuyển ánh mắt, cười mỉm nói. Đinh đạo hưu nói đùa, chúng ta thải hà cốc đệ tử có thể không sánh bằng các ngươi cổ kiếm môn đệ tử, vẫn là thôi đi. Váy đỏ thiếu phụ lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt. Đúng đấy, Đinh đạo hưu, cùng giai kiếm tu cơ hồ là vô địch tồn tại, chúng ta môn hạ đệ tử ở đâu là các ngươi cổ kiếm môn đối thủ, nhiều lần phiếu miểu bí cảnh chuyến đi. Các ngươi cổ kiếm môn đệ tử hái tới linh dược đều là nhiều nhất, chúng ta cá với ngươi, kia là nhất định phải thua, này chúng ta cũng không làm. Thiết nhân gật đầu phụ hòa nói. Hắc hắc, hồng trần muội muội, ta không nhìn lầm, lần này các ngươi đem thải hà song tiểu đều phái ra đi. Các nàng hai người tinh thông liên thủ chi thuật. Liền xem như chúng ta môn hạ đệ tử gặp, cũng chưa hẳn là đối thủ của các nàng. Về phần tiết đạo hữu, các ngươi thái hư tông đệ tử không cần thải hà cốc kém đến đi đâu. Ta nhìn học trò của ngươi có hai tên đệ tử khí huyết 10 phần tràn đầy, hẳn là thể tu đi. Đặc biệt là tên kia có luyện khí 12 tầng thể tu, ha ha, đơn đả độc đấu, đoan chừng không người là đối thủ của hắn. Đương Ngọc mỉm cười, từng chữ từng câu nói. Mấy tên đệ tử không cách nào đại biểu toàn bộ, các ngươi cổ kiếm môn đệ tử đều không khác mấy, chúng ta thải hà cốc cùng thái hư tông liền mấy mầm mống tốt, không có cách nào cùng các ngươi đều, cái này cược đánh khẳng định là thua. Váy đỏ thiếu phụ lắc đầu nói. Đúng đấy. Nếu như các ngươi cổ kiếm môn một nhà cùng chúng ta hai nhà so, cái này còn tạm được. Thiết nhân trong mắt lóe lên một vòng vẻ giảo hoạt. Chúng ta một nhà cùng các ngươi hai nhà so. Đinh Long lông mày nhíu lại, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, hắn suy nghĩ một chút, tiếp lấy nói ra, các ngươi nếu bị thua, lấy cái gì làm tiền đặt cược? Ta cầm khối này hai lượng nặng ngân tinh làm tiền đặt cược, Đinh đạo hữu bản mệnh phi kiếm nếu là thấm nhiều một chút ngân tinh, uy lực khẳng định sẽ gia tăng không ít. Tiết Nhân mỉm cười, lật bàn tay một cái, một khối ngân sắc vật thể liền xuất hiện trên tay. Thiếp thân không có ngân tinh, bất quá có một khối mặc vân thạch, đây chính là luyện chế phòng ngự pháp bảo thượng giai vật liệu. Váy đỏ thiếu phụ ngọc thủ lật một cái, một khối to bằng đầu nắm tay màu đen khoáng thạch liền xuất hiện trên tay. Nếu như các ngươi thắng, Đinh đạo hưu cấp 5 yêu đan về ai? Hòa Vân Tử tò mò hỏi. Váy đỏ thiếu phụ và Tiết Nhân liếc mắt nhìn lẫn nhau, mở miệng nói ra, hai nhà chúng ta lại tiến hành tỉ thí thôi, ai môn hạ đệ tử hái linh dược nhiều, đồ vật liền về ai, nếu chúng ta thải hà cấp thua, Mạc Vân Thạch cùng cấp 5 yêu đan đều thuộc về Tiết đạo hưu, nếu chúng ta thải hà cấp thắng, cấp 5 yêu đan cùng ngân tinh liền về ta. Ta đồng ý. Tiết Nhân một phen tư lượng, đáp ứng xuống. Thái Hư Tông thực lực còn mạnh hơn Thải Hà Sơn mấy phần, dị vãng phiếu miểu bí cảnh chuyến đi, Thái Hư Tông đệ tử hái tới linh dược so Thải Hà cốc nhiều không ít, trận này đánh cược, hắn phần thắng rất lớn. Kim Hoa tỷ tỷ, Hòa đạo hữu, các ngươi muốn hay không tham gia? Đường Ngọc đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười mỉm xông Kim Bảo Lao Hầu cùng áo bào đỏ đạo sĩ hỏi. Nghe lời này, Kim Bảo Lao Hầu cùng áo bào đỏ đạo sĩ có chút động tâm. Làm sao so? Kim Hoa bà con ngươi đảo một vòng, mở miệng hỏi. Bần đạo gia nhập Đinh đạo hữu bên này, Kim Hoa đạo hữu ngươi cùng Thái Hư Tông, Thải Hà cốc một đám, hai chúng ta nhóm người phân ra thắng bại về sau, lại tại nội bộ tiến hành tỉ thí, dù sao đồ vật cuối cùng quy nhất nhà sở hữu, như thế nào? Hòa Vân Tử một phen tư lượng, mở miệng đề nghị. Có thể. Kim Hoa bà nghĩ nghĩ, đáp ứng. Bí cảnh chi hành kịch bản có chút xoắn xuýt, cho ta mới hảo hảo cấu tứ một chút, hôm nay liền hai cánh a. Chương 189, lấy một địch hai. Bí cảnh phía ngoài năm vị kết đan tu sĩ cầm môn hạ đệ tử thu hoạch làm tiền đặt cược thời điểm, bí cảnh bên trong đám người cũng gặp phải phiền phức. Cái nào đó bí ẩn trong sơn động, Thạch Việt điều khiển hai cỗ con rối hình người cùng hai cỗ hổ hình khôi lỗi, cùng hai con toàn thân màu đỏ cự hổ kịch đấu không thôi. Tại hai con hồng sắc cự hổ đằng sau vài chục trượng địa phương, mọc ra một gốc to bằng cái thước hồng sắc linh chi, tản mát ra một cỗ nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí. Hồng sắc cự hổ có cao nửa trượng, dài hơn một trượng, huyết buồn đại khẩu một trượng. Liền có ít quả dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu vừa bay mà ra, hung hăng đập vào hai con hổ hình khôi lỗi trên thân, bất quá cũng không có thể cho hai con hổ hình khôi lỗi tạo thành thương tổn quá lớn. Hai con viên hầu khôi lỗi hàm dưới một trường, trong miệng có từng điểm hắc quang hiện, hắc quang lóe lên, đều có một đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng bắn ra, nhanh chóng hướng hai con hồng sắc cự hổ kích xạ mà đi. Âm âm một tiếng, một đạo màu đen cổ sáng đánh vào trên mặt đất, ném ra một cái đại hố đất. Một đạo khác màu đen cổ sáng đánh vào một con hồng sắc cự hổ trên thân, cái này hồng sắc cự hổ lập tức phát ra một tiếng chu lên. Hai con hổ hình khôi lỗi tứ chi khẽ động, mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn cái này hồng sắc cự hổ chân sau, vãng hai bên kéo một cái. Một tiếng hét thảm, hồng sắc cự hổ cảm giác thân thể của mình muốn xé rách thành hai nửa. Hai đạo màu đen cổ sáng bay vụt mà tới, hung hăng đánh vào hồng sắc cự hổ trên đầu, đem nó làm cho đầu óc choáng váng. Một tràng tiếng xé gió vang lên. Mấy chục đạo kiếm khí màu xanh bay vụt mà đến, liên tiếp bổ vào hồng sắc cự hổ trên thân, hồng sắc cự hổ khí tức lập tức bể bại xuống tới, đồng thời, hai con hổ hình khôi lỗi vãng hai bên dùng sức kéo một phát. Phốc một tiếng, cái này hồng sắc cự hổ phát ra một tiếng thê thảm gào thét, thân thể bị hai con hổ hình khôi lỗi xé rách thành hai nửa, máu me đồng địa, mười phần kinh khủng. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm, một cái khác hồng sắc cự hổ trong mắt hung quang lóe lên, tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, dưới chân thanh quang lóe lên, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, đang lùi lại đồng thời, cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh theo trên tay thanh cương kiếm quét sạch mà ra, nên đón tiếp lấy. Một trận châm đục, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh lần lượt đánh vào hồng sắc cự hổ trên thân, hồng sắc cự hổ trên thân nhiều hơn 10 đạo vết máu, bất quá nó tiếp tục hướng Thạch Việt đánh tới. Đúng lúc này, hai đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng bay vụt mà tới, hung hăng đâm vào trên người của nó. Một tiếng gào thét, hồng sắc cự hổ khí tức hể vải xuống tới. Vài tiếng tiếng xe gió lên, ba đạo thanh quang bay vụt mà đến, thật nhanh xuyên thủng hồng sắc cự hổ đầu. Hồng sắc cự hổ ánh mắt lập tức cảm đạm xuống, ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Thạch Việt mỉm cười, vẫy tay một cái, ba đạo thanh quang bay trở về trước người hắn, rõ ràng là tam chi màu xanh mũi tên, trên đầu tên còn dính lấy một chút vết máu. Hắn đem trên đầu tên vết máu lau sạch sẽ, thu vào, nhấc chân hướng hồng sắc linh chi đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt theo trong sơn động đi ra. Bất quá hắn vừa mới đi ra sơn động, dưới chân truyền đến hai tiếng rất nhỏ chui từ dưới đất lên tiếng vang, sau đó một đôi lóe ra tia sáng màu vàng đại thủ, như thiểm điện chia hai bên trái phải, gắt gao bắt lấy Thạch Việt hai chân, để hắn không thể động đậy. Ngay sau đó, một tràng tiếng xé gió vang lên, hơn 10 đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận bay vụt mà tới. Thạch Việt biến sắc, bàn tay vội vàng vỗ ngực Thanh Vân Ngọc Bội. Thanh quang lóe lên, một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh bỗng nhiên nổi lên, đem hắn gắn vào bên trong. Một trận phanh phanh loạn hưởng, hơn 10 đạo màu xanh phong nhận liên tiếp bổ vào màn ánh sáng màu xanh bên trên, màn ánh sáng màu xanh rất nhỏ lắc lư mấy lần. Một trận tiếng rít vang lên, mười mấy quả dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu bay vụt mà tới, hung hăng đập vào màn ánh sáng màu xanh bên trên, hóa thành quần cuộn liệt diễm, che mất Thạch Việt thân ảnh. Sau một khắc, trong biển lửa sáng lên một trận thanh quang, hỏa diễm liền tán loạn không thấy. Thạch Việt trên thân bảo bọc màn ánh sáng màu xanh, sắc mặt âm trầm vô cùng, thần sắc ngưng trọng nhìn qua cách đó không xa một nam một nữ. Theo trên thân hai người phục sức đến xem, rõ ràng là Phong Hỏa môn đệ tử, nam hơn 30 tuổi, dáng người cao gầy, mặt mũi tràn đầy sắc khí, trên tay cầm lấy một thanh dài hơn thước màu xanh ngọc thước. Nữ dáng người đầy đặn, thiếu phụ cách ăn mặc, một đôi cặp mắt đào hoa ngập nước, trên tay cầm lấy một thanh màu đỏ quạt lông. Thanh niên nam tử có luyện khí 12 tầng tu vi, áo đỏ thiếu phụ bất quá là luyện khí 10 tầng. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể từ đối phương trên mặt nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ, hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới sẽ thất thủ. Hắc hắc, tiểu tử, thức thời lời nói, liền đem trên người túi trữ vật giao ra, hai người chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh niên nam tử nhìn thấy Thạch Việt tương đối tuổi trẻ, dùng một loại uy hiếp ngữ khí nói, hy vọng Thạch Việt ngoan ngoan đem tài vật giao ra. Ừ, làm ta là 3 tuổi tiểu hài a. Giao ra túi trữ vật, ta còn có đường sống. Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, khoe miệng hiện ra một vòng vẻ trâm trọng. Nói xong, hắn tay háo lắc một cái, 6 viên màu đen viên cầu lóe lên mà ra, tại một trận rắc băng cơ quan tiếng vang bên trong, biến thành 6 con khôi lỗi thú. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, 2 con viên hầu khôi lỗi hàm dưới một trường, trong miệng có từng điểm hắc quang hiện, 2 con hổ hình khôi lỗi tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng đối diện đánh tới, 2 con rối hình người tay trái chi cung, tay phải dựng dây cung, một chi mũi tên ánh sáng màu vàng đống nhiên nổi lên, mũi tên nhắm ngay nam tử trung niên hai người. Khôi lỗi thú. 6 con, người này không là bình thường luyện khí kỳ tu sĩ, nhanh lên vận dụng toàn bộ thực lực giết hắn. Thanh niên nam tử biến sắc, vội vàng xông đồng bạn bên cạnh phân phó nói. Nói xong, trong tay hắn màu xanh ngọc thước cuồng vũ không thôi, từng đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận lóe lên mà ra, hướng đối diện kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, áo đỏ thiếu phụ cũng không có nhàn rỗi. Trong tay màu đỏ quạt lông run mạnh không thôi, một khỏa lại một khỏa dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu lóe lên mà ra, thật nhanh hướng đối diện kích xạ mà đi. Hơn 10 đạo màu xanh phong nhận cùng 2 đạo màu đen cột sáng chạm vào nhau, lúc này buộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, đằng sau bay vụt mà đến màu xanh phong nhận cuốn vào khí lãng bên trong, liền tán loạn không thấy. Mười mấy khỏa màu đỏ hỏa cầu không có vào khí lãng bên trong, vỡ ra, biến thành quần quần liệt diễm. Hắc quang lóe lên. 2 con hổ hình khôi lỗi theo trong ngọn lửa bay ra, thẳng đến thanh niên nam tử 2 người đánh tới. Các loại 2 con hổ hình khôi lỗi đến thanh niên nam tử 10 trượng bên trong, thanh niên nam tử tay phải giương lên, mấy đạo hoàng quang lóe lên mà ra, hóa thành mấy cái lồng ánh sáng màu vàng, đem 2 con hổ hình khôi lỗi gắn vào bên trong. Một tràng tiếng xe gió vang lên, 2 đạo màu đen cột sáng bay vụt mà tới, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh theo sát phía sau. Thanh niên 5 nam tử nhướng mày, trong tay màu xanh ngọc thước hướng phía trước nhoáng một cái. Một cái xanh mở mở màn sáng bỗng nhiên nổi lên, đem hắn gắn vào bên trong. Áo đỏ thiếu phụ trong tay màu đỏ quạt lông hung hăng một cái, mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Ngay sau đó, nàng vãng thân thượng chụp 2 phát phòng ngự phụ triện, trên thân nhiều xanh đỏ 2 cái màn sáng. Chương 190, dòng chi tụ phấn. Màu đỏ hỏa cầu tiếp xúc kiếm khí màu xanh, lúc này tán loạn ra, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh, liên tiếp bổ vào trên thân 2 người màn sáng phía trên. Một trận phanh phanh loạn hưởng, trên thân 2 người màn sáng quang mang ảm đạm không ít. 2 đạo màu đen cột sáng cùng 2 chi mũi tên ánh sáng màu vàng đánh vào trên thân 2 người màn sáng bên trên, màn sáng lập tức ảm đạm xuống. Một tiếng yếu ớt tiếng xé gió lên, 3 đạo lục quang bay vụt mà tới, như thiểm điện xuyên thủng thanh niên nam tử trên người màn ánh sáng màu xanh, cũng đánh xuyên đầu của hắn. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh niên nam tử ánh mắt ảm đạm xuống, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không nhúc nhích, không có khí tức. Mà trên mặt vẫn còn giữ lại khó có thể tin thần sắc. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mình vậy mà nhanh như vậy liền bại, vẫn là thua ở một nhìn qua chỉ có luyện khí 8 tầng cấp thấp tu sĩ trên tay. Nói đến, thanh niên nam tử chết cũng không oan, lúc này Thạch Việt nhìn chỉ có luyện khí 8 tầng, nhưng là thực tế lại là luyện khí 10 tầng tu vi cùng phi phàm luyện thể thực lực, lại thêm tầng thứ 3 Thái Hư kiếm quyết xa không phải tầng thứ 2 có thể so sánh, còn có viên hầu khôi lỗi cùng con rối hình người hiệp trợ. Cuối cùng tăng thêm 3 cái thượng phẩm pháp khí bích ảnh châm đánh lén, lúc này mới bị Thạch Việt phá mất phòng ngự, xuyên thủng hắn đầu mất mạng. muốn trách thì trách hắn quá bất cẩn, trên tay hắn màu xanh ngọc thức là công phòng gồm cả pháp khí, lực phòng ngự so cùng giai phòng ngự pháp khí yếu nhược không ít. Thanh niên nam tử vừa chết, bàn tay lớn màu vàng liền buông lỏng bàn tay, Thạch Việt hai chân khôi phục tự do. Áo đỏ thiếu phụ thấy cảnh này, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng mình vị này đồng môn sư huynh thực lực, tiến vào bí cảnh trước đó, nàng vì có thể cùng thanh niên nam tử có thể tại một khối có thể chiếu ứng lẫn nhau, còn cố ý hẹn gặp tại nơi này tập hợp, đồng thời còn bỏ ra thân thể đại giới thu hoạch được đối phương hứa hẹn, không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền bị đối phương diệt sát. Trong nội tâm nàng không còn có một điểm chiến ý, trong tay màu đỏ quạt lông hung hăng một cái, trước người có đại lượng ánh lửa hiện hiện, thật nhanh ngưng tụ mấy chục khỏa dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, hướng Thạch Việt đập tới. Thạch Việt trong tay thanh cương kiếm lắc một cái, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh quét sạch mà ra, nên đón tiếp lấy. Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh đem màu đỏ hỏa cầu chạm vỡ nát. Nhân cơ hội này, áo đỏ thiếu phụ đã chạy ra xa vài chục trượng, trên thân bảo bọc một cái màu đỏ nhạt lồng ánh sáng, không hề đứt đoạn cải biến phương hướng. Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, lấy ra thanh dao cung cùng tam mũi tên, dương cung dựng dây cung, cánh tay phải nổi gân xanh, đem dây cung kéo căng, buông lỏng tay. Siêu 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 ba tiếng, tam mũi tên hóa thành ba đạo thanh quang, thẳng đến áo đỏ thiếu phụ kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, hai con viên hầu khôi lỗi tất cả phun ra một đạo màu đen cột sáng. Một tiếng hét thảm, áo đỏ thiếu phụ bị hai đạo thanh quang đánh trúng, trên người nàng màu đỏ nhạt lồng ánh sáng như là giấy, liền một lát cũng trèo trống không đến liền vỡ vụn, hai đạo thanh quang theo lồng ngực của nàng xuyên qua. Hai đạo màu đen cột sáng bay vụt mà tới, cũng đánh vào trên người nàng. Áo đỏ thiếu phụ thân thể lập tức thêm ra hai cái to cỡ miệng chén lô máu, không ngừng chảy máu, nàng thẳng tắp ngã xuống. Thạch Việt vây tay một cái, ba đạo lục quang bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Cổ tay hắn lắc một cái, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh một quyển mà ra, đem hai cái lung lay sắp đổ lồng ánh sáng màu vàng đánh trúng vỡ nát. Thạch Việt thu hồi sáu con khôi lỗi thú, dưới chân thanh quang lóe lên, nhanh chóng hướng thanh niên nam tử thi thể chạy đi. Hắn theo trên thi thể tìm ra một cái túi lượng đồ, nhặt lên rơi xuống đất màu xanh ngọc thước, lại nhấc chân hướng áo đỏ thiếu phụ thi thể đi đến. Tại nào đó đầu bờ sông nhỏ, một cao một thấp hai tên nam tử tất cả thao túng một con dài hơn một trượng hoa văn báo, công kích một thân mang thái hư tông phục sức thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử trên thân bảo bọc một cái lồng ánh sáng màu vàng, sắc mặt tái nhợt, chỉ huy hai thanh hoàng sắc phi đao, miễn cưỡng ngăn cản hai con hoa văn báo tiến công. Hai tiếng tiếng xe gió lên, hai thanh màu xanh phi đao bay vụt mà tới, hung hăng chạm tại lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Phanh một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra. Một tiếng hét thảm, thanh niên nam tử đầu bị một chạm mà rơi, hiến máu phun ra vài thước chi cao, một cái đầu người lăn xuống tới đất bên trên. Hắc hắc, Lý Sư Minh, liên tục luyện khí tầng 13 cũng không phải là đối thủ của chúng ta, xem ra lần này bí cảnh chuyến đi, chúng ta thu hoạch khẳng định không thể thiếu. Mập lùn nam tử cười hắc hắc nói, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Cũng may chúng ta giá cao mua hai tấm dung linh phù, chỉ cần khi tiến vào bí cảnh một nháy mắt, tất cả vãng thân thượng quay một chương dung linh phù, liền có thể đem chúng ta hai người linh khí tạm thời liên kết cùng một chỗ, bị cấm chế truyền lực đến cùng một nơi, dù sao truyền tống là ngẫu nhiên, mỗi người vị trí cũng không giống nhau, có rất ít người có thể truyền tống đến cùng một chỗ. Nam tử cao gầy vừa nói, một bên nhấc chân hướng thanh niên nam tử thi thể đi đến. Tại nào đó tất cả sơn cốc bí ẩn, một ngũ quan diễm lệ, dáng người đầy đặn lục váy nữ tử, thúc đẩy hai thanh lục quang loẹ loẹ phi đao, ngăn cản một thanh trường kiếm màu đỏ công kích, thở hững hộc, mắt thấy là phải ngăn cản không nổi. Lục váy nữ tử đối diện là một dáng dấp mi thanh mục tú thanh niên áo lam, có một cái thật dài vỏ kiếm. Khoảng cách hai người hơn 20 trượng địa phương xa, có một gốc cao mấy trượng hồng sắc cây ăn quả, phía trên treo mười mấy quả lớn chừng quả đấm trái cây màu đỏ, một đầu dài mười mấy trượng hồng sắc cự mãng ngã trong vũng máu. Vị sư huynh này có thể hay không buông tha tiểu muội một ngựa, tiểu muội nguyện ý lấy tấm thân xử nữ hầu hạ sư huynh một đêm. Lục váy nữ tử lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương, mở miệng khẩn cầu. Tốt, ngươi trước tiên đem phi đao thu lại. Thanh niên áo lam một phen tư lượng, đáp ứng xuống. Nghe lời này, lục váy nữ tử sắc mặt vui mừng, xông thanh niên áo lam vứt ra hai cái mặt mày, một chút do dự, vây tay một cái, hai thanh lục sắc phi đao một cái xoay quanh, bay trở về trên tay của nàng. Đúng lúc này, thanh niên áo lam sắc mặt lạnh lẽo, một tay bấm niệm pháp quyết, một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên. Trường kiếm màu đỏ phân hóa ra mấy chục đạo giống nhau như lúc hồng sắc kiếm ảnh, nhanh chóng hướng lục váy nữ tử kích xạ mà đi. Lục váy nữ tử sắc mặt trắng nhợt, tay áo lắc một cái, vài trương hoàng sắc phụ triện lóe lên mà ra, biến thành số chắn hoàng sắc tường đất, ngăn tại trước người. Ngay sau đó, nàng một hơi vãng thân thượng quay vài trương phòng ngự phụ triện, trên thân lập tức nhiều hơn mấy đạo nhan sắc khác nhau màn sáng. ầm ầm vài tiếng tiếng vang, số chắn hoàng sắc tường đất chia 5 xẻ 7, mấy chục thanh hồng sắc kiếm ảnh bắn ra, hung hăng bổ vào lục váy trên người nữ tử lồng ánh sáng bên trên. Một tiếng hét thảm, lục váy trên người nữ tử màn sáng liên tiếp vỡ vụn ra, thân thể bị mấy chục thanh hồng sắc kiếm ảnh xuyên thủng, thẳng tắp ngã xuống. Hừ, bằng ngươi dạng này dòng chi tục phấn, cũng nghĩ mê hoặc ta Liễu Mộ Bạch. Thanh niên áo lam trên mặt vẻ chán ghét nhìn lục váy nữ tử thi thể một chút, theo kỳ trên thi thể giật xuống một cái hoàng sắc túi chữ vật, nhấc chân hướng hồng sắc cây ăn quả đi đến. Chương 191, ẩn linh dịch. Nào đó phiến trong rừng rậm, một thân mang phong hỏa môn phục sức mặt tròn nam tử, trên thân bảo bọc một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh, trên tay cầm lấy một thanh màu bạc trắng quạt xếp, hắn mỗi lần huy động quạt xếp, liền có hơn 10 đạo dài nửa trượng màu xanh phong nhận lóe lên mà ra, hướng đối diện kích xạ mà đi. Một con vỏ kiếm lam váy nữ tử, thúc đẩy một thanh trường kiếm màu xanh lam, thả ra từng đạo kiếm khí màu xanh lam, đem đánh tới màu xanh phong nhận chạm vỡ nát. Mặt tròn nam tử một mặt nhẹ nhõm, lam khu nữ tử sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. "Tốt, không bồi người chơi." Mặt tròn nam tử tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ ngoan lệ. Chỉ gặp hắn trên tay quạt xếp hào quang tỏa sáng, hung hăng một cái, mấy đạo to cỡ miệng chén tia chớp màu bạc lóe lên mà ra, thẳng đến lam khu nữ tử kích xạ mà đi. Lam váy nữ tử biến sắc, một tay bấm niệm pháp quyết, trường kiếm màu xanh lam lấy kiếm trôi làm trung tâm, thật nhanh xoay tròn, biến thành một mặt lam sắc mâm tròn, ngăn tại trước người. Ngay sau đó, nàng lấy ra một trường lam sắc phụ triện, vang thân thượng vũ, một cái lam vũ lất phất màn sáng tiếp thân nổi lên. Mấy đạo tia chớp màu bạc đánh vào lam sắc mâm tròn phía trên, lam sắc mâm tròn trèo trống không đến một lát, liền khôi phục nguyên hình. Hai đạo tia chớp màu bạc hung hăng bổ vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Màn ánh sáng màu xanh lam quang mang lập tức cảm đạm xuống, lóe lên ánh bạc, mấy đạo to cỡ miệng chén tia chớp màu bạc bay vụt mà đến, lại đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, màn ánh sáng màu xanh lam quang mang trở nên ảm đạm vô cùng. Một tiếng tiếng xe gió lên, một đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận kích xạ mà đến, hung hăng chạm tại màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Phanh một tiếng, màn ánh sáng màu xanh lam vỡ vụn ra. Một tiếng hét thảm, cự hình phong nhận đem lam váy nữ tử thân thể chém thành hai nửa. Hắc hắc. Có thể chết ở ta cái này phong lôi phiến trên tay, cũng coi là phúc của ngươi phần. Mặt tròn nam tử cười hắc hắc, nhấc chân hướng lam váy nữ tử thi thể đi đến. Hắn theo trên thi thể tìm ra một cái lam sắc túi chứa vật về sau, liền rời đi rừng rậm. Cái nào đó bí ẩn trong sân động, một bên hông treo mấy cái linh thú đại thanh niên nam tử, thao túng hai thanh lục sắc phi đao, miễn cưỡng ngăn cản một gã đại hán đầu chọc tiến công. Gã đại hán đầu chọc không phải người khác, chính là Thái Hư Tông Vương Hổ. Tay hắn chỉ một cây kim sắc trường côn, vung vẩy không ngừng, đem hai thanh lục sắc phi đao đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh, hai thanh lục sắc phi đao lại bay vụt mà tới. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, hai thanh lục sắc phi đao quang mang ảm đạm không ít. Vương Hổ từng bước một hướng thanh niên nam tử tới gần, thanh niên nam tử sau lưng chính là vách đá cứng rắn, lui không thể lui. Một con dài hơn một trượng màu xanh báo cùng một con cao khoảng một trượng màu đen láo hổ ngã trong vũng máu, óc đều bị đánh ra. Sơn động nơi hẻo lánh bên trong sinh ra mười mấy gốc hoàng sắc cỏ nhỏ, mỗi gốc cỏ nhỏ đều có 9 chiếc lá. Vương Hổ hét lớn một tiếng, vung vẩy trong tay kim sắc trường côn, lần nữa đánh bay hai thanh lục sắc phi đao, đồng thời dưới chân thanh quang đại phóng, thân hình thoát một cái, liền bỗng nhiên xuất hiện tại thanh niên nam tử trước mặt, trong tay kim sắc trường côn một đập mà rơi. Một tiếng hét thảm, thanh niên nam tử trên người màn ánh sáng màu xanh lục vỡ vụn ra, kim sắc trường côn nện ở trên đầu của hắn, máu me tung tóe, óc đều chảy ra. Thanh niên nam tử vừa chết, hai thanh lục sắc phi đao quang mang ảm đạm xuống, rơi xuống đất. Vương Hổ theo trên thi thể tìm ra một cái lục sắc túi trữ vật, nhấc chân hướng nơi hẻo lánh bên trong hoàng sắc cỏ nhỏ đi đến. Sắc trời dần dần tối xuống, Thạch Việt tìm cái vứt bỏ sơn động, ở lại. Hắn chuyển đến mấy khối tảng đá lớn, ngăn chặn cửa hang, để cạnh nhau ra phệ linh phong cảnh giới. Sau đó từ trong ngực móc ra hai cái túi trữ vật, đem đổ vật bên trong toàn bộ đổ ra. Hai cái túi trữ vật, pháp khí hết thảy 35 kiện. Thượng phẩm pháp khí 7 kiện, trung phẩm pháp khí 11 kiện, hạ phẩm pháp khí 17 kiện, cực phẩm pháp khí 1 kiện cũng không có. Ngoại trừ 35 kiện pháp khí, còn có hơn 600 khối linh thạch cùng một nhóm yêu thú vật liệu, bất quá nhất làm cho Thạch Việt cảm thấy hứng thú, vẫn là hơn 50 cái hộp gỗ, bên trong đựng đều là 100 năm linh dược, trong đó có 3 cây 300 năm la dương hoa. Thạch Việt thu hồi những này hộp gỗ, tiến vào trưởng thiên không gian. Tiêu giao tử tiền bối, nếu là ta đem hái tới 100 năm linh dược chủng tại trưởng thiên trong không gian, cứu linh thử có thể đoán được a? Thạch Việt đi đến thạch ốc trước mặt, mở miệng hỏi. Đại đường năm tông dẫn đội kết đan kỳ tu sĩ, bên người đều mang theo một con cấp 2 cứu linh thử. Cứu linh thử ngoại hình cực giống chuột, cái mũi 10 phần linh mẫn, chỉ cần trên người có 100 năm trở lên linh dược, khiếu linh thử đều có thể đoán được, cho dù là giấu ở trong túi chứa vật cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Mỗi lần theo phiếu miểu bí cảnh ra đệ tử, chủ động nộp lên trên hái tới linh dược về sau, còn muốn bị khiếu linh thử ngửi bên trên một lần, mới có thể rời đi, để phòng hưu tâm nghi ngờ làm loạn đệ tử, tài liệu thi tư tàng trăm năm trở lên linh dược. Một khi bị phát hiện tư tàng tài liệu thi trăm năm linh dược, trừng phạt 10 phần nghiêm khắc, trước khi lên đường, Chu Thông Thiên liền chặt chẽ căn dặn việc này, cũng tại chỗ biểu diễn một chút khiếu linh thử năng lực. Thái Hư Tông đệ tử nếu như tư tàng tài liệu thi trăm năm linh dược, số lượng khá nhiều, sẽ hủy bỏ tu vi, trục xuất Thái Hư Tông. Sẽ không, trưởng Thiên Châu từ thành không ở giữa, ngươi gặp qua trưởng Thiên trong không gian linh khí tiết lộ ra ngoài. Tiêu Giao Tử ngữ khí rất bình thản. Vạn nhất bị khiếu linh thử ngửi ra đến đâu? Thạch Việt có chút bận tâm mà hỏi. Hắn thường xuyên xuất nhập trưởng Thiên không gian, qua mỗi đoạn thời gian đều muốn mang ra đại lượng thành thục linh thảo linh dược, vạn nhất dính vào khí tức của linh dược cũng khó nói. Nếu như bị khiếu linh thử ngửi ra đến hắn tư tàng trăm năm trở lên linh dược, trưởng Thiên Châu bí mật cũng liền bại lộ, có thể hắn lại không nỡ đem nhiều như vậy linh dược nộp lên cho tông môn, Thạch Việt rất xoắn xuýt. Lão Phu biết một loại tên là ẩn linh dịch điều phối đơn thuốc, đem này dịch bôi lên tại trưởng Thiên Châu bên trên, có thể ẩn nấp linh dược cùng những mùi khác, 3.000 khối linh thạch. Tiêu Giao Tử trong thanh âm tràn đầy gian thương hương vị. 3.000 khối linh thạch. Tiêu Giao Tử tiền bối, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thạch Việt khỏe miệng co giật một chút, tức giận nói. Cái gì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta đều nói trưởng Thiên Châu là bực nào trí bảo, chỉ là khiếu linh thử quả quyết không phát hiện được, là chính ngươi không yên lòng, 3.000 khối linh thạch mua cái an tâm, không nhiều lắm đâu. Ta nhớ được trên người ngươi linh dược vừa vặn có thể phối trí ra ẩn linh dịch, có mua hay không tùy ngươi. Tiêu Giao Tử lạnh lùng nói. Trên người của ta không có nhiều như vậy linh thạch, trước cho 300 làm tiền đặt cọc đi. Thạch Việt nghe vậy, nhướng mày, trầm ngâm nửa ngày, nói như vậy nói. Tiêu Giao Tử nói không sai, 3.000 khối linh thạch mua cái an tâm. Không có vấn đề, ngươi trước tiên đem 300 khối linh thạch ném vào tới. Tiêu Giao Tử miệng đầy đáp ứng xuống. Thạch Việt lấy ra một khối không bạch ngọc giản cùng 3 khối trung phẩm linh thạch, ném vào trong nhà đá. Cũng không lâu lắm, ngọc giản theo trong nhà đá bay ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Thạch Việt đem ngọc giản dán tại mi tâm, thần thức xuyên vào trong đó. Sau một lát, hắn liền đem thần thức lui ra. Thạch Việt dựa theo trong ngọc giản ghi chép, dùng 5 loại trăm năm linh dược thêm một chút linh tuyển chi thủy, phối trí ra 2 bình ẩn linh dịch. Chương 192, cứu đồng môn. Hắn đem ẩn linh dịch đều bôi lên tại một gốc trăm năm nhân sâm phía trên, chứa vào một cái hộp gỗ bên trong, đem Tuyết Vân Điêu theo linh thú đại bên trong ra. Tuyết Vân Điêu vòng quanh Thạch Việt chuyển vài vòng, đen bóng trong mắt thẳng hướng lấy hắn, đối với trước người hộp gỗ làm như không thấy. Thạch Việt mở ra hộp gỗ, Tuyết Vân Điêu cúi thấp đầu, nhẹ ngửi mấy lần, không để ý đến nhân sâm, trông mong nhìn qua Thạch Việt. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, đem Tuyết Vân Điêu thu hồi linh thú đại. Đem trên mặt đất đồ vật phân loại cất kỹ về sau, Thạch Việt bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Việt đi ra sơn động, hướng xa xa rừng rậm đi đến. Một canh giờ sau, Thạch Việt đi ra phiến rừng rậm này, đi tới một cái sơn cốc bên ngoài. Hắn còn chưa đi lên sơn cốc, một trận tiếng nổ đùng đoàng liền theo trong sơn cốc truyền ra. Thạch Việt trầm ngâm một lát, lấy ra một trương ngân sắc phù triện, vang thân thượng gỗ. Lóe lên ánh bạc, Thạch Việt cả người hóa thành một đạo nhạt như không thấy hư ảnh, chậm rãi hướng sơn cốc đi đến. Đi về phía trước vài chục trượng về sau, Thạch Việt dừng bước. Chật hẹp trong sơn cốc, một nam một nữ chống lên một cái màn ánh sáng màu vàng, phân biệt điều khiển 2 thanh trường kiếm màu vàng cùng 2 thanh hồng sắc phi đao, cùng 4 thanh phi kiếm đấu tối bụi. Theo trên thân hai người phục sức đến xem, rõ ràng là Thái Hư Tông đệ tử. Tại hai người đối diện, thì là 2 tên cong vỏ kiếm nam tử, một nam tử tuổi lớn hơn, có hơn 30 tuổi, một tên khác nam tử niên kỷ tại chừng 20 tuổi, một thân thanh sam. Thanh niên nam tử một tay bấm niệm pháp quyết. 2 thanh trường kiếm màu xanh lam phân hóa ra mấy chục đạo giống nhau như lúc kiếm ảnh, thẳng đến 2 tên Thái Hư Tông đệ tử kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, nam tử áo xanh 10 ngón thật nhanh bấm niệm pháp quyết mà lên, 2 thanh trường kiếm màu xanh hào quang tỏa sáng, đồng dạng phân hóa ra mấy chục đạo giống nhau như lúc kiếm ảnh, hướng đối diện bay đi. Thấy cảnh này, 2 tên Thái Hư Tông đệ tử sắc mặt đồng thời biến đổi, 2 tay vội vàng đặt tại màn ánh sáng màu vàng tường ánh sáng bên trên, pháp lực điên cuồng rót vào trong đó. Màn ánh sáng màu vàng lập tức hào quang tỏa sáng, dày đặc không ít. Lúc này, mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh và mấy chục đạo lam sắc kiếm ảnh bay vụt mà tới, liên tiếp bổ vào màn ánh sáng màu vàng bên trên. Một trận lốt bốp loạn hưởng về sau, màn ánh sáng màu vàng quang mang ảm đạm xuống, 2 tên Thái Hư Tông đệ tử sắc mặt tái nhợt xuống tới. Lý sư đệ, thêm chút sức, nhanh lên kết thúc chiến đấu, nếu là có người đi qua nơi này sẽ không tốt. Thanh niên nam tử nhướng mày, xông nam tử áo xanh phân phó nói. Nói xong, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, hai thanh trường kiếm màu xanh lam lấy kiếm chuôi làm trung tâm, thật nhanh xoay tròn, biến thành hai cái to bằng cái thất lam sắc mâm tròn, thật nhanh chuyển động không thôi. Nam tử áo xanh cũng không có nhàn rỗi, đồng thời bấm niệm pháp quyết, điều khiển hai thanh trường kiếm màu xanh biến thành hai cái to bằng cái thất màu xanh mâm tròn. Đi! Hai người trong miệng một lời quát khẽ một tiếng. Vừa dứt lời, hai cái lam sắc mâm tròn cùng hai cái màu xanh mâm tròn, thật nhanh hướng màn ánh sáng màu vàng kích xạ mà đi. Thấy cảnh này, hai tên Thái Hư Tông đệ tử vội vàng điều khiển mình pháp khí, nên đón tiếp lấy. Khanh khanh vài tiếng, hai thanh phi kiếm màu vàng cùng hai thanh hồng sắc phi đao tiếp xúc mâm tròn, lập tức bay ngược ra ngoài, tứ cái linh quang loẹ loẹ mâm tròn bay vụt mà tới. Gặp tình hình này, sắc mặt hai người đại biến, tất cả vãng thân thượng quay vải trường phòng ngự phụ triện. Đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió vang lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh bay vụt mà đến, đón nhận tứ cái mâm tròn. Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên về sau, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh tán loạn không thấy, tứ phía mâm tròn đánh vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra, hai tên Thái Hư Tông đệ tử hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân còn thừa lại hai tầng vòng bảo hộ. Hiển nhiên, nếu không phải mấy chục đạo kiếm khí ngăn cản bộ phận tổn thương, bọn hắn đã sớm chết. A, lại tới một Thái Hư Tông đệ tử, vẫn là kiếm tu. Nam tử áo xanh nhìn thấy hai tên Thái Hư Tông đệ tử sau lưng Thạch Việt, khẽ ồ lên một tiếng, có chút hiếu kỳ nói. Hai tên Thái Hư Tông đệ tử xoay người lại, nhìn thấy Thạch Việt, hai người mặt lộ vẻ vui mừng, châm miệng một lời nói ra, Thạch sư đệ, Lý sư huynh, Trần sư tỷ. Thạch Việt mỉm cười xông hai người chào hỏi một tiếng. Hai tên Thái Hư Tông đệ tử chính là Lý Phong cùng Trần Hạnh Nhi, nếu không phải gặp được Thạch Việt, bọn hắn chỉ sợ cũng gặp bất trắc. Đừng nói với bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, Lý sư đệ, tốc chiến tốc thắng. Thanh niên nam tử quét Thạch Việt một chút, sầm mặt lại, xông đồng bạn phân phó nói. Nói xong, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, hai mặt lam sắc mâm tròn một cái xoay quanh, nhanh chóng hướng Trần Hạnh Nhi cùng Lý Phong kích xạ mà đi. Nam tử áo xanh cũng điều khiển hai mặt màu xanh mâm tròn, hướng Thạch Việt bay đi. Trần Hạnh Nhi một tay bấm niệm pháp quyết, hai thanh hồng sắc phi đao một cái xoay quanh, nên đón tiếp lấy. Lý Phong cũng điều khiển hai thanh trường kiếm màu vàng, nên đón tiếp lấy. Thạch Việt xuất hiện, để cho hai người áp lực giảm nhiều. Nhìn thấy hai mặt màu xanh mâm tròn bay vụt mà đến, Thạch Việt sắc mặt không thay đổi, trên tay thanh cương kiếm lắc một cái, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh quét sạch mà ra, nên đón tiếp lấy. Ngay sau đó, hắn lấy ra vài trường phòng ngự phụ triện vãng thân thượng vỗ, trên thân lập tức nhiều mấy đạo nhan sắc khác nhau màn sáng. Mấy chục đạo kiếm khí màu xanh tiếp xúc hai mặt màu xanh mâm tròn, nhao nhao tán loạn, hai mặt màu xanh mâm tròn cũng khôi phục phi kiếm bản thể. Thạch Việt tay háo lắc một cái, hai viên màu đen viên cầu lóe lên mà ra, hai tiếng rắc băng tiếng vang lên về sau, biến thành hai con hổ hình khôi lỗi. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, hai con hổ hình khôi lỗi tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng thanh niên nam tử cùng nam tử áo xanh đánh tới. Ngay sau đó, Thạch Việt đem trên tay thanh cương kiếm hướng trước người ném đi, mười ngón thật nhanh bấm niệm pháp quyết mà lên, mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh bỗng nhiên nổi lên, dưới sự chỉ huy của Thạch Việt, hướng hai thanh trường kiếm màu xanh nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy hai con hổ hình khôi lỗi đánh tới, hai tên cổ kiếm môn đệ tử hợp lực chống lên một cái màn ánh sáng màu xanh lam, đem hai người gắn vào bên trong. Hai con hổ hình khôi lỗi không ngừng va chạm màn ánh sáng màu xanh lam, phát ra phanh phanh loạn hưởng. Mấy chục thanh màu xanh kiếm ảnh cùng hai thanh trường kiếm màu xanh tiếp xúc, phát ra một trận khanh khanh kim loại đụng nhau thanh âm. Lý Phong cùng Trần Hạnh Nhi điều khiển hai thanh trường kiếm màu vàng cùng hai thanh hồng sắc phi đao, cùng hai thanh trường kiếm màu xanh lam đều tối bụi, mơ hồ chiếm mấy phần thượng phong. Theo thời gian trôi qua, thanh niên nam tử cùng nam tử áo xanh sắc mặt tái nhợt xuống tới. Thanh niên nam tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, nam tử áo xanh nhẹ gật đầu. Thanh niên nam tử một tay bấm niệm pháp quyết, hai thanh phi kiếm màu xanh lam quang mang vừa tăng, đánh bay hai thanh trường kiếm màu vàng cùng hai thanh hồng sắc phi đao, tiếp lấy một cái xoay quanh, huyền hóa ra mấy chục đạo lam sắc kiếm ảnh, thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà đi. Hai thanh trường kiếm màu xanh đồng dạng hào quang tỏa sáng, đánh tan mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh, cũng huyễn hóa ra mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh, thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà đi. Hiển nhiên, bọn hắn là nghĩ trước giết chết Thạch Việt, lại đối phó Lý Phong cùng Trần Hạnh Nhi. Vừa ý trăm thanh phi kiếm kích xạ mà đến, Thạch Việt trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Tay phải hắn giương lên, một chồng hồng sắc phụ triện rời khỏi tay, hóa thành bảy viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, nên đón tiếp lấy. Chương 193, Thiết Tí Viên. Bảy viên cự hình hỏa cầu tiếp xúc kiếm ảnh, lập tức vỡ ra, hóa thành một mảnh màu đỏ hỏa diễm, che mất hơn phân nửa kiếm ảnh. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán đi, màu xanh kiếm ảnh cùng lam sắc kiếm ảnh còn thừa lại non nửa. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông túi chữ vật, bảy chuôi màu xanh đoản kiếm từ đó bay ra. Tay hắn chỉ mẫu kiếm, điều khiển 6 thanh tử kiếm hướng đối diện kích xạ mà đi, 6 thanh màu xanh đoản kiếm tại nửa đường hào quang tỏa sáng, phân hóa ra mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh, hướng còn lại kiếm ảnh kích xạ mà đi. Một trận khanh khanh kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên về sau, sở hữu kiếm ảnh đều biến mất không thấy, 6 thanh màu xanh đoản kiếm cùng 4 thanh trường kiếm chiến đấu cùng một chỗ. Nhân cơ hội này, Trần Hạnh Nhi cùng Lý Phong liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhẹ gật đầu. Hai người điều khiển riêng phần mình pháp khí, hướng thanh niên nam tử cùng nam tử áo xanh kích xạ mà đi. Dưới tình huống bình thường, luyện khí kỳ tu sĩ nhiều nhất đồng thời sử dụng 2 kiện pháp khí, đây là tu tiên giới thường thức. Nhìn thấy 4 kiện linh quang loẹ loẹ pháp khí kích xạ mà đến, thanh niên nam tử cùng nam tử áo xanh sắc mặt đại biến, vội vàng hướng màn ánh sáng màu xanh lam bên trên rót vào pháp lực, khiến cho màn ánh sáng màu xanh lam dày đặc mấy phần. Một trận châm đục, màn ánh sáng màu xanh lam đỡ được 4 kiện pháp khí công kích, quang mang cũng ảm đạm xuống. Đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió vang lên, mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh bay vụt mà tới, hung hăng bổ vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Phanh một tiếng, màn ánh sáng màu xanh lam vừa đối mặt liền vỡ vụn ra, mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh xuyên thủng thanh niên nam tử cùng nam tử áo xanh thân thể, hai người thẳng tắp ngã xuống, thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Hai người vừa chết, 4 thanh phi kiếm quang mang ảm đạm xuống, rơi xuống đất. Thạch Việt thở phào nhẹ nhõm, triệt tiêu trên người màn sáng, thu hồi thanh nguyên tử mẫu kiếm, vây tay một cái, thanh cương kiếm một cái xoay quanh, nhanh chóng bay trở về ống tay áo của hắn không thấy, hai con hổ hình khôi lỗi cũng nhanh chóng hướng hắn chạy tới, cũng tại nửa đường hóa thành hai con màu đen viên cầu bay vào ống tay áo của hắn bên trong. Lý Sư Minh, Trần Sư Tỷ, các ngươi không có sao chứ? Thạch Việt vừa mở miệng hỏi, một bên nhặt lên trên đất 4 kiện phi kiếm, thu vào mình túi trữ vật, cái này 4 thanh phi kiếm đều là thượng phẩm phi kiếm. Đối với cái này, Trần Hạnh Nhi cùng Lý Phong cũng không nói gì thêm, nếu không phải Thạch Việt vừa vặn đi ngang qua, bọn hắn rất có thể liền chết thảm tại đối phương dưới kiếm. Ta không sao, còn tốt Thạch Sư đệ ngươi đi qua từ nơi này, bằng không chúng ta liền giữ nhiều lành ít. Trần Hạnh Nhi lắc đầu, khẽ cười nói. Đúng vậy a, Thạch Sư đệ, không nghĩ tới mấy tháng không thấy, Thạch Sư đệ ngự kiếm thuật càng thêm lợi hại. Lý Phong nhẹ gật đầu, tán dương. Nếu không phải Lý Sư Huynh cùng Trần Sư Tỷ tiêu hao bọn hắn không ít pháp lực, tiểu đệ cũng không có dễ dàng như vậy phá mất phòng ngự của bọn hắn, đúng, các ngươi là thế nào đụng phải bọn hắn? Thạch Việt khiêm tốn giải thích hai câu, giọng nói vừa chuyển, thuận miệng hỏi. Chúng ta cũng là vô ý đụng vào bọn hắn, đúng, Thạch Sư đệ, nếu không ba người chúng ta cùng lên đường đi. Hái tới linh dược dựa theo suất lực lớn nhỏ phân chia, như thế nào? Lý Phong hai mắt nhíu lại, mở miệng đề nghị. Đúng vậy a, Thạch Sư đệ, chúng ta ba người cùng lên đường, sẽ an toàn rất nhiều. Trần Hạnh Nhi gật đầu phụ hòa nói, trong mắt tràn đầy vẻ kỳ vọng. Không có vấn đề. Thạch Việt miệng đầy đáp ứng xuống. Quá tốt rồi, chúng ta ba người cùng một chỗ, nhất định có thể hái tới không ít linh dược. Lý Phong nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Sau đó, Thạch Việt ba người đem hai tên cổ kiếm môn đệ tử trên người tài vật chia cắt về sau, liền hướng bên ngoài sơn cốc đi đến. Đi ra khỏi sơn cốc về sau, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, là một tòa 7-8 cao trăm trượng cao phong. Cao phong bên trái là một cái trăm mâu lớn nhỏ hồ nước. Thạch Việt ba người hoặc là bò qua trước mắt tòa này cao phong, hoặc là ngự khí bay qua cái kia cự hồ nước lớn. Ba người trao đổi một chút ý kiến, nhất trí quyết định bò qua trước mắt tòa này cao phong. Hồ nước khổng lồ như thế, khó đảm bảo không có sinh tồn lấy yêu thú cường đại, bọn hắn cũng không muốn ngự khí bay qua thời điểm, lọt vào trong nước yêu thú công kích. Trên núi đường cũng không tốt đi, trên mặt đất tràn đầy lớn nhỏ không đều đá vụn. Sau gần nửa canh giờ, ba người tại giữa sườn núi vị trí ngừng lại. Ba người tất cả ghé vào một tảng đá lớn đằng sau, thần sắc ngưng trọng nhìn qua phía trước. Thuận ba người ánh mắt nhìn lại, có thể vừa ý trăm con kim sắc yêu vượn ngay tại đỉnh núi bên ngoài chơi bừa. Đây là một đám thiết tí viên, có trên trăm con nhiều. Viên vương là một con cao hơn 2 trượng kim sắc cự viên, rõ ràng là một con một cấp cao giai yêu thú. Ngoại trừ viên vương, còn có 30-40 con một cấp trung giai thiết tí viên cùng 50-60 con một cấp đê giai thiết tí viên. Cái này tương đương với trên 100 tên luyện khí kỳ tu sĩ. Tại hơn 100 con thiết tí viên sau lưng, có một vài trượng lớn nhỏ sơn động, thỉnh thoảng có thiết tí viên ra ra vào vào. Thạch sư đệ, ngươi nhìn chúng ta là lui về, theo trên mặt hồ bay qua, vẫn là từ nơi này vượt qua. Lý Phong hướng Thạch Việt hỏi. Ta cảm thấy từ nơi này vượt qua tương đối tốt, nếu là chúng ta không địch lại còn có thể đào mệnh, nếu là theo trên mặt hồ trải qua, như trong nước yêu thú công kích chúng ta nghĩ an toàn rút về đi cũng khó khăn. Trần Sư Tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Việt suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. ta cảm thấy từ nơi này vượt qua tương đối tốt, những này thiết tí viên số lượng mặc dù nhiều, nhưng chỉ có viên vương là một cấp cao giai, ta đề nghị chúng ta trước tập trung hỏa lực diệt sát một nhóm đê trung giai thiết tí viên. Trần Hạnh Nhi nhẹ gật đầu, mở miệng đề nghị. Đối với cái này, Thạch Việt cùng Lý Phong đều biểu thị đồng ý. Thạch Việt tay háo lắc một cái, bốn khỏa màu đen viên cầu rời khỏi tay, biến thành hai con viên hầu khôi lỗi cùng hai con hổ hình khôi lỗi. Bốn cái khôi lỗi lộ diện một cái, liền đưa tới sườn núi đám kia thiết tí viên chú ý, lập tức vượn âm thanh nổi lên bốn phía. Mà hai con hổ hình khôi lỗi tại Thạch Việt điều khiển phía dưới, tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng thiết tí viên đánh tới. Viên Vương hai tay đập một chút bộ ngực của mình, phát ra một tiếng quái hống, trên trăm con thiết tí viên nhanh chóng hướng hai con hổ hình khôi lỗi lao đến. Hai con viên hầu khôi lỗi hàm dưới một trường, trong miệng có từng điểm hắc quang hiện hiện, hắc quang lóe lên, hai đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng lóe lên mà ra, hướng thiết tí viên kích xạ mà đi. Một tiếng hét thảm vang lên, một đạo màu đen cổ sáng đánh vào một con đê dài thiết tí viên trên thân, đầu của nó lập tức vỡ ra, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Một đạo khác màu đen cổ sáng đánh vào một con thiết tí viên ngực, cái này thiết tí viên hét thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, trung điệp ngã trên đất, nó rất nhanh liền đứng lên, bất quá khí tức có chút hề bại. Lúc này, thiết tí viên khoảng cách hổ hình khôi lỗi không đến 10 trượng. Cự thạch phía sau Thạch Việt sông Trần Hạnh Nhi cùng Lý Phong gật đầu ra hiệu, ba người gần như đồng thời đứng lên, tay phải giương lên, đều có một chồng hồng sắc phù triện rời khỏi tay. Thanh quang lóe lên, một chồng màu xanh phù triện biến thành hơn 10 đạo dài hơn 1 trượng cự hình phong nhận, như thiểm điện hướng thiết tí viên kích xạ mà đi. Chương 194, Hầu Nhi tiểu. Cùng lúc đó, mười mấy tấm hoàng sắc phù triện cũng bay đến thiết tí viên đỉnh đầu hư không về sau, lập tức vỡ ra, hóa thành mười mấy khối gần trượng lớn nhỏ hoàng sắc cự thạch, hung hăng hướng phía dưới một đập mà đi. Cự hình phong nhận tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động đã đến thiết tí viên trước người. Một trận phốc phốc trầm đục, 7, 8 cái thiết tí viên bị một chém làm hai, ngã xuống trong vũng máu. Mười mấy quả cự hình hỏa cầu tại một trận trong tiếng thét gào đập tới, một trận ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, quần quận liệt diễm che mất hơn 20 cái thiết tí viên, nhiệt độ nóng bỏng để bọn chúng phát ra trận trận kêu thảm. Mười mấy khối hoàng sắc cự thạch từ trên trời giáng xuống, đem mười mấy con thiết tí viên nện thành thịt nát. Không đến thời gian mấy hơi, liền có hơn 20 cái thiết tí viên chết mất. Thấy cảnh này, Viên Vương giận tím mặt, há miệng gào thét, một cỗ trắng xoa sóng âm lóe lên mà ra, hướng bốn phía lan tràn ra. Sóng âm tiếp xúc hỏa diễm liền tán loạn không thấy. Một tràng tiếng xe gió vang lên, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh, hai thanh hồng sắc phi đao cùng hai thanh trường kiếm màu vàng bay vụt mà tới. Một trận phốc phốc loạn hưởng, mười mấy con thiết tí viên thi thể hai nơi, ngã xuống trong vũng máu. Thương vong số lượng từ còn đang tăng thêm, Thạch Việt ba người điều khiển pháp khí, chuyên môn chọn những cái kia yếu nhược thiết tí viên diệt sát. Hai con viên hầu khôi lỗi cũng không ngừng phun ra màu đen của sáng, công kích thiết tí viên. Cũng không lâu lắm, thiết tí viên số lượng kịch liệt giảm bớt, còn có hơn 30 con. Lúc này, Viên Vương cũng phát hiện Thạch Việt ba người. Nó ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ bừng mang theo còn lại thiết tí viên, nhanh chóng hướng Thạch Việt ba người lao đến. Gặp tình hình này, Thạch Việt khỏe miệng mỉm cười, tay áo xông mặt đất lắc một cái, một chồng hoàng sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành hơn 10 đạo hoàng quang. Không xuống đất ngọn nguồn không thấy. Viên Vương chính nhanh chóng hướng Thạch Việt ba người vọt tới, chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, thân thể bỗng nhiên chìm xuống dưới, chỉ gặp cứng rắn mặt đất chẳng biết lúc nào biến thành xốp bùn cát. Hơn 30 con thiết tí viên lập tức bị vây ở một cái cự đại hố cát bên trong, bùn cát vùi lấp đến đầu gối của bọn nó. Nhân cơ hội này, Thạch Việt tay phải giương lên, vài trương hồng sắc phù triện rời khỏi tay, hóa thành 8 quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, hướng thiết tí viên đập tới. Cự hình hỏa cầu chưa cận thân, một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt liền đập vào mặt. Viên Vương há mồm phun ra một cỗ trắng xóa sóng âm, cái khác thiết tí viên học theo, đồng dạng phun ra một cỗ trắng xóa sóng âm, nên đón tiếp lấy. Cự hình hỏa cầu vừa mới tiếp xúc sóng âm, liền bị cản lại, cùng thiểm mấy lần về sau, liền tán loạn không thấy. 8 quả cự hình hỏa cầu, đều không ngoại lệ, bị sóng âm đánh nát bấy. Đúng lúc này, hơn 10 đạo hoàng quang bay đến thiết tí viên đỉnh đầu cao mấy chục trượng địa phương, hóa thành mười mấy khối gần trượng lớn nhỏ hoàng sắc cự thạch. Thật nhanh một đập mà xuống. Một trận phanh phanh loạn hưởng, mười mấy con thiết tí viên bị nện thành thịt nát. Một tràng tiếng xe gió vang lên, mấy chục thanh màu xanh đoạn kiếm bay vụt mà đến, hai thanh hồng sắc phi đao cùng hai thanh trường kiếm màu vàng theo sát phía sau. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, 7, 8 cái thiết tí viên thi thể hai nơi, ngã xuống trong vũng máu. Lúc này, Viên Vương cũng ý thức được không ổn, phát ra một tiếng quái hống về sau, mang theo còn lại thiết tí viên quay người vãng lai đường chạy trốn. Hố cắt có vài chục trượng lớn nhỏ, thiết tí viên hành động 10 phần không tiện, bọn chúng chưa chạy bao xa, mấy viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu liền bay vụt mà tới. Một trận ầm ầm tiếng vang về sau, quần quần liệt diễm che mất còn lại thiết tí viên. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục thanh màu xanh đoạn kiếm một cái xoay quanh, thật nhanh chui vào trong biển lửa. Trần Hạnh Nhi cùng Lý Phong cũng không có nhàn rỗi, điều khiển hồng sắc phi đao cùng trường kiếm màu vàng, chui vào trong biển lửa. Một trận tiếng kêu thảm thiết theo trong biển lửa truyền đến. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán loạn không thấy, thiết tí viên ngã xuống vũng máu bên trong, viên vương ngực thêm ra mấy cái huyết động, không ngừng chảy máu. Thấy cảnh này, Thạch Việt ba người thở dài một hơi. Bọn này thiết tí viên đều giết sạch, chúng ta đi xảo huyệt của bọn nó nhìn một cái đi. Có cái gì thu hoạch cũng khó nói. Trần Hạnh Nhi thu hồi hai thanh hồng sắc phi đao, mở miệng đề nghị. Thạch Việt cùng Lý Phong cũng không có phản đối, thu hồi pháp khí hướng giữa sườn núi đi đến. Cửa hang tương đối rộng mở, 4-5 người song song mà đi cũng không có vấn đề. 7 lần quạt 8 lần rẽ đi hơn 10 trượng về sau, một cái trăm trượng lớn nhỏ hang động liền xuất hiện tại Thạch Việt ba người trước mặt. Hang động góc trái trên cùng sinh trưởng mấy chục gốc linh dược, trung ương là một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ ao nước tản ra một cỗ mùi thơm mê người, tinh thần vì đó rung một cái. Hầu Nhi tiểu. Thạch Việt ba người chăm miệng một lời nói. Viên hầu loại yêu thú hành vi tập tính tiếp cận nhất nhân loại, bọn chúng bình thường sẽ ngắt lấy linh dược, tại sao huyệt sản xuất linh tiểu, đại đa số viên hầu loại yêu thú cũng sẽ ở sao huyệt sản xuất linh tiểu, loại này viên hầu loại yêu thú sản xuất linh tiểu, lại xưng hầu Nhi tiểu. Nghe nói hầu Nhi tiểu chẳng những có thể tinh tiến pháp lực, ở một mức độ nào đó còn có tẩy kinh dịch tủy công hiệu. Lý Phong bước nhanh đi lên trước, nhẹ ngửi một chút, dùng ngón tay dính một điểm, để vào miệng bên trong. Không sai, là hầu Nhi tiểu. Lý Phong khắp khuôn mặt là vui mừng. Sau đó, Thạch Việt ba người tất cả lấy ra một cái vật chứa, đem trong hồ linh tiểu chia cắt, nơi hẻo lánh bên trong mấy chục gốc linh dược cũng bị ba người chia cắt. Bởi vì Thạch Việt xuất lực khá lớn, hắn phân đến hầu Nhi tiểu cũng liền nhiều một ít. Thạch Việt ba người đem hang động cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có bỏ sót về sau, một mặt ý cười đi ra sơn động. Ra khỏi sơn động, ba người hướng đỉnh núi đi đến. Lý Sư Minh, Trần Sư Tỷ, Tiết Sư Thúc để chúng ta phải tất yếu tại sau 25 ngày tập hợp, còn muốn nghe theo Lữ Sư Minh chỉ huy, các ngươi biết vì cái gì à? Thạch Việt một bên đi lên phía trước, một bên thuận miệng hỏi. Đang trên đường tới, Tiết Nhân cáo chi Thạch Việt bọn người, rời đi bí cảnh 5 ngày trước, nhất định phải đuổi tới nơi nào đó tập hợp. Còn muốn nghe theo Lữ Thiên Chính chỉ huy, người vi phạm nghiêm trị không tha. Không rõ ràng, chuyện này chỉ có Lữ Sư Huynh rõ ràng. Trần Hạnh Nhi lắc đầu, quay đầu xông Lý Phong hỏi, Lý Sư Huynh ngươi biết không? Ta cũng không rõ ràng, ta hỏi qua Lữ Sư Huynh, bất quá hắn chưa hề nói. Lý Phong thẳng lắc đầu, hắn hơi dừng một chút, tiếp lấy nói ra, bản tông có 20 người tiến vào bí cảnh, mặc dù không biết sau 25 ngày còn thừa lại bao nhiêu người, nhưng tập hợp đến cùng một chỗ cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Đoán chừng là muốn đối phó cái gì yêu thú cường đại hoặc là người nào đi. Không phải là cấp 2 yêu thú đi. Không phải nói bí cảnh bên trong chỉ có yêu thú cấp 1A. Thạch Việt cau mày nói. Không rõ ràng, tập hợp có thể là vì đối phó những tông môn khác đệ tử đi. Dù sao đến lúc kia, có thể còn sống sót đều là tinh anh trong tinh anh, như chúng ta tập hợp đối phó những tông môn khác lạc đàn tu sĩ, có thể được đến không ít linh dược. Lý Phong lắc đầu, cũng có chút không xác định. Chương 195 Màu xanh cự điêu. Thạch Việt nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, hắn đang muốn nói chút gì, một trận suy suy tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Không tốt, cẩn thận thì hơn mặt. Thạch Việt biến sắc, vội vàng la lớn, nói xong, bàn tay hắn vỗ ngực thanh vân eo. Thanh quang lóe lên, một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh thiếp thân nổi lên, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Trần Hạnh Nhi cùng Lý Phong động tác cũng không chậm, tất cả vãng thân thượng quay vài trường phòng ngự phụ triện, trên thân lập tức nhiều mấy đạo nhan sắc khác nhau màn sáng. Phanh phanh vài tiếng, hơn 10 đạo dài nửa trượng màu xanh phong nhận bay vụt mà tới, bổ vào ba người trên người màn sáng bên trên. Thạch Việt trên người màn ánh sáng màu xanh chỉ là rất nhỏ lắc lư mấy lần, hoàn hảo không chút tổn hại. Trần Hạnh Nhi cùng Lý Phong trên người màn sáng vỡ vụn hai tầng, cũng may không có thương tổn đến hai người bọn họ. Mấy người ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại, chỉ gặp hai con gần trượng lớn nhỏ màu xanh cự điêu từ trên trời giáng xuống, móng vuốt sắc bén nhanh chóng hướng bọn hắn chụp tới. Thạch Việt nhướng mày, tay phải giương lên, thanh cương kiếm vừa bay mà ra, lơ lửng tại trước người hắn. Chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào thanh cương kiếm phía trên, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, mấy chục thanh màu xanh kiếm ảnh nổi lên. Đi! Thạch Việt xông hai con màu xanh cự điêu nhẹ nhàng điểm một cái. Mấy chục thanh màu xanh kiếm ảnh chia hai nhóm, hướng hai con màu xanh cự điêu kích xạ mà đi. Hai con màu xanh cự điêu hai cánh lắc một cái, đều có mấy đạo dài nửa trượng màu xanh phong nhận lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Màu xanh phong nhận tiếp xúc màu xanh kiếm ảnh, liền tán loạn ra. Nhân cơ hội này, hai con màu xanh cự điêu hai cánh mở ra, nhanh chóng lên không, né ra. Hai con màu xanh cự điêu ở trên không xoay quanh, thỉnh thoảng phóng thích phong nhận công kích Thạch Việt ba người, bất quá đều bị Thạch Việt thúc đẩy thanh cương kiếm đỡ được. Yêu cầm thật không tốt đối phó, mau bỏ đi. Lý Phong cau mày nói. Không được, muốn lưu lại một người đoạn hậu, nếu là chúng ta cùng một chỗ rút lui, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ đập xuống đến, các ngươi rút lui trước, ta tối nay lại đuổi theo, dưới chân núi rừng rậm tập hợp đi. Thạch Việt lắc đầu, một mặt ngưng trọng nói. Nghe lời này, Trần Hạnh Nhi cùng Lý Phong liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhẹ gật đầu. Thạch sư đệ ngươi phải cẩn thận. Trần Hạnh Nhi dặn dò hai câu, cùng Lý Phong chạy xuống chân núi. Hai con màu xanh cự điêu một cái xoay quanh, liền muốn hướng Trần Hạnh Nhi cùng Lý Phong đánh tới. Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục thanh màu xanh kiếm ảnh thẳng đến hai con màu xanh cự điêu kích xạ mà đi, làm cho hai con màu xanh cự điêu không thể không cải biến phương hướng. Gặp tình hình này, hai con màu xanh cự điêu một cái xoay quanh, từ bỏ chạy vội bên trong Trần Hạnh Nhi cùng Lý Phong, hướng Thạch Việt bay nhào mà tới. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông túi trữ vật, bảy chuôi màu xanh đoản kiếm từ đó bay ra. Tay hắn chỉ mẫu kiếm, điều khiển sáu thanh tử kiếm, phân hóa ra mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh, nên đón tiếp lấy. Thanh cương kiếm và mấy chục đạo thanh sắc kiếm ảnh một cái xoay quanh, nhanh chóng hướng hai con màu xanh cự điêu bắn ra. Kể từ đó, hai con màu xanh cự điêu không thể không cải biến phương hướng. Lúc này, Trần Hạnh Nhi cùng Lý Phong cũng nhanh đến chân núi. Thạch Việt vẫy tay một cái, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh một cái xoay quanh, hướng hắn bay trở về. Chỉ màu xanh cự điêu tựa hồ phát giác được cái gì, hai cánh mở ra hướng Thạch Việt bay nhào mà tới. Thạch Việt nhướng mày, tay phải giương lên, một chồng hồng sắc phụ triện rời khỏi tay, hóa thành mấy chục khỏa đầu lâu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, nên đón tiếp lấy. Hai con màu xanh cự điêu hai cánh lắc một cái, hơn 10 đạo dài nửa trượng màu xanh phong nhận lóe lên mà ra, đem mấy chục khỏa màu đỏ hỏa cầu chém vỡ nát. Nhân cơ hội này, Thạch Việt thu hồi pháp khí, bóp nát một trương độn địa phù, cả người lại một đoàn hoàng quang bọc vào, chui vào lòng đất không thấy. Hắn chân trước vừa đi, hơn 10 đạo dài nửa trượng màu xanh phong nhận liền bay vụt mà đến, hung hăng bổ vào hắn trước kia đứng thẳng vị trí. Một trận châm đục, trên mặt đất nhiều một vài trượng lớn nhỏ hố đất. Lúc này, Trần Hạnh Nhi cùng Lý Phong đã xuất hiện tại chân núi trong rừng rậm. Phu cận mặt đất một trận gập ghềnh, phanh một tiếng, Thạch Việt phá đất mà lên, chui ra mặt đất. Thạch sư đệ, ngươi không sao chứ? Trần Hạnh Nhi có chút bận tâm mà hỏi. Không có việc gì, chúng ta hiện tại là ở đâu? Thạch Việt lắc đầu, thuận miệng hỏi. Tử Tang rừng trúc, xuyên qua mảnh này rừng trúc, chính là Thiên Mã Thảo Nguyên. Lý Phong chi tiết trả lời. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Tận khả năng trước lúc trời tối xuyên qua Thiên Mã Thảo Nguyên. Thạch Việt ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, mở miệng đề nghị. Rừng trúc rất lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có một loại tử sắc cây trúc, mỗi một gốc đều có cao mười mấy trượng. Thạch Việt ba người chậm rãi tiến lên, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Hơn phân nửa canh giờ về sau, Thạch Việt ba người đi ra rừng trúc, xuất hiện tại trước mặt bọn họ chính là một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên. Xuyên qua Thiên Mã Thảo Nguyên, chưa tới Hắc Long Sông, liền đạt tới khu trung tâm, nơi đó linh dược rất nhiều, chúng ta ba người liên thủ, nhất định có thể hái tới rất nhiều linh dược. Lý Phong nhìn qua mênh mông vô bờ thảo nguyên, có chút hưng phấn nói. Ừm, bất quá chúng ta phải tăng tốc độ mới được. Thiên mã trên thảo nguyên Tam Nhãn Phong Lang cũng không ít, nếu là không có thể trước lúc trời tối xuyên qua Thiên Mã Thảo Nguyên, vậy thì phiền toái. Thạch Việt một mặt ngưng trọng nói. Thảo nguyên rất lớn, một bóng người cũng không có, liền liên tục đê ra yêu thú đều không nhìn thấy mấy cái. Một canh giờ sau, Thạch Việt ba người vẫn chưa ra khỏi thảo nguyên, ba người tại mênh mông vô bờ trên thảo nguyên bước nhanh tiến lên. Thạch Việt thần sắc khẽ động, đồng nhiên ngừng lại, sắc mặt có chút ngưng trọng, không tốt, phía trước có một cô yêu thú chính hướng chúng ta vào tới. Không thể nào. Ta tại sao không có cảm ứng được yêu thú nào? Lý Phong có chút không tin nói. Trần Hạnh Nhi buông ra thần thức, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Các ngươi đợi lát nữa liền biết. Thạch Việt thản nhiên nói. Nghe lời này, Lý Phong cùng Trần Hạnh Nhi hai mặt nhìn nhau. Cũng không lâu lắm, mặt đất chấn động nhẹ nhẹ, mấy ngàn con sinh ra ba con mắt yêu lang xuất hiện tại trên thảo nguyên, nhanh chóng hướng Thạch Việt bọn người vị trí chỗ ở chạy tới. Đáng chết. Xem ra chúng ta chỉ có thể độn địa chạy trốn, Hắc Long Sông tụ hợp. Lý Phong biến sắc, vứt xuống một câu, lấy ra một trương độn địa phù bóp mà nát, cả người tại một đoàn hoàng quang bọc vào, chui vào lòng đất không thấy. Trần Hạnh Nhi cùng Thạch Việt cũng bóp nát một trương độn địa phù, chui xuống dưới đất không thấy. Thạch Việt tại một đoàn hoàng quang bọc vào, chậm rãi tiến lên. Không biết qua bao lâu, Thạch Việt trên người hoàng quang lúc sáng lúc tối, quang mang lấp loe không ngừng, hiển nhiên là sắp hao hết uy năng. Gặp tình hình này, hắn vội vàng hướng mặt đất chui vào, phanh một tiếng, Thạch Việt về tới mặt đất. Trung quanh là mênh mông vô bờ thảo nguyên, liên tục một tòa núi nhỏ đều không có, Thạch Việt cũng không biết mình ở nơi nào. Một tiếng quái minh từ trên cao truyền đến, hai con gần trượng lớn nhỏ hồng sắc yêu cầm từ trên cao bay nhào mà xuống, móng vuốt sắc bén hướng Thạch Việt đột nhiên chụp tới. Thạch Việt nhướng mày, bàn tay hướng túi trữ vật sờ soạng, thanh quang lóe lên, thanh cương kiếm liền xuất hiện trên tay. Chương 196, lối rẽ. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh liền quét sạch mà ra, nên đón tiếp lấy. Hai con hồng sắc yêu cầm hai cánh mở ra, đông nhiên cải biến phương hướng, tránh khỏi. Nhân cơ hội này, Thạch Việt lấy ra một trương độn địa phù bóp mà nát, cả người tại một đoàn hoàng quang bọc vào, chui vào lòng đất không thấy. Khi Thạch Việt trở về mặt đất về sau, chung quanh vẫn là mênh mông vô bờ thảo nguyên, một cái vật tham chiếu đều không có, hiển nhiên hắn cùng Trần Hạnh Nhi, Lý Phong hai người cũng thất lạc. Sau đó, Thạch Việt lần lượt gặp được yêu cầm, yêu mã, yêu lang công kích, yêu cầm mười phần linh hoạt, Thạch Việt lấy chúng nó không có cách nào, về phần yêu mã cùng yêu lang, bởi vì số lượng rất nhiều, Thạch Việt cũng lấy chúng nó không có cách nào, mỗi lần đều chỉ có thể độn địa đào tẩu. Cứ như vậy, Thạch Việt trên đường đi là hữu kinh vô hiểm, liên tiếp dùng hết 7 cái độn địa phù. Khi hắn lần nữa trở về mặt đất, phát hiện trước người cách đó không xa có một cái sơn cốc nhỏ. Thạch Việt sắc mặt vui mừng, bước nhanh hướng sơn cốc đi đến. Lúc này, sắc trời đã tối xuống, Thạch Việt tại bên ngoài thung lũng một cái vứt bỏ sơn động ở lại, cùng sử dụng mấy khối cự thạch ngăn chặn cửa vào. Thạch Việt tiến vào trưởng thiên không gian, từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh. Hồ lô màu xanh bên trong lấy chính là hầu nhi tiểu, có mấy chục cân. Thạch Việt đương nhiên sẽ không đem những này hầu nhi tiểu nộp lên cho tông môn, hắn dự định tại trưởng thiên trong không gian đem những này hầu nhi tiểu toàn bộ uống hết. Thạch Việt gỡ ra cái nắp, đem miệng hồ lô hướng miệng bên trong đưa tới, một miệng lớn hầu nhi tiểu tiến vào hắn trong bụng. Hầu nhi tiểu hương vị có chút tanh cay, ẩn chứa linh khí 10 phần tinh thuần. Thạch Việt uống liền mấy ngụm lớn hầu nhi tiểu, một cỗ khổng lồ tinh thuần linh khí tại thể nội tán loạn, hắn không thể không ngồi xếp bằng xuống luyện hóa cỗ này khổng lồ tinh thuần linh khí. Một canh giờ sau, Thạch Việt mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là vui mừng. Cái này mấy ngụm hầu nhi tiểu tương đương với hắn mấy ngày khổ tu, như hắn đem mấy chục cân hầu nhi tiểu uống sạch, hẳn là có thể tương đương với mấy tháng khổ tu. Vừa nghĩ tới đó, Thạch Việt nụ cười trên mặt sâu hơn. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhấc chân hướng bạc nước đi đến. Trong chu nước có hai cái kim sắc hình bầu dục vật thể, chính là tơ vàng tầm nôn tơ vàng kết thành kén. Các loại gia bí cảnh, đoán chừng tơ vàng tầm tơ nhả ra đoán chừng cũng biết không ít. Lúc này, bát khỏa linh quả cây đều đã kết quả, mỗi một khỏa linh quả cây đều treo đại lượng quả, linh táo, linh đào, linh quýt, linh lê, khiên nhu thảo, vọng nguyệt hoa, phượng vĩ thảo, ngũ diệp thảo, hoàng la tham, cái này 5 loại linh dược cũng đã thành thủ. Bất quá Thạch Việt bây giờ đã là luyện khí 10 tầng, luyện chế luyện khí tán tu luyện đối với hắn đã không có đại dụng. Lục mẫu linh điền, hắn dự định một mẫu dùng để trồng thực linh cây dâu, một mẫu dùng để trồng thực linh quả cây cùng một chút cao 5 linh dược. Còn lại tứ mẫu linh điển, Thạch Việt dùng để trồng thực luyện chế dưỡng khí đan 7 loại linh dược, chỉ là cái này 7 loại linh dược dài đến 50 năm phần mới có thể sử dụng đến luyện chế dưỡng khí đan. Thạch Việt đem bát khỏa linh quả trên cây quả từng cái hái xuống, thu vào khác biệt túi trữ vật. Làm xong đây hết thảy, Thạch Việt xếp bằng ở linh quả dưới cây, uống vào mấy ngụm hầu nhi tiểu, ngồi xuống luyện hóa. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Việt ra trưởng thiên không gian, đi ra sơn động, hướng trong cốc đi đến. Sơn cốc không dài, trên mặt đất tràn đầy đá vụn. Thời gian một chén trà công phu về sau, Thạch Việt đi ra sơn cốc, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh rừng hoa mai. Thạch Việt nhìn qua trước mắt rừng hoa mai, lông mày nhíu chặt, từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, dán tại mi tâm. Một lát sau, Thạch Việt gỡ xuống ngọc giản, trên mặt lộ ra một vòng do dự thần sắc. Dựa theo địa đồ biểu hiện, hắn vị trí hiện tại khoảng cách Hắc Long sông rất xa, mà khoảng cách Tuyết Phong sơn tương đối gần. Thạch Việt đáp ứng Mộ Dung Hiểu Hiểu giúp nàng ngắt lấy băng phách hoa, thế nhưng là Lý Phong cùng Trần Hạnh Nhi cùng Lữ Thiên Chính các loại Thái Hư Tông người tại Hắc Long sông chờ hắn tụ hợp, hắn có chút do dự. Hắn vị trí hiện tại khoảng cách Tuyết Phong Sơn không xa, như đi Hắc Long sông cùng tông môn người tụ hợp, về sau tiến về Tuyết Phong Sơn sẽ tiêu nhiều thời gian hơn. Bí cảnh chỉ mở ra một tháng, Thạch Việt không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Hắn càng nghĩ, dự định tiến về Tuyết Phong Sơn ngắt lấy băng phách hoa, sau đó lại đi vùng đất trung ương. Dù sao cũng không phải bay đi không thể, chậm mấy ngày hẳn là cũng không có liên quan quá nhiều đi. Làm quyết định về sau, Thạch Việt bước nhanh hướng rừng hoa mai đi đến. Rừng hoa mai rất lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm hương hoa. Sau nửa canh giờ, Thạch Việt vẫn chưa ra khỏi rừng hoa mai, hắn ngay tại rừng hoa đào bên trong chậm rãi tiến lên. Khi hắn theo một gốc hoa mai bên người đi qua thời điểm, một đạo hồng ảnh theo đóa hoa bên trong thoát ra, như thiểm điện hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt tay háo lắc một cái, ba đạo lục quang lóe lên mà ra, thật nhanh nên đón tiếp lấy, đồng thời hắn vô ngực thanh vân eo, một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh thiếp thân nổi lên. Phốc phốc vài tiếng, ba đạo lục quang đánh trúng vào hồng ảnh. Hồng ảnh rơi trên mặt đất, rõ ràng là một đầu mấy thước dài hồng sắc tiểu xà, khí tức hoàn toàn không có. Thạch Việt vẫy tay một cái, ba đạo lục quang liền bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Đúng lúc này, một trận tiếng ông ông từ tiền phương chuyển đến. Thạch Việt nhướng mày, hai mắt nhắm lại hướng phía trước nhìn lại. Chỉ gặp một cỗ khuôn mặt dữ tợn hồng sắc con mật từ tiền phương bay tới, số lượng có mấy ngàn con. Nhìn thấy cỗ này hồng sắc con mật, Thạch Việt không nói hai lời, tới eo lưng ở giữa linh thú đại vỗ. Một trận tiếng ông ông vang lên, hàng vạn con phệ linh phong từ đó bay ra, tại ong chúa dẫn đầu dưới, hàng vạn con phệ linh phong nuốt cánh nên đón tiếp lấy. Trải qua tại trưởng thiên không gian hơn 10 năm sinh sôi, phệ linh phong số lượng đã vượt ra khỏi một vạn con. Hồng sắc con mật căn bản không phải là đối thủ của phệ linh phong, cũng không lâu lắm liền thua trận, từng cái hồng sắc con mật thành phệ linh phong trong bụng thức ăn ngon. Hồng sắc con mật thấy tình thế không ổn, dọc theo đường về chạy trốn, nhưng Thạch Việt căn bản không cho bọn chúng cơ hội, điều khiển phệ linh phong đuổi theo, bất quá vẫn là có mấy trăm con hồng sắc con mật trốn. Phệ linh phong giết chết đại lượng hồng sắc con mật về sau, tại rừng hoa mai bên trong thu thập mật hoa. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt đem phệ linh phong thu hồi linh thú đại, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Sau đó, Thạch Việt lại gặp được vài luồng yêu trùng tập kích, đều không ngoại lệ, những này yêu trùng đều không phải là đối thủ của phệ linh phong, phần lớn trở thành phệ linh phong bữa ăn ngon. Một canh giờ sau, Thạch Việt đi ra rừng hoa mai, phía trước ngoài trăm trượng địa phương, có hai tòa cao ngàn trượng cao phong, hai ngọn núi cao ở giữa có đầu chật hẹp sơn cốc. Thạch Việt suy nghĩ một chút, nhấc chân hướng sơn cốc đi đến. Hai ngọn núi này cao như vậy, từ trên núi trải qua khẳng định gặp được yêu cầm. Đi mấy trăm trượng về sau, Thạch Việt dừng bước, hai đầu lối rẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Địa đồ không phải rất kỹ càng, cũng không có ghi rõ con đường kia thông hướng Tuyết Phong Sơn, hai đầu lối rẽ không thể nhìn thấy phần cuối, không biết thông hướng nơi nào. Ngay tại Thạch Việt suy nghĩ đổi đi đâu một con đường thời điểm, bên trái lối rẽ truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoàng, thanh âm không phải rất lớn, nhưng Thạch Việt nghe được rõ ràng. Hắn suy nghĩ một chút về sau, cho mình thực hiện một cái ẩn thân thuật, nhấc chân phía bên trái bên cạnh lối rẽ đi đến. Chương 197, Vạn Thú Tông đệ tử. Đi trăm trượng về sau, Thạch Việt dừng bước. Phía trước mấy trăm trượng địa phương, có một vài to khoảng 10 trượng đầm nước, trong đầm nước có một gốc trắng nõn như ngọc hoa sen, một đầu dài mười mấy trượng song đầu cự mãng hơn nửa người chui ra mặt nước, thỉnh thoảng phun ra thủy tiễn công kích hai tên thân mang Vạn Thú Tông phục sức tu tiên giả. Một nam một nữ, nam tử dáng người cao gầy, nữ tuổi trẻ mỹ mạo. Hai người đều có luyện khí 11 tầng thực lực, tại trước người bọn họ, có hai con cao khoảng một trượng song đầu cự lang. Một con song đầu cự lang hàm dưới một trường, liền có mấy đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận lóe lên mà ra, hung hăng bổ vào song đầu cự mãng trên thân. Hai tên Vạn Thú Tông đệ tử tất cả thúc đẩy hai thanh màu xanh phi đao, hướng song đầu cự mãng mánh bổ không thôi. Cũng không lâu lắm, song đầu cự mãng liền mình đầy thương tích, không ngừng chảy máu. Trên thân nhiều chỗ lân phiến đều chóc ra. Hai người tựa hồ chọc giận song đầu cự mãng, chỉ thấy nó hai mắt hung quang lóe lên về sau, há mồm phun ra hơn 10 đạo trong suốt thủy tiễn, hướng hai tên Vạn Thú Tông đệ tử kích xạ mà đi, ngay sau đó, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng hai người đánh tới. Cô gái trẻ tuổi tay háo dương lên, hai tấm hoàng sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành hai chắn cao mấy trượng hoàng sắc tướng đất, ngăn tại trước người. Ngay sau đó, hai người bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, dưới chân thanh quang lóe lên, nhanh chóng hướng sau lưng tối lui. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai mặt hoàng sắc tường đất ầm vang vỡ vụn, song đầu cự mãng tường đổ mà ra, huyết buồn đại khẩu như thiểm điện cắn một con màu xanh cự lang. Một tiếng hét thảm. Song đầu cự mãng trong miệng thẩm thấu ra một chút huyết dịch, màu xanh cự lang vùng vây mấy lần, liền không có khí tức. Hai mặt Vạn Thú Tông đệ tử liếc mắt nhìn lẫn nhau, riêng phần mình nhẹ gật đầu, tay phải giương lên, đều có hai tấm hồng sắc phù triện rời khỏi tay, hóa thành bốn quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, hướng song đầu cự mãng đập tới. Cự hình hỏa cầu chưa cẩn thận, một cú khó mà chịu được sóng nhiệt liền đập vào mặt. Âm ầm vài tiếng vang, quần quần liệt diễm bao phủ song đầu cự mãng đầu, nhiệt độ nóng bỏng để nó phát ra trận trận tiếng kêu thê thảm. Nhân cơ hội này, hai tên Vạn Thú Tông đệ tử một tay bấm niệm pháp quyết, bốn thanh màu xanh phi đao hào quang tỏa sáng, một cái xoay quanh, nhanh chóng chui vào trong biển lửa. Một cái khác màu xanh cự lang mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo rưỡi trượng dài màu xanh phong nhận, chui vào trong biển lửa. Một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm theo trong biển lửa truyền đến. Song đầu cự mãng thân thể một phân thành hai, ngã trên mặt đất, hiến máu tuôn trào ra, nhuộm đỏ mặt đất. Sau một lát, hỏa diễm tán đi, lộ ra hai viên đốt cháy khét máng đầu. Thấy cảnh này, hai tên vạn thú tông đệ tử thở dài nhẹ nhõm. Đúng lúc này, nam tử cao gầy tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhanh chóng xoay người lại, xông Thạch Việt vị trí chỗ ở quát lớn, người nào, lén lén lút lút trốn ở nơi đó. Thạch Việt trong lòng giật mình, động cũng không dám động, hắn cũng không thả ra bất luận cái gì sóng linh khí a. Chẳng lẽ nói đối phương một mực sử dụng thiên nhãn thuật? Đúng lúc này, trên trăm con hoàng sắc hồ điệp theo sơn cốc hai bên trên vách tường bay ra, hướng hai tên vạn thú tông đệ tử bay đi. Thạch Việt bừng tỉnh đại ngộ, hắn vừa rồi trải qua rừng hoa mai, trên thân hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút hương hoa, mà những này hoàng sắc hồ điệp là bị hai tên vạn thú tông đệ tử đặt ở sơn cốc hai bên cảnh giới, đoán chừng là ngửi thấy trên người hắn hương hoa. Nam tử cao gầy cùng cô gái trẻ tuổi hai tay bấm niệm pháp quyết, bốn thanh màu xanh phi đao thẳng đến Thạch Việt vị trí chỗ ở kích xạ mà đi. Thấy cảnh này, Thạch Việt tay háo lắc một cái, thanh cương kiếm lóe lên mà ra, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên về sau, phân hóa ra mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh, nên đón tiếp lấy. Ngay sau đó, bàn tay hắn hướng ngực thanh vân đeo vũ, thanh quang lóe lên, một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh thiếp thân nổi lên, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Một trận khanh khanh kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên, mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh cùng bốn thanh màu xanh phi đao tiếp xúc, bốn thanh màu xanh phi đao lập tức bay rất ra ngoài. Mấy chục thanh màu xanh kiếm ảnh một cái xoay quanh, chia hai cỗ, hướng hai tên vạn thú tông đệ tử kích xạ mà đi. Thạch Việt không phải nhân từ nương tay hạng người, phiếu miểu bí cảnh chính là quang minh chính đại giết người đoạt bảo địa phương, hai tên vạn thú tông đệ tử cùng song đầu cự mãng đấu pháp tổn hao không ít pháp lực, chính là tốt nhất động thủ thời cơ. Tiểu tử này là kiếm tu, không cần lưu thủ. Nam tử cao gầy sầm mặt lại, mở miệng phân phó nói. Nói xong, hắn tay háo dương lên, vài trương kim sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành số chắn kim quang lóng lánh kim tường, ngăn tại trước mặt của hắn. Một trận châm đục, kim tường mặt ngoài thêm ra mấy chục cái hố. Nhân cơ hội này, nam tử cao gầy thu hồi hai thanh màu xanh phi đao, lấy ra một thanh màu xanh ngọc thước, hướng phía trước nhoáng một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh bỗng nhiên nổi lên, đem bọn hắn hai người gắn vào bên trong. Ngay sau đó, thần sắc hắn khẽ động, màu xanh cự lang tứ chi khẽ động, mắt lộ ra hung quang hướng Thạch Việt đánh tới. Cô gái trẻ tuổi lấy xuống bên hông một cái áo ra, hướng phía trước ném đi, một trận tiếng ông ông vang lên, mấy trăm con hồng sắc giáp trùng từ đó bay ra. Hồng sắc giáp trùng vừa bay ra linh thú đại, ngay tại cô gái trẻ tuổi điều khiển dưới, nhanh chóng hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt nhướng mày, tay áo lắc một cái, bốn quả màu đen viên cầu lóe lên mà ra, biến thành hai con viên hầu khôi lỗi cùng hai con hổ hình khôi lỗi. Hai con viên hầu khôi lỗi hàm dưới một trường, trong miệng có từng điểm hắc quang hiện hiện, hắc quang lóe lên, hai đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng lóe lên mà ra, thẳng đến kim tường kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, hai con hổ hình khôi lỗi tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng hai tên vạn thú tông đệ tử đánh tới. Nhìn thấy mấy trăm con hồng sắc giáp trùng đánh tới, Thạch Việt sắc mặt không thay đổi, tay phải giương lên, vài trương đại hỏa cầu phù rời khỏi tay, hóa thành ba viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cự hình hỏa cầu tiếp xúc hồng sắc giáp trùng, lập tức vỡ ra, hóa thành quần cuộn liệt diễm che mất bọn này hồng sắc giáp trùng. Sau một khắc, một trận tiếng ông ông vang lên, mấy trăm con hồng sắc giáp trùng theo trong ngọn lửa bay ra, thẳng đến Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông linh thú đại, hàng vạn con phệ linh phong từ đó bay ra, ong 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 nên đón tiếp lấy. Hàng vạn con phệ linh phong lúc này cùng mấy trăm con hồng sắc giáp trùng đánh lẫn nhau cùng một chỗ, mấy chục cái phệ linh phong bỏ tới một con hồng sắc giáp trùng trên thân, răng nanh sắc bén đâm xuyên hồng sắc giáp trùng thân thể, liều mạng cắn xé, đem hồng sắc giáp trùng ăn vào trong bụng. Cũng không lâu lắm, hồng sắc giáp trùng liền tan tắc ra, một con cũng không có chạy thoát, toàn bộ tiến vào phệ linh phong bụng. Lúc này, kim tường cũng bị hai con viên hầu khôi lối đánh trúng vỡ nát. Thấy cảnh này, hai tên vạn thú tông đệ tử sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới bọn hắn gặp một cái kỳ lạ tồn tại, không chỉ có bốn cái khôi lỗi bản thân, còn có được hàng vạn con phệ linh phong tùy thân mang theo, cái này phải có bao nhiêu thiếu cái linh thú đại mới có thể trang hạ a. Đồng thời, gia hỏa này vẫn là cái kiếm tu vi vẫn còn so sánh bọn hắn thấp. Giờ phút này, hai người tại im lặng đồng thời, đã mất rảnh lại đi suy nghĩ cái khác, dựa vào trước người màn ánh sáng màu xanh, gắt gao ngăn cản mấy chục thanh phi kiếm màu xanh công kích. Chương 198, Hắc La Chu. Hai con hổ hình khôi lỗi cùng màu xanh cự lang cắn xé cùng một chỗ, mơ hồ chiếm mấy phần thượng phong, màu xanh cự lang cầm hai con hổ hình khôi lỗi hoàn toàn không có cách nào. Hắc quang lóe lên, hai đạo màu đen cột sáng bay vụt mà tới, hung hăng đánh vào màn ánh sáng màu xanh bên trên, màn ánh sáng màu xanh quang mang trở nên ảm đạm vô cùng. Một tràng tiếng xe gió vang lên, mấy chục thanh màu xanh kiếm ảnh bay vụt mà tới. Thấy cảnh này, nam tử cao gầy sắc mặt đại biến, vội vàng hướng màn ánh sáng màu xanh rót vào pháp lực, khiến cho khôi phục bình thường. Một trận trầm đục, mấy chục thanh màu xanh kiếm ảnh bị màn ánh sáng màu xanh cản lại, bất quá màn ánh sáng màu xanh quang mang cũng theo đó ảm đạm xuống. Một tràng tiếng xe gió vang lên, bốn đạo thanh quang bay vụt mà đến, đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Phanh một tiếng, màn ánh sáng màu xanh vỡ vụn ra, bốn đạo thanh quang theo nam tử cao gầy cùng cô gái trẻ tuổi trên đầu xuyên qua. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người trên đầu tất cả nhiều hai cái huyết động, thẳng tắp ngã xuống. Hai người vừa chết, màu xanh cự lang thân thể biến kịch liệt tăng vọt, phanh một tiếng, màu xanh cự lang tự bạo rơi mất, biến thành một mảng lớn huyết vũ. Thạch Việt thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Cái này hai tên vạn thú tông đệ tử đấu pháp kinh nghiệm vẫn là có chỗ khiếm khuyết, chỉ cần đem bọn hắn linh thú khống chế hạ đến, liền tốt đối phó nhiều. Hắn thu hồi khôi lỗi thú cùng pháp khí, hướng hai cỗ thi thể đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt về tới phân nhánh khẩu, hướng một cái khác đầu lối rẽ đi đến. Sau nửa canh giờ, Thạch Việt đi ra sơn cốc, một đầu trăm trượng trượng dài sông lớn xuất hiện tại hắn mặt. Bờ sông đối diện là một mảnh rừng rậm, mà tại rừng rậm cuối cùng thì là một mảnh trắng phao phao liên miên núi tuyết. Sông lớn cắt đứt Thạch Việt đường đi, hắn muốn đến Tuyết Phong Sơn, nhất định phải bay qua con sông lớn này mới được. Thạch Việt suy nghĩ một chút, bàn tay vô bên hông túi trữ vật, Hồng Nguyệt bản từ đó bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền nhảy lên, cũng một đạo pháp quyết đánh vào Hồng Nguyệt bản phía trên. Hồng Nguyệt bản hào quang tỏa sáng, chở hắn bay về phía trời cao. Thạch Việt không dám phi quá cao, rất sợ lọt vào yêu cầm tập kích, nhưng hắn cũng không dám phi quá thấp, sợ hãi lọt vào trong sông yêu thú tập kích. Khi hắn bay đến phi lưu ở giữa thời điểm, mấy chục cái màu đen cá sấu theo đáy sông xung ra, đồng thời há miệng, tất cả phun ra mấy đạo trong suốt thủy tiễn, hướng hắn bay đi. Thạch Việt biến sắc, một tay bấm niệm pháp quyết, Hồng Nguyệt bàn nhanh chóng lên cao, nhưng cho dù như thế, vẫn là có vài chục đạo trong suốt thủy tiễn đánh vào Hồng Nguyệt bàn bên trên, cũng may không có thương tổn đến Thạch Việt. Một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, hai đạo điểm đen từ phía chân trời đánh tới. Thạch Việt trong lòng thầm kêu không tốt, tay phải duỗi ra, thanh cương kiếm liền xuất hiện trên tay. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh liền một quyển mà ra, nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy mấy chục đạo kiếm khí màu xanh kích xạ mà đến, hai đạo điểm đen vội vàng vãng hai bên tránh né. Nhân cơ hội này, Thạch Việt một đạo pháp quyết đánh vào Hồng Nguyệt bàn phía trên, Hồng Nguyệt bàn lập tức hồng quang đại phóng, tốc độ tăng nhanh không ít. Lúc này, hai đạo điểm đen lần nữa đánh tới. Thạch Việt thấy rõ ràng hai đạo điểm đen hình dáng, rõ ràng là hai con gần trượng lớn nhỏ màu trắng cự điêu. Thạch Việt cổ tay run mạnh không thôi, lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh hướng bốn phía quét sạch mà đi, làm cho hai con màu trắng cự điêu không thể không tránh đi. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt bay qua sông lớn, vội vàng điều khiển Hồng Nguyệt bản hướng mặt đất hạ xuống. Hai con màu trắng cự điêu phát ra một tiếng quái minh, hai cánh lắc một cái, lít nha lít nhít màu trắng lông vũ lóe lên mà ra, thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà tới. Thạch Việt lông mày nhíu lại, cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh quét sạch mà ra, nên đón tiếp lấy, ngay sau đó bàn tay hắn vô ngực thanh vân eo, thanh quang lóe lên, một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh thiếp thân nổi lên. Lúc này, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh cũng cùng lít nha lít nhít màu trắng lông vũ chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra một cỗ khí lãng. Không đến thời gian mấy hơi, kiếm khí màu xanh liền bị đánh nát bấy, mấy chục mai màu trắng lông vũ đánh vào màn ánh sáng màu xanh bên trên, phát ra trận trận loạn hưởng, cũng may đều bị màn ánh sáng màu xanh cản lại. Nhân cơ hội này, Thạch Việt đáp xuống trong rừng rậm. Hai con màu trắng cự điêu phát ra hai tiếng quái minh, không có cam lòng hướng nơi xa bay đi, mấy cái chớp động liền biến thành một đạo điểm đen, cuối cùng biến mất ở chân trời. Nhìn thấy bay đi màu trắng cự điêu, Thạch Việt thở dài nhẹ nhõm. Hắn thu hồi Hồng Nguyệt bản, cầm trong tay thanh cương kiếm, thận trọng đi về phía trước. Xuyên qua trước mắt phiến rừng rậm này, liền đạt tới Tuyết Phong Sơn. Trong rừng rậm khắp nơi đều là cao mấy chục trượng đại thụ che trời, tươi tốt cảnh lá che khuất ánh nắng, dẫn đến rừng rậm tia sáng có chút âm u. Thạch Việt một bên đi lên phía trước, một bên buông ra thần thức, hướng bốn phía quét tới. Ngay tại hắn theo một gốc đại thụ che trời bên cạnh lúc đi qua, siêu một tiếng, một đạo hồng quang theo cây to này bên trên lóe lên mà ra, thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà tới. Bởi vì khoảng cách quá gần, Thạch Việt cũng không kịp tránh né, bàn tay vội vàng hướng ngực vỗ, thanh quang lóe lên, một cái màn ánh sáng màu xanh thiếp thân nổi lên, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Phanh một tiếng, hồng quang bị màn ánh sáng màu xanh cản lại. Thạch Việt xoay người lại xem xét, phát hiện tập kích hắn là một con mấy thước dài thằn lằn thú. Một kích không thành, cái này thằn lằn thú cũng không nhiều thêm vướng mắc, nhanh chóng hướng mặt đất đánh tới, chui vào thật dày lá rụng bên trong. Thạch Việt sầm mặt lại, cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh lóe lên mà ra, hướng nó chạy trốn vị trí kích xạ mà đi. Một tiếng hét thảm, cho dù trốn ở thật dày lá rụng bên trong, cái này thằn lằn thú vẫn là bị vài đạo kiếm khí đánh trúng, thân thể chia làm mấy khúc, không núp ních. Thạch Việt một phen tư lượng, cũng không có triệt hồi màn ánh sáng màu xanh, cứ như vậy đỉnh lấy màn ánh sáng màu xanh, chậm rãi tiến lên. Hắn còn chưa đi bao xa, đống nhiên ngừng lại, trong tay thanh cương kiếm hướng đỉnh đầu lắc một cái, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh quét sạch mà ra, ngay sau đó, hắn bước nhanh hướng sau lưng tối lui. Một trận châm đục, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh tựa hồ đâm vào một loại nào đó vật cứng phía trên. Thạch Việt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một con hai trượng lớn nhỏ màu đen nhện từ trên trời giáng xuống, miệng bên trong còn cắn một cây dài nhỏ tơ nhện một chỗ khác, thì tại ngọn cây. Màu đen nhện sinh ra 8 con lợi chảo, đen nhánh tròng mắt nhìn chòng chọc vào Thạch Việt. Ngay tại cái này màu đen nhện hạ xuống mặt đất đồng thời, một con đồng dạng lớn nhỏ màu đen nhện rơi vào Thạch Việt đằng sau, chặn đường đi của hắn lại. Hắc La Chu. Thạch Việt nhìn thấy hai con màu đen nhện, trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hắc La Chu là một cấp cao giai yêu thú, thường xuyên thành đôi xuất hiện, hung hãn không sợ chết, bình thường ở tại âm u trong rừng rậm, thực lực cường đại, nếu là gặp được một đôi Hắc La Chu, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, đây là Chu Trấn Vũ đối với hắn khuyên bảo. Thạch Việt trên người độn thuật phù không có bao nhiêu, hiện tại vừa tiến vào bí cảnh, hắn cũng không muốn sớm như vậy liền dùng xong độn thuật phù. Không đợi Thạch Việt suy nghĩ nhiều, hai con Hắc La Chu phát ra một tiếng quái minh về sau, nhanh chóng hướng hắn đánh tới, tốc độ cực nhanh. Chương 199, Tuyết Phong Sơn. Thạch Việt tay háo lắc một cái, bốn quả màu đen viên cầu lóe lên mà ra, biến thành hai con hổ hình khôi lỗi cùng hai con viên hầu khôi lỗi. Hai con hổ hình khôi lỗi tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng một con Hắc La Chu vọt tới, hai con viên hầu khôi lỗi hàm dưới một trường, trong miệng có từng điểm hắc quang hiện hiện, hắc quang lóe lên, hai đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng lóe lên mà ra, hướng một cái khác Hắc La Chu nhào bắn đi. Nhìn thấy hai con hổ hình khôi lỗi đánh tới, Hắc La Chu há mồm phun ra một sợi tơ trắng, tại nửa đường hóa thành một chương mấy trượng lớn nhỏ tấm vong lớn màu trắng, hướng hai con hổ hình khôi lỗi chung tới. Bất ngờ không đề phòng, hai con hổ hình khôi lỗi bị màu trắng mạng nhện cuốn lấy, bọn chúng lợi chảo không ngừng xé rách màu trắng mạng nhện, chưa thể xé rách màu trắng mạng nhện. Hai đạo màu đen cổ sáng đâm vào một cái khác Hắc La Chu trên thân, phát ra hai tiếng trầm đủ. Thạch Việt cử động lần này chọc giận Hắc La Chu, nó trong mắt hung quang lóe lên về sau, há mồm phun ra một tia trắng. Hóa thành một chương mấy trượng lớn nhỏ màu trắng mạng nện, hướng Thạch Việt bao một cái mà tới. Thạch Việt trong tay thanh cương kiếm lắc một cái, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh một quyển mà ra, nên đón tiếp lấy. Một trận châm đục, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh chạm tại màu trắng trên lưới nhện mặt, màu trắng mạng nện hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là về sau bay ngược một khoảng cách. Hai đạo màu đen cột sáng đánh vào màu trắng trên lưới nhện, đem nó hoanh vỡ nát. Lúc này, một cái khác Hắc La Chu hướng Thạch Việt đánh tới, cách hắn không đến 5 trượng. Thạch Việt trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, hai tay đủ dương, một chồng hồng sắc phù triện cùng một chương hoàng sắc phù triện lóe lên mà ra, phân biệt đón lấy hai con Hắc La Chu. Hồng sắc phù triện hóa thành 7-8 quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, mang theo một cỗ khó mà chịu được nóng bỏng chi khí, đập vào một con Hắc La Chu trên thân, cuồn cuộn liệt diễm lập tức che mất cái này Hắc La Chu. Hoàng sắc phù triện vừa tiến vào một cái khác Hắc La Chu ba trượng bên trong, phốc một tiếng, hoàng sắc phù triện vỡ ra. Đại lượng hoàng sắc phù văn tuôn trào ra, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành một cái 5-6 trượng lớn nhỏ lồng ánh sáng màu vàng, đem Hắc La Chu gắn vào bên trong. Lồng ánh sáng màu vàng cũng không phải sơ cấp phù triện thổ lao phù biến thành, mà là trung cấp phù triện thổ cương phù, liền xem như trúc cơ tu sĩ bị này phù vây khốn, một lát cũng đừng nghĩ thoát khốn, chớ nói chi là một con một cấp cao giai Hắc La Chu. Nhân cơ hội này, Thạch Việt trong tay thanh cương kiếm run mạnh không thôi, lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh lóe lên mà ra. Nhanh chóng chui vào trong ngọn lửa. Một trận trầm đục lập tức theo trong ngọn lửa truyền ra. Thạch Việt cầm trong tay thanh cương kiếm hướng trước người ném đi, 10 ngón thật nhanh bấm niệm pháp quyết mà lên, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, mấy chục thanh giống nhau như lúc lớn nhỏ màu xanh kiếm ảnh lập tức nổi lên. Đi. Hắn xông biển lửa nhẹ nhàng một chỉ. Mấy chục thanh trường kiếm màu xanh một cái xoay quanh, thật nhanh chui vào trong biển lửa. Trong lúc nhất thời, ánh lửa vang khắp nơi, bên tai không dứt. Cái này cũng chưa hết. Hắn lấy ra thanh dao cùng, tay trái chỉ cùng, tay phải cầm tứ chi màu xanh mũi tên, đặt lên trên dây cùng, cũng kéo căng, tay phải buông lỏng. Siêu siêu bốn tiếng tiếng xé gió lên, tứ chi màu xanh mũi tên hóa thành bốn đạo thanh quang, chui vào trong biển lửa. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Sau một lát, hỏa diễm tán đi, lộ ra Hắc La Chu thân ảnh. Nó nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, trên người có tứ cái to bằng ngón tay lô máu, trong đó một cái lô máu tại trên đầu. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết. Mấy chục thanh phi kiếm màu xanh một cái xoay quanh, đem Hắc La Chu đầu chém xuống. Thấy cảnh này, Thạch Việt trên mặt mới hiện lên một tia nhẹ nhõm thân sắc. Lúc này, một cái khác Hắc La Chu đang điên cuồng công kích lồng ánh sáng màu vàng, nó sắc bén chân trước không ngừng bổ vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, phát ra trận trận loạn hưởng, lồng ánh sáng màu vàng quang mang ảm đạm xuống. Nó há mồm phun ra một ngụm sền sệt chất lỏng màu đen, bám vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, lập tức bốc lên một làn khói xanh. Hắc La Chu chân trước giao nhau vung đẩy, hung hăng đánh vào bốc lên khói xanh địa phương. Phanh một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng cuồng thiểm mấy lần, vỡ vụn ra. Nó vừa mới thoát khốn, tám quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu liền dẫn một cô khó mà chịu được sóng nhiệt đập tới. Âm ầm vài tiếng vang, quần quận liệt diễm lập tức che mất cái này Hắc La Chu thân ảnh, nhiệt độ nóng bỏng để nó phát ra trận trận kêu thảm. Một tràng tiếng xe gió vang lên, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh bay vụt mà tới, nhanh chóng chui vào trong biển lửa. Đón lấy, một trận trầm đục theo trong biển lửa truyền ra, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh tựa hồ đâm vào một loại nào đó vật cứng phía trên. Thạch Việt bàn tay tới eo lưng ở giữa túi chữ vật vỗ, hỏa vân kiếm từ đó bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Tay phải hắn bắt lấy hỏa vân kiếm, cổ tay một trận run mạnh, một đạo lại một đạo kiếm khí màu đỏ lóe lên mà ra, thật nhanh chui vào trong biển lửa, thế lửa phóng đại, đồng thời một tiếng hét thảm âm thanh theo trong biển lửa truyền ra. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán đi, lộ ra còn lại cái này Hắc La Chu thân ảnh. Chỉ thấy nó thân thể chia năm xẻ bảy, phảng phất bị một loại nào đó lợi khí cắt ra. Nếu không phải Thạch Việt hiểu được ngự kiếm thuật, cùng sử dụng thổ cương phủ vây khốn một con Hắc La Chu, thật đúng là không có nhanh như vậy diệt đi cái này hai con Hắc La Chu. Hắc La Chu tám đầu chân nhện là không sai vật liệu luyện khí, Thạch Việt dùng một thanh thượng phẩm phi kiếm đem hai con Hắc La Chu chân nhện chặt đi xuống, thu vào chữ vật đại bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn thu hồi khôi lỗi thú, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Một canh giờ sau, Thạch Việt đi ra phiến rừng rậm này, một cái rộng lớn sơn cốc xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung nhìn lại, có thể nhìn thấy một mảnh liên miên bất tuyệt núi tuyết. Tuyết Phong Sơn, chuẩn xác mà nói là Tuyết Phong Sơn mạch, nơi này lâu dài bị tuyết động bao trùm, dị thường rét lạnh, sinh trưởng không ít băng thuộc tính linh dược. Dựa theo Mộ Dung Hiểu Hiểu cho hắn địa đồ, băng phách hoa sinh trưởng vị trí ở vào Tuyết Phong Sơn mạch chỗ sâu, hắn cần tiến vào Tuyết Phong Sơn mạch chỗ sâu mới có thể hái tới băng phách hoa. Thạch Việt ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, mang theo thanh cương kiếm, nhanh chân hướng về phía trước sơn cốc đi đến. Ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy trên đất đá vụn, nhưng theo càng phát ra xâm nhập sơn cốc, chung quanh đều là trắng phao phao, dưới chân cũng là thật dày tuyết động. Bởi vì quá lạnh, Thạch Việt không thể không cho mình chụp hai phát phòng ngự phụ triện, chống cự rét lạnh. Cho dù cách hai tầng vòng bảo hộ, hắn vẫn có thể cảm nhận được một cô băng lãnh hàn khí thấu xương. Ngay tại hắn theo một tảng đá lớn bên người đi qua thời điểm, hai đạo thân ảnh màu trắng theo hai bên thật dày tuyết động bên trong thoát ra, hướng Thạch Việt đánh tới. Hai đạo thân ảnh màu trắng rõ ràng là hai con một người cao màu trắng cự thỏ, màu trắng cự thỏ toàn thân trắng như tuyết, hai viên dài hơn thước màu trắng răng nanh trần trụi ở bên ngoài, trong mắt lại là huyết hồng sắc, nhìn mười phần dữ tợn kinh khủng. Thạch Việt dưới chân thanh quang lóe lên, thân thể bỗng nhiên hướng phía trước lướt tới, hai con màu trắng cự thỏ lập tức vồ hụt. Thạch Việt xoay người lại, thần sắc băng lãnh nhìn qua những này màu trắng cự thỏ, trong tay thanh cương kiếm lắc một cái, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh quét sạch mà ra, nhanh chóng hướng hai con màu trắng cự thỏ bay đi. Hai con màu trắng cự thỏ mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng kích xạ mà đến kiếm khí màu xanh tất cả phun ra mấy đạo hóng ánh băng chùy. Chương 200, băng giáp mãng. Hóng ánh băng chùy tiếp xúc kiếm khí màu xanh, liền vỡ vụn ra, mấy chục đạo màu xanh cự thời tiết đánh vào hai con màu trắng cự thỏ trên thân, liên tục bọn chúng trên người da lông đều không có vạch phá. Đúng lúc này, năm sáu quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu bay vụt mà đến, dọc đường tuyết động nhau nhau biến thành một bãi thanh thủy. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, mấy viên cự hình hỏa cầu đập vào hai con màu trắng cự thỏ trên thân, quần quận liệt diễm lập tức che mất thân thể của bọn nó. Một tràng tiếng xe gió vang lên, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh kích xạ mà tới, chui vào trong biển lửa. Ngay sau đó, bốn đạo thanh quang theo sát phía sau, đi theo chui vào trong biển lửa. Rất nhanh, hai tiếng kêu thảm theo trong biển lửa truyền ra. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm dập tắt, hai con màu trắng cự thỏ ngã xuống trong vũng máu, trên đầu đều có một cái to bằng ngón tay lỗ máu. Thạch Việt hài lòng nhẹ gật đầu, thu hồi pháp khí tiếp tục lên đường, cái này hai con màu trắng cự thỏ bất quá là một cấp trung giai, da lông của bọn chúng còn không cách nào lấy ra luyện khí, tự nhiên cũng không có lột bỏ bọn chúng da lông tất yếu. Sau đó, Thạch Việt lại gặp được mấy cô yêu thú tập kích, tuyết lang, báo tuyết, tuyết nện, đều không ngoại lệ, đều bị hắn dùng ngự kiếm thuật diệt sát. Những này yêu thú xuất hiện, thật to trì hoãn Thạch Việt tốc độ đi tới, sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống, Thạch Việt tìm một cái vứt bỏ sơn động, ở lại. Dùng mấy khối cự thạch chặn cửa vào về sau, Thạch Việt liền tiến vào trưởng thiên không gian. Hắn đem theo vạn thú tông hai tên đệ tử trên thân tìm ra túi chữ vật đem ra, kiểm kê bên trong tài vật. Pháp khí 13 kiện, linh thạch 500 khối, mười mấy cái ngọc giản, bình bình lọ lọ một đồng lớn, bên trong đựng đều là linh trùng trứng, trăm năm linh dược 52 gốc cùng yêu thú vật liệu ngần ấy cái. Thạch Việt đem những vật này phân loại cất kỹ, khi hắn nhìn thấy kia mười mấy cái ngọc giản thời điểm, một chút do dự, cầm lấy một viên dán tại mi tâm, tra xét. Thời gian một chén trà công phu về sau, Thạch Việt buông xuống cuối cùng một viên ngọc giản, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Trong ngọc giản ghi lại phần lớn là bồi dưỡng linh trùng linh thú một chút tâm đắc, chẳng những giới thiệu 1000 loại Thạch Việt chưa bao giờ nghe linh trùng linh thú, lại còn có một chút bồi dưỡng cùng thúc đẩy linh trùng bí thuật, nhất làm cho Thạch Việt cảm thấy hứng thú chính là Vạn Thú Tông cho linh trùng linh thú linh cầm đều là một cái xếp hạng bảng. Thạch Việt thuần dưỡng phệ linh phong tại kỳ trùng trên bảng xếp hạng thứ 265, thích ăn cái khác linh trùng, tiềm lực trưởng thành tương đối cao. Tuyết Vân Điêu tại manh thú trên bảng xếp hạng thứ 365 tên, về phần Hoàng Phong Lưu, xếp hạng ở xa 700 tên sau. Thạch Việt suy nghĩ, về sau muốn mua một con bài danh phía trên phi cầm mới được. Thu hồi ngọc giản, hắn đem 52 gốc trăm năm linh dược trồng vào trong linh điển. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Việt ra khỏi sơn động, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Sau 2 canh giờ, Thạch Việt xuất hiện tại một tòa mấy trăm trượng cao núi tuyết chân núi, đỉnh núi có 5 cái thô to của đá, xa xa nhìn qua, giống như là người 5 ngón tay đồng dạng. Thạch Việt nhấc chân đi tới, tay hắn chỉ hỏa vân kiếm, chậm rãi tiến lên. Thời gian một chén trà công phu về sau, Thạch Việt dừng bước, tại trước người hắn, có một cái đen xỉ sơn động. Dựa theo địa đồ miêu tả, Mộ Dung Hiểu Hiểu muốn băng phách hoa ngay tại bên trong sơn động này. Thạch Việt lấy ra mấy khối nguyệt quang thạch, ném đi vào, đen xỉ trong sơn động sáng lên một trận ánh sáng nhu hòa. Thạch Việt nhấc chân hướng sơn động đi đến, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Bởi vì lo lắng kinh động con kia băng giáp mãng, Thạch Việt bộ pháp rất nhẹ. Ngay từ đầu còn tốt, càng đi bên trong đi, hàn khí lại càng nặng. Cho dù cách mấy đạo vòng bảo hộ, Thạch Việt vẫn có thể cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương hàn khí. Đi mấy chục trượng về sau, phía trước xuất hiện một cái đen xì hang đá, Thạch Việt đem mấy khối nguyệt quang thạch ném đi vào. Hang đá có chừng trăm trượng lớn nhỏ, một đầu toàn thân trắng như tuyết cự mãng co lại thành một đoàn, bàn nằm trong huyệt động, góc trái trên cùng sinh trưởng 7-8 gốc trắng nõn như ngọc tiểu hoa. Lúc này, băng giác mạng đã phát hiện Thạch Việt, há mồm phun ra mấy viên dài hơn thước có ánh băng truy, hướng Thạch Việt kích xạ mà đi. Thạch Việt trong tay hỏa vân kiếm lắc một cái, hơn 10 đạo kiếm khí màu đỏ lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, kiếm khí màu đỏ tiếp xúc có ánh băng truy, lúc này bộc phát ra một mảng lớn hơi nước. Sau một khắc, băng giác mãng không có dấu hiệu nào theo trong hơi nước nhảy lên ra, huyết buồn đại khẩu đại trường, một bộ muốn đem Thạch Việt nuốt vào trong bụng dáng vẻ. Thạch Việt dưới chân thanh quang lóe lên, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, đang lùi lại đồng thời, tay phải hắn giương lên, một chồng đại hỏa cầu phù lóe lên mà ra, hóa thành mấy viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, hung hăng đập vào băng giáp mãng trên thân. Ầm ầm vài tiếng vang, cuồn cuộn liệt diễm lập tức che mất băng giáp mãng thân ảnh. Thạch Việt trong tay hỏa vân kiếm run mạnh không thôi, từng đạo kiếm khí màu đỏ lóe lên mà ra, thật nhanh chui vào trong biển lửa, thế lửa phóng đại, đồng thời truyền ra một trận trầm đủ. Thạch Việt tay háo lắc một cái, hai viên màu đen viên cầu lóe lên mà ra, hóa thành hai con viên hầu khôi lỗi. Hai con viên hầu khôi lỗi hàm dưới một trường, trong miệng có từng điểm hắc quang hiện hiện, hắc quang lóe lên, hai đạo thô to màu đen cổ sáng lóe lên mà ra, thật nhanh chui vào trong biển lửa. Thạch Việt không ngừng vung vẩy trong tay hỏa vân kiếm, phóng xuất ra một đạo lại một đạo kiếm khí màu đỏ, chui vào trong biển lửa, hai con viên hầu khôi lỗi thì không ngừng phun ra màu đen của sáng, xuất vào trong biển lửa. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt ngừng lại, hai con viên hầu khôi lỗi cũng không còn phun ra màu đen của sáng. Sau một lát, hỏa diễm tán loạn không thấy. Chỉ gặp băng giáp mãng co lại thành một đoàn, mặt ngoài thân thể bị một tầng thật dày băng giáp bao trùm, không có chút nào tổn thương. Thấy cảnh này, Thạch Việt trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn không kịp nghĩ nhiều, băng giáp mãng trên người băng giáp vỡ vụn ra, băng giáp mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng hắn đánh tới. Thạch Việt biến sắc, cổ tay rung lên, hơn 10 đạo kiếm khí màu đỏ lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Một trận châm đục, hơn 10 đạo kiếm khí màu đỏ kích trên người băng giáp mãng, lập tức vỡ ra, hóa thành một mảnh màu đỏ hỏa diễm, che mất băng giáp mãng gần phân nửa thân thể. Đúng lúc này, băng giáp mãng trên thân toát ra một luồng hơi lạnh, đem màu đỏ hỏa diễm một quyển mà diệt, thân thể lông tóc không tổn hao gì. Nhân cơ hội này, Thạch Việt nhanh chóng lui về sau đi, một mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới cái này băng giáp mãng năng lực phòng ngự vậy mà mạnh như vậy, trách không được Mộ Dung Hiểu Hiểu nói đầu này băng giáp mãng thực lực không tại cấp 2 yêu thú phía dưới. Thông thả lại sức, băng giáp mãng lần nữa mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Thạch Việt đánh tới, nó chưa cẩn thận, một cỗ hàn khí trắng xóa liền phun một cái mà ra. Thạch Việt tay phải giương lên, hai tấm tường đất phù rời khỏi tay, hóa thành hai mặt hoàng sắc tường đất, ngăn tại trước người. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai mặt hoàng sắc tường đất bị oanh vỡ nát, băng giáp mãng từ đó nhảy lên ra. Lúc này, Thạch Việt đã dọc theo đường về trốn ra sơn động, băng giáp mãng theo sát không bỏ, thẳng đến Thạch Việt biến mất tại tầm mắt của nó bên trong mới dừng lại, dọc theo đường về bò lại sơn động.